Chương 886, tụ bảo văn cờ, vô tuyến tra tấn, 1, chương 886, tụ bảo văn cờ, vô tuyến tra tấn, 1, Chu Đào Chi vừa vào văn cờ, liền lắc ra khỏi một cái 6 điểm, vì trong 3 người xếp hạng trước nhất đi đầu người. Mà kể chuyện người cùng tiểu bản thì là riêng phần mình lắc ra khỏi một cái 1 điểm, bọn hắn lập tức cảm giác có chút ủ rũ, cũng hoài nghi đối phương có thể là nấm mốc bức, sẽ ảnh hưởng đến vận khí của mình. Hai ta ai đi trước? Lý Tiểu Bản thẹn lông mày đạp mắt hỏi một câu. Lại giao một lần chứ sao? Đi. Hai người đơn giản giao lưu 2 câu về sau, liền riêng phần mình lại giao một lần xuất sắc, tiểu bản là 4 điểm, mà kể chuyện người còn là 1 điểm. Hắn nhất thời lộ ra ghét bỏ đến cực điểm biểu lộ, truyền âm nói, ngươi cái này tay quá túi, một hồi tận lực không muốn nói chuyện với ta, miễn cho đem bận rủi chuyển cho ta. Người kể chuyện cũng cảm giác chính mình có chút tang, cũng quật cường nói, người tốt không thắng thanh thứ nhất. Trước bên cạnh, Chu Đào Chi thấy hai người đã quyết ra ai đi trước, ai về sau đi sắp xếp về sau, liền lần nữa giơ bàn tay lên, cười nói, lão phu đi đầu, ta cái này liền đổ xuất sắc. Tốt, tranh thủ thời gian bắt đầu. Tiểu bàn ma quyền sát trưởng, kích động. Tiếng nói rơi, Chu Đào Chi đột nhiên nâng lên cánh tay phải, hướng về phía giữa không trung cực đại xuất sắc, hung hăng vung mạnh một bàn tay. Ông, trường phong lăng lệ, tát đến xuất sắc ở giữa không trung kịch liệt chuyển động, trọn vẹn qua 2 hơi về sau, nó mới chậm rãi đình trệ, lại trên cùng là 1 điểm. Tiểu bàn nhìn thấy kết quả này, nhất thời khó nén sắc mặt vui mừng nói, chuyện cũ kể thật tốt, dài cược không bên thắng, lâu cược thua quần cộc. Chu tiền bối a, ngươi cái kia đảo kiếm hôm nay ta là muốn định. A, Chu Đào Chi thần hồn chỉ phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó hắn liền dựa theo ván cờ quy tắc, chỉ bước về trước 1 bước. Và anh, khi hắn 2 chân đạp lên khối thứ 2 gạch đá xanh lúc, dưới chân lại đột nhiên dâng lên một cỗ kịch liệt khí tức ba động, giống như đáy giếng suối phun, chỉ qua trong giây lát liền bao phủ lại đục thể của hắn. Gạch đá xanh xuống tản mát ra mạnh mẽ khí tức, lệnh bốn phía cảnh tượng nhìn hư ảo vô cùng, liền tựa như một chỗ huyễn cảnh chi địa bị phát động, làm cho người đi bảo không thể tự thoát ra được. Theo sát lấy, một đạo chỉ có thể bị Chu Đào Chi chính mình nghe thấy rộng rãi thanh âm, sâu kín tại hắn trong 2 lô thai tiếng vọng. Ngươi đạp lên tụ bảo con đường, dọc đường một chỗ chiến loạn chi quốc, trong lúc vô tình cứu một vị đại tướng quân. Hắn cảm kích ơn cứu mạng của ngươi, cũng hứa hẹn hội triệu tập bạn danh cung nọ thủ, đưa ngươi rời đi cái này chiến loạn chi địa. Ngươi được đến một tấm tụ bảo lệnh bài, tên là vạn tên cùng bắn vật này, nhưng đối với chính mình hoặc người khác sử dụng, lại giới hạn trong hạ cái hiệp bên trong sử dụng. Rộng rãi thanh âm tại trong 2 lỗ tai tiểu tán, toàn bộ rừng đảo quang mang đại thịnh, lập tức bắn ra một tấm lệnh bài, vững vàng rơi tại Chu Đào Chi lòng bàn tay phải. Nhưng người kể chuyện cùng tiểu bản cũng không biết Chu Đào Chi tại khối thứ 2 gạch đá xanh bên trên tao ngộ, càng không rõ ràng tấm lệnh bài kia tác dụng. Đến ngươi. Chu Đào Chi đứng tại khối thứ 2 gạch đá xanh bên trên, thân thể 10 phần tự tin, liền đầu cũng không quay lại nhắc nhở một câu. Ta đến, ta tới. Tiểu bản là cái lòng hiếu kỳ rất nặng người, trong lòng của hắn đã có chút khẩn trương, nhưng lại cảm thấy cái này ván cờ rất có ý tứ, cũng rất kích thích. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cũng lấy trưởng phong chi lực, vô xúc sắc. Ông. Xoay tròn cấp tốc qua đi, xúc sắc ngừng tại 5 điểm vị trí. A, lão tử vận khí trở về. Tiểu bản hơi có chút đắc ý, nhe răng đạo, Chu tiền bối, ta hiệp này nhưng là muốn đi 5 bước, đã nhường hà. Chu Đào Chi cao ngạo đến một nhóm, căn bản không có đáp lại, cũng không để ý tới hắn. Dương đào lóe ra huyễn thải chi quang, làm cho này lộ ra mộng ảo mà xinh đẹp, tiểu bản tâm tình kích động liên tiếp đi 5 bước, sau đó liền tới đến khối thứ 6 gạch đá xanh bên trên. Vâng! Hắn vừa rơi xuống chân, gạch đá xanh xuống liền phun trào ra hóng ánh đũ lam chi quang, chậm rãi đem tiểu bản nhục thân bao khỏa. Ừm! Bốn phía cảnh tượng tại cực tốc biến huyễn, xem ra cái này mỗi một tảng đá xanh gạch bên trong đều ẩn giấu không giống nhau huyễn cảnh chi địa à. Tiểu bàn trước đó tới qua đảo biên, cũng được chứng kiến tụ bảo ván cờ nơi quỷ dị, cho nên này sẽ cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh hoàng. Tại hắn trong thị giác, trung quanh rừng đảo chi cảnh dần dần mơ hồ biến mất, thay vào đó chính là bao la vô cùng cánh đồng tuyết cao vút trong mây băng sơn. Hắn roi mắt trông về phía xa, lại hoàn toàn không cách nào nhìn thấy cái này bao la cương vực cuối cùng. Ô, một trận lạnh thấu xương như đao gió rét thổi tới, trên mặt đất tuyết động phiêu đang cuộn lên, băng sơn nóng ánh tựa hồ ngay tại tản ra nhưng băng phong hết thể hàn khí. Tiểu bàn bỗng cảm giác nhiệt độ không khí thấp tới cực điểm, hắn nhịn không được ôm chặt hai vai, bất lực nhìn về phía cánh đồng tuyết bốn phía, sau đó lạnh đến run lẩy bẩy. Ba mẹ nó, đây là địa phương nào à? Lao tử đầu góc đều muốn đông thành băng đống. Ngươi đạp lên tụ bảo con đường, một đường lang bạt kỳ hồ, ngẫu nhiên xâm nhập một mảnh vạn cổ trong cánh đồng tuyết. Nơi này trời đông giá rét, không có chút nào sinh cơ, ngươi tạm thời bị nhốt ở đây, đang tìm chạy trốn con đường. Ngươi luôn không một hiệp, hiệp sau không cách nào ném xúc sắc, cũng vô pháp tiến lên. Ta ngày non nữa rồi. Đây không phải nhường lão tử tại chỗ phạt đứng sao? Tiểu bàn nghe tới cái kia rộng rãi trận linh thanh âm lúc, nhất thời khí đến phá phòng, hét lớn, ngươi nói rõ ràng à, hiệp này là bao lâu à? Có hay không áo đông à, cho ta một kiện. Thực tế không được, quần đông sái cũng được à, ta nhị bà nói, nam hải tử không thể cảm lạnh, không phải đi tiểu hội tí tách tí tách. Trong cánh đồng tuyết, không có chút nào đáp lại. Tiểu bàn hò hét mấy tiếng về sau, liền cảm giác được toàn thân mình làn da đều nổi lên một cỗ khó mà chống cự ngứa cảm giác, đây là nhục thân tại cực hàn dưới hoàn cảnh, làn da cấp tốc khô ráo mà sinh ra triệu chứng. Hô. Hô, hắn đứng tại xương tuyết cùng đóng băng trên mặt đất, không ngừng dùng hà hơi thổi hai tay, lại không ngừng gãi hai cánh tay phía trên làn da, thẳng đến da thịt bắt đầu nát giữa, rạn nước. Không được, thật không được, lão tử muốn chết quóng. Lý Tiểu Bản dù thiên phú dị bẩm, nhưng nói cho cùng cũng chính là cái tam phẩm cảnh cường tráng chó hoang thôi, giờ phút này đối mặt hắc khí cấp cường giả bày ra ván cờ trận pháp, vậy dĩ nhiên là cố hết sức. Hắn chỉ vào huyễn cảnh không đến 10 hơi, liền bị đông cứng đến huyết dịch sắp ngưng trệ, thần chí không rõ, sinh lòng ảo giác. Ta muốn uống miệng nóng, không phải thật sẽ chết. Tiểu Bàn Co Do nằm tại tuyết vỏ bọc bên trong, đưa tay liền cởi ra dây thắt lưng, rút đi quần. Tu Bảo trong ván cờ, xếp ở vị trí thứ 3 người kể chuyện, cũng một lần nữa ném xúc sắc, cũng được đến một cái 6 điểm. Hắn biểu hiện được so Tiểu Bàn trầm ổn nhiều, lại cũng coi như may mắn, liên tục đi 6 bước về sau, liền nghe tới trận linh thanh âm. Ngươi đạp lên tụ bảo con đường, đi cả ngày lẫn đêm, đống cảm giác mỏi mệt, thấy ven đường có một gian cảnh sắc ưu mỹ khách sạn, liền lựa chọn tạm thời ở đây nghỉ ngơi, một ngày này cái gì cũng không có phát sinh. Cái gì đều không có phát sinh. Điều này nói rõ, ta đi ra 6 bước là phi thường hữu hiệu. Ngươi kể chuyện nhìn xem huyễn cảnh trong khách sạn cảnh sắc, trong lòng hài lòng nói, ta trước mắt còn là xa xa dẫn trước. Chương 886, tụ bảo ván cờ, vô tuyến tra tấn, 2, chương 886, tụ bảo ván cờ, vô tuyến tra tấn, 2, hiệp một kết thúc, lại đến phiên chỉ đi một bước Chu Đào Chi độ xúc sắc. Hắn phong dong mà tự tin, đưa tay vỗ, cuối cùng cũng phải một cái 6 điểm. Lâm cất bước trước, trận linh thanh âm vang lên, do hỏi, phải chăng tại hiệp này bên trong sử dụng vạn tên cùng bắn? Nếu như không sử dụng, ngươi cất bước về sau, lệnh bài này liền sẽ biến mất. Đương nhiên muốn sử dụng a. Cho đi vị xếp hạng thứ 3 người thư sinh kia dùng. Hung hăng bắn hắn đẩy mặt. Chu Đào Chi càng chơi càng lên hưng, trên mặt cũng toát ra 10 phần biến thái biểu lộ. Ngươi lựa chọn sử dụng vạn tên cùng bắn, cũng có thể đi về phía trước 6 bước. Trận linh về. Được. Chu Đào Chi nhe răng gật đầu. Thân thể nhảy cấm hướng trước bước 6 bước, nháy mắt vượt qua người kể chuyện vị trí, cũng chỉ dẫn trước hắn một bước nhỏ. Ngươi lần nữa lên đường, cũng đi tới Sơn Phỉ Hoành Hành cướp đoạt núi. Trùng hợp, cướp đoạt núi đại đương gia áp trại phu nhân chính vào chuyện giã lúc, gặp nạn sinh bỏ mình chi dấu hiệu, lại trùng hợp, ngươi hiểu sơ một chút phá thai y thuật, liền tự thân vì áp trại phu nhân đỡ đẻ, cuối cùng trùng hợp, phu nhân sinh năm bảo thai, lại tất cả đều là nam đinh, đại đương gia một cao hứng, liền cùng ngươi kết nghĩa thành huynh đệ khác họ, cũng hứa hẹn ngày sau bất luận ngươi có chuyện gì, hắn đều sẽ giúp ngươi một tay. Ngươi được đến đại đương gia đưa tặng cướp đoạt núi lệnh bài, tên là Họa Luật Lệnh. Lệnh bài này, nhưng đối với chính mình hoặc đối với cái khác kỳ thủ sử dụng một lần, lại tại toàn bộ hành trình đánh cờ thường có hiệu. Ha ha ha, lão phu vận khí không tệ a. Chu Đào Chi nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, đi đến chỗ nào đều có thể kết giao bằng hữu. Tiếng nói rơi, hắn cầm tấm lệnh bài thứ hai, sau đó liền ở trong huyễn cảnh vì áp trại phu nhân hầu hạ lên trong tháng. Hiệp 2, vạn cổ cánh đồng tuyết trong huyễn cảnh. Lý Tiểu Bàn nằm tại tuyết vỏ bọc bên trong, tay phải nắm chặt một khối nóng hôi hổi, phi thường ướt át vài giây đầu, sau đó liền hướng trong miệng gạt ra trong thân thể của mình sản xuất ra nước nóng. Cái này nghe đúng là có chút bẩn, hương vị cũng có chút tao rừng rực, nhưng hắn là thật không có cách nào. Nơi này quá lạnh, hắn cần một điểm ấm áp, cũng cần uống một ngụm nóng hổi. Chỉ có điều, nơi này rét lạnh trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cái kia vải rách đầu vừa bị chính mình nước nóng thấm ướt về sau, chỉ vừa đào ra, liền nhanh chóng hạ nhiệt độ, lại ngắn ngủi một hai hơi bên trong liền bị đông cứng thành băng vô cùng. Hắn chỉ khẩn cấp uống ba miệng, cái kia nước nóng vào miệng, quả nhiên là ấm áp mà hạnh phúc. Mẹ nó, không được, ta nhất định phải mượn dùng ngoại lực, không phải thật sẽ bị chết quáng ở chỗ này. Hắn tại sắp triệt để mất đi ý thức thời điểm, đưa tay lật một cái, liền kêu gọi ra đại lực lưu tráng dương hoàn, mà ngửa ra sau mặt nuốt một hạt, đông cảm giác trong bụng một mảnh cô nóng. Thứ này là trợ hứng dùng, sử dụng chân tài cũng đều là đại bổ tư dương chi vật, 10 phần chân quý, cho nên hắn nuốt vào về sau, nháy mắt nhục thân liền thoải mái một chút. Ngươi bị nhốt tại vạn cổ cánh đồng tuyết, này hiệp không cách nào hành động. Trận linh thanh âm vang lên. Lý Tiểu Bàn nghe cái nhắc nhở này, tội nghiệp nằm tại tuyết vỏ bọc bên trong, tròn vo nhục thân cong đến cùng cái băng điêu, sau đó khí tức yếu ớt, lại 10 phần áo nào nói, ta mẹ nó, làm sao liền có thể tìm không thấy lỗ khóa đâu? Cái kia hình đường cũng là một đám lợn ngu si, ngươi mẹ nó từ trong ra ngoài mở lỗ khóa, thật sự tất yếu phải làm cho như vậy bí ẩn sao? Tổ tông ở trên a, cùng ngày nếu là tìm tới cái kia mắt, ta làm sao đến mức đi tới cái chỗ chết tiệt này, bị này đại tội a. Hắn trọi cứng cực hàn chi khí, tại vô tận tự trách bên trong chịu khổ. Hiệp 2, đi vị lao tam người kể chuyện, trên mặt lộ ra 10 phần nụ cười tự tin, đưa tay liền chuẩn bị ném xúc sắc. Chúc mừng ngươi, số 1 đi vị kỳ thủ hướng ngươi sử dụng bạn tên cùng bắn lệnh bài. Trong lúc đó, trận linh thanh âm vang lên. Ngươi trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm, tinh lực dồi dào, cũng chuẩn bị lần nữa lên đường. Nhưng ngươi vừa đi ra khách sạn đại môn, liền gặp được chiến loạn chi địa bên trong, đi tới 10,000 người bắn nỏ, bọn hắn nhìn thấy địch quốc bách tính, sát ý nổi lên một phía. A, ngươi kể chuyện sững sờ tại nguyên chỗ, cái này còn mang vạn tên cùng bắn. Vâng, vừa dứt lời, dưới chân hắn gạch đá xanh, nhất thời phun trào ra vô tận ánh trắng, đồng thời trong hai lỗ thai cũng vang lên chiến trường chém giết thanh âm. Bốn phía cảnh tượng cấp tốc biến ảo, một nhà cảnh sát ưu mỹ ngoài khách sạn, 10,000 người bắn nỏ sắp xếp chỉnh tề, dậm chân mà đến. Một vị thân mang áo giáp đại tướng quân, lưng đeo cương đao, giơ cánh tay lên hô đạo, bảy trận, vạn tên cùng bắn. Giữ cung, gió lớn, gió lớn. 10,000 người bắn nỏ tiếng giống giận dữ vang vọng thiên địa. Người kể chuyện một mặt mộng bức đứng tại khách sạn trước cửa, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cả gian khách sạn người đều chạy sạch sẽ, liền chỉ còn lại chính hắn cô độc nên địch. Mẹ nó, người khác có thể chạy, vì cái gì ta không thể chạy? Cái này không hợp lý a. Đây là cực đoan nhằm vào. Người kể chuyện trong lòng giận mắng lúc, lại không quên chính mình còn muốn tại chỗ nên địch. Hắn nâng lên cánh tay phải, từ giữa không trung ngưng tụ ra thước gõ hư ảnh, sau đó ngừng ngắt hữu lực thì thầm, nói lúc nghĩa khí lăng thiên cổ, lời nói đến anh phong thấu cửu tiêu. 800 quân châu thật đế chủ, một đầu cán đổng lộ ra hùng hào, hoàng khí quy chân, chỉ bảo. Một bài thơ xưng danh, vang vọng thật lâu tại khách sạn cổ đạo. Và anh, một cỗ bảng bạc vô tận kim quang, tự nói sách người trong nhục thân nổ tung, hắn nhất thời hoàng bảo ra thân, trước ngực cùng phía sau, phủ có chín đầu mơ hồ không rõ long ảnh, như một vị nhân gian đế vương quân lâm nơi đây. Kim quang bao phủ người kể chuyện thân thể, nhục thể của hắn vào đúng lúc này đột phá cực cảnh, bạn cửu long chi khí, đằng không mà lên, trực diện trên trời cao phóng tới bạn tiễn. Phốc phốc phốc, bạn tiễn gào thét mà đến, như mở to mắt, không khác biệt bắn về phía người kể chuyện. Hắn sợi tóc bay lên, áo vàng phân phật, tại cửu tiêu phía trên dẫn động cửu long chi khí, diễn hóa ngàn vạn thần pháp, đón đỡ vô tận mũi tên. Mấy chục giây về sau, khách sạn trước bình tĩnh lại. Người kể chuyện từ trên trời cao rơi xuống phía dưới, hai mắt kiệt ngạo đạo: "A, cái gì cho má vạn tên cùng bắn? Điều trùng tiểu kỹ thôi." Tiếng nói rơi, hắn liền không chút biến sắc nổ chán trung ương nhất một mũi tên, sau đó sâu kín túi đầu ngắm nhìn, đã thấy đến trên thân còn cắm 9999 mũi tên. Cái này vạn tên cùng bắn, một chút cũng không có dày xéo, một phát đều không có bắn không, tất cả đều tinh chuẩn không sai lầm làm tại người kể chuyện trên thân. Hắn bị bắn ra như cái thành tinh con nhím, toàn thân đều là máu tươi, áo vàng cũng nát, cửu long chi khí cũng không tại, có chỉ là bị cắm một vạn lần đau đớn. Nhưng mà cũng may hắn vừa mới chìm vào cố sự nhân vật, nhục thân chi pháp tương đối mạnh hung hãn, cho dù bị vạn tiễn quy tâm, cũng không có ngay tại chỗ ngã xuống. Liền chấm đúng quần đều không có bỏ qua. Cái này thật có chút đau a. Người kể chuyện còn không có theo nhân vật bên trong đi tới, chỉ cao ngạo rên rỉ một tiếng, sau đó liền vận chuyển linh lực, phân tán toàn thân. Phốc phốc. Vạn tiễn bị linh lực bức ra bên ngoài cơ thể, nổ bắn ra hướng trong bầu trời. Chương 886, tụ bảo văn cờ, vô tuyến tra tấn, 3, chương 886, tụ bảo văn cờ, vô tuyến tra tấn, 3, huyễn cảnh dần dần tiêu tán. Người kể chuyện lần nữa trở lại rừng đảo, một bên phục bổ dưỡng nhục thân đang dược, một bên u oán nhìn xem Chu Đào Chi, cũng lần thứ hai ném xuống xuất sắc. Hắn lần này ném chính là 4, đây nhất định không tính nhỏ, nhưng người kể chuyện lại cao hứng không nổi. Bởi vì hắn phát hiện, cái này ván cờ cách chơi cũng không phải là người nào đi đến nhanh, ai liền chiếm tiện nghi, mà là muốn ở trên đường tích lũy tài nguyên, muốn động não, cuối cùng còn muốn xảo diệu vận dụng những tài nguyên này. Người võ lực không tầm thường, lại tại vạn tên cùng bắn bên trong vẫn còn tồn tại. Người kéo lấy bị vạn tiễn đâm nát thân thể, lần nữa lên đường. Này hiệp có thể đi 4 bước. Người kể chuyện nghe tụ bảo trận linh chiêu cáo, liền lần nữa cất bước đi về phía trước 4 bước, lại lúc này vận khí cũng không tệ, không có gặp được nguy hiểm huyễn cảnh, chỉ tại một chỗ trong huyện thành nghỉ ngơi. Hiệp 3, Chu Đào Chi lần nữa giao cái 6 điểm, nhưng không có gặp được phúc lợi huyễn cảnh, cũng là tạm thời nghỉ ngơi một loại. Nhưng hắn vừa dừng bước lại, liền lộ ra 10 phần nụ cười âm hiểm, quay đầu nhìn người kể chuyện, nhẹ nói, đối với số 3 đi vị kỳ thủ sử dụng, hòa luật lệnh. Người kể chuyện nghe không được hắn cùng trận linh câu thông, chỉ cảm thấy đối phương cười đến rất tà ác. Chu Đào Chi dẫn trước về sau, liền lại đi tới tiểu bản hiệp. Hắn bị nhốt một hiệp về sau, từ vạn cổ cánh đồng tuyết huyễn cảnh thoi thóp chạy ra, cả người bị đông cứng đến da thịt rạn nứt, đều là xương lạnh. Trong lúc đó, trận linh thanh âm vang lên, ngươi tại vạn cổ trong cánh đồng tuyết bị nhốt nhiều ngày, cũng tại trong tuyệt cảnh cảm ngộ cực hàn chi đạo, tập được hàng lệnh chi pháp. Hàng lệnh lệnh, nhưng khiến một chỗ huyễn cảnh trên trời rơi xuống đại hàn, nhưng đối với chính mình sử dụng, cũng có thể đối người khác sử dụng, ván cờ toàn bộ hành trình hữu hiệu. Còn tốt, khiên qua có ban thưởng. Lý Tiểu Bàng nghe trận linh lời nói, trong lòng ủy khuất cảm xúc thoáng được đến một chút làm dịu. Hắn xoa xoa trên mặt đông cứng nước mắt, chuẩn bị lần nữa đạp lên hành trình. Người kể chuyện nhìn thấy hắn quăng đến cùng cháu trai như bề ngoài lúc, toàn bộ đều nốc, cũng truyền âm hỏi, ngươi đều kinh lịch cái gì? Ta mẹ nó kinh lịch uống nước tiểu cắn thuốc. Nhưng ta có thể nói với ngươi sao? Lý Tiểu Bàn đổ vào gạch đá xanh bên trên, trì hoãn một hồi lâu, mới lẩm bẩm đạo, gặp được một chút phiền phức, vấn đề không lớn. Đã vấn đề không lớn, ngươi liền muốn như cái dũng sĩ đứng lên, đừng lại chít chít nằm dạp trên mặt đất, ném phần. Người kể chuyện khích lệ hắn một câu. Đi ngươi máu nãi nãi à, lão tử đến bây giờ cũng không biết chính mình tại sao phải xông cái này phá bức ván cờ. Tiểu Ban ở trong lòng giận mắng một tiếng về sau, liền chậm rãi đứng dậy, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía trên trời cao xuất sắc. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính thì thầm nói, lão tổ à, lão tổ phù hộ ta, thanh này rút cái tốt đi. Ta thật không muốn làm nấm mốc bức. Ông! Tiếng nói rơi, hắn đột nhiên huy động bàn tay. Một hơi về sau, xuất sắc đình trệ, phía trên bị ba. Tiểu Ban phi thường thấp thỏm nhìn phía trước khối thứ ba gạch đá xanh, trong lòng do dự thật lâu, mới kiên trì, cắn răng cất bước. Sóng. Khi hắn hai chân đạp lên mới gạch đá xanh lúc, một trận hào quang màu vàng đất liền điên cuồng phun trào mà ra. Theo sát lấy, cảnh sát biến ảo, bao cắt cắt mặt cảm giác đánh tới. Tiểu Bàn đông cảm giác thân thể của mình ở trong cuồng phong tả hữu lay động, sau đó lại dùng đông lạnh đến dạng nứt cánh tay che chắn bộ mặt, cưỡng ép mở ra hai con người. Hắn nhìn thấy chính mình thân ở một mảnh vô tận bao la trong đất cát, lại cuồng phong gào thét, thiên hôn địa ám, đầy trời cắt vàng bay múa, gió ngâm như phích lịch tinh dây cùng, tại trong hai lô hai ông tác hưởng. Ngươi thật vất vả thoát đi vạn cổ cánh đồng tuyết, nhưng lại ngộ nhập biển cắt chi quốc. Nơi này lâu dài cắt bay đá chạy, cả người lẫn vật khó sống, lại có truyền môn sưng, nơi này tựa hồ còn sống sót một vị viễn cổ thánh linh, hắn đã lâu không gặp đến sinh khí, giờ phút này đang âm thầm nhìn xuống ngươi. Đông cảm giác thú vị. Trận linh chi ngôn, tại tiểu bàn trong hai lỗ hai tiếng vọng. Cuồng phong gào thét, cắt đá bay tứ tung. Tiểu bàn tuyệt vọng đứng tại trong hố đất, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn nổi giận mắng, mẹ nó. Ta cam. Lỗ khóa tìm không thấy, chính xác đường cũng tìm không thấy. Không phải mẹ nó tiến vào cánh đồng tuyết, chính là hướng lớn đất cắt bên trong chạy. Con mắt đâu? Nhường ngươi làm ngâm dẫm à nha. Ta thật đúng là cái đồ con lợn a. Tiểu Bàn từ lúc sinh ra tới bắt đầu, chưa bao giờ như hôm nay dạng này ghét bỏ qua chính mình, hắn cảm giác chính mình suy bạo, liền không có đi qua một bước chính xác đường. Vâng. Một trận tiếng vang đinh thai nhức góc nổi lên, một tòa hoàng trơ trọi cắt đá trên núi, cuồng phong hội tụ, cuốn lên trời. Tại mông lung đến cực điểm trong báo cát, vô số cắt đá tuôn ra một điểm, sau đó lại đất bằng chắp vá ra một vị cao tới chừng 2 mét cắt đá cự nhân. Cái kia cắt đá cự nhân dường như loại nào đó thiên địa thánh linh, lấy bạn năm nham thạch đúc thân, đao thương bất nhập, lại trưởng phong cắt chi lực, thân phụ kinh thiên thần pháp. Nó đứng tại trên đồi cát, hai con ngươi lóe ra màu vàng sẫm hào quang, cất cao giọng nói, kẻ ngoại lai, trong ánh mắt của ngươi tràn ngập khiêu khích thú vị. Ta sẽ để cho ngươi trở thành mảnh này trong đất cát, chân quý nhất chất dinh dưỡng. Từ ngực, tiểu bang trực tiếp quỳ xuống, hai tay thở dài hô đạo, đại ca, ngươi mới hảo hảo cảm thụ một chút. Ta thật không có bất luận cái gì ý khiêu khích. Ngươi đừng chơi ta, ta quản ngươi gọi cha đều được. Cắt đá cự nhân hơi sững sờ, sau đó lắc đầu nói, ngươi quỳ xuống tư thế, tựa hồ ẩn chứa đối với ta miệt thị. Ta có thể đi ngươi a, muốn chơi ta ngươi cứ việc nói thẳng. Vâng. Tiểu bang biết mình là tránh không khỏi một trận, sau đó liền đánh đòn phủ đầu, vận dụng độn không cổ kính, bắt đầu liều mạng chạy trốn. Siêu. Cắt đá cự nhân đất bằng rút lên, từ giữa không trung huy động hữu quyền, hét lớn một tiếng, cùng xa chi quyền. Đông. Trên trời cao, một mảnh khủng bố quyền ảnh từ trên đồi cắt lướt qua, lại dẫn động ra vô số cắt đá bay tứ tung, hội tụ, giống như trường lòng đánh về phía hư không. Ầm ầm. Một quyền phủ kín toàn bộ nam thiên, ý đồ dùng tuyệt đối thân pháp tránh né giao chiến tiểu bản, lại bị vô tận cắt đá trường lòng va chạm, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi từ giữa không trung rơi xuống. Xong, khiên qua trời đông giá rét, nhưng thật chống đỡ không nổi cái này cắt đá cự nhân bạo liệt một kích. Tiểu bàn vừa ra vạn cổ cánh đồng tuyết, lục thân thương tích vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, liền muốn đối mặt mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều cắt đá cự nhân, loại này mười phần hỏng bét nhân sinh gặp gỡ, thật là khó mà dùng ngôn ngữ giải thích. Hắn biết mình gánh không được, sau đó liền hô lớn, hàng lệnh lệnh. Ta muốn đối với chính mình dùng hàng lệnh lệnh. Ầm ầm. Giữa thiên địa nổi lên một tiếng vang thật lớn, hắn lúc trước tại vạn cổ cánh đồng tuyết được đến viên kia lệnh bài, đột nhiên bay lượn đến trên trời cao, cũng tản mát ra cực đoan trời giá rét chi khí. Chỉ một thoáng, sương lạnh bao phủ lại toàn bộ biển cắt chi quốc, mờ nhạt trên đại địa bao trùm lên một tầng hơi mỏng băng sương, gò núi bị đông lại, nham thạch cũng bị kín một tầng đông tuyết. Cắt đá cự nhân bị đông tại giữa không trung, như cái to lớn băng điêu. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, rét lạnh cảm giác lần nữa đánh tới, nhưng tiểu bản tâm lại là nóng, còn tốt. Còn tốt hàng lệnh chi pháp là hữu hiệu, lao tử nhiều nhất lại uống điểm nước nóng nhưng khẽ cắn môi lại có thể khiêng qua đi. Giang giác. Đúng lúc này, một tiếng không quá cắt tường giòn vang nổi lên. Giữa không trung rơi xuống cắt đá cự nhân băng điêu, lại từng khúc rạn nứt. Ầm ầm. Vô số vụ băng nổ tung, cắt đá cự nhân phát ra tà mị cuồng quyến nụ cười, hô lớn, đầu óc ngươi khẳng định có chút vấn đề. Cái này cuồng phong cùng cắt đá, gặp được đại hàn chi khí, đây chẳng phải là sẽ trở nên cứng rắn hơn, càng lạnh đầu xương. Hành vi của ngươi, coi là thật tràn ngập đối với ta miệt thị. A. Lý Tiểu Bàn tuyệt vọng đến một nhóm. Xoát. Cắt đá cự nhân song quyền phía trên, lại bị kín một tầng cứng rắn đông tuyết. A. A. Không muốn a. Không bao lâu, tiếng gào thảm như mổ heo vang vọng toàn bộ biển cát. Cắt đá cự nhân trên nắm tay che kín bông tuyết, nó trở nên càng thêm cứng rắn, càng thêm không gì không phá, đầu lâu của ngươi tại dưới nắm tay bạo liệt. Ngươi uống nước tiểu bộ dáng cùng ngươi chủ động sử dụng hàng lệnh chi pháp, để cho địch nhân càng cường đại hơn bộ dáng. Thật đông dạng buồn cười. Ngươi bị loại, tiền đánh bạc hoàn toàn không có. Xoát. Trận linh thanh âm quanh quẩn, Lý Tiểu Bàn tại trong ngơ ngơ ngắc ngác, bị trong rừng đảo tạo nên một trận kinh phong, chật vật thổi tới ngoài sân. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Lý Tiểu Bàn thoi thóp nằm trên mặt đất, khóc nói, ngươi mẹ nó chính là nói ra lớn ngày qua, ta cũng sẽ không lại đi vào rừng đảo một bước. Thế ba, người kể chuyện ném ra một cái ba điểm, chuẩn bị lần nữa tiến lên. Chúc mừng ngài, số một đi vị kỳ thủ, đối với ngài sử dụng hỏa loạn lệnh. Người tại An Phận ở một góc huyện trong trấn, ngẫu nhiên gặp cướp đoạt trên núi thổ phỉ, bọn hắn chừng hơn 3.000 nhân mã, nhìn xem rất khó dây vào bộ dáng. Người kể chuyện sắc mặt tái xanh, không xong rồi. Quan phỉ một khối đến thôi. Thật làm lao tử là quả hồng mềm a. Vậy anh. Hắn lần nữa ngâm sướng thơ xưng danh, chỉ vào một cái khác cường đại trong nhân vật, lại bởi vì trong thời gian ngắn liên tục hai lần vận dụng loại này chỉ vào, đến mức làm hắn thất khiếu chảy máu, thần hồn bất ổn. Không bao lâu, người kể chuyện đằng không mà lên cùng 3.000 cướp đoạt núi thổ phỉ giao thủ, nhất thời giết đến hôn thiên ám địa. Một phen huyết chiến xuống tới, huyện thành bên ngoài đều là thổ phỉ thi thể. Người kể chuyện dù nhìn xem có chút điên, một hồi tự xưng chấm, một hồi tự xưng bần đạo, lại toàn thân đều bị xích huyết nhuộm dần, nhưng lại vẫn như cũ cứng chắc, phong thái vô song. Người giết tất cả xâm phạm thổ phỉ, coi là thật vũ dũng vô song. Nhưng bởi vậy quan phỉ cùng một ruộng, một vị thanh thiên đại lao ra muốn vì cướp đoạt núi áp trại phu nhân minh bất bình, từ đó phái binh đưa người bắt. Người vì mạng sống, lợi dụng trọng kim hối lộ, sau đó trốn qua tử hình chi tiếp. Nhưng bởi vì ngươi giao ra tất cả tiền tài, vòng béo mất hết, đã vô pháp tiếp tục du lịch tụ bảo đường, cho nên chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Ngươi bị loại, đánh cờ kết thúc, lấy bại hoàn toàn chấm dứt. Mẹ nó ngươi cái thanh thiên đại lao ra. Ngươi kể chuyện một mặt không thể tưởng tượng nổi đạo, lao tử đều đánh thắng, còn có thể bị loại. Công bằng ở đâu a? Ông. Dương Đào tạo nên một cơn gió mát, đẩy hướng người kể chuyện thân thể. Xoát. Hắn không cam lòng vung tay háo ngăn cản, đã thấy cái kia gió mạnh nhất thời tung bay, không cần ngươi đuổi, lao tử chính mình đi. Tiếng nói rơi, hắn đường cũ trở về, chính thức bị loại. Cùng lúc đó, Chu Đào Chi thần hồn hư ảnh tại tụ bảo trên ván cờ tung bay, sau đó hắn điên thanh âm chuyển vào hai người hai lỗ hai bên trong, hai cái kẻ tầm thường, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đi thôi, về nhà xem thật kỹ một chút kỳ phổ, tích lũy 2 bị tiền hoặc đan dược, lại cho ta đưa tới. Người kể chuyện không để ý tới hắn, chỉ một mặt bất đắc dĩ đi ra đảo viện, cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất Lý Tiểu Bàn. Ngươi nghỉ một lát, hai ta một hồi lại đi bảo. Lý Tiểu Bàn ánh mắt vô hồn đạo, không tiến bảo. Chúng ta không thể tao ngộ điểm ngăn trở liền nửa đường bỏ cuộc. Người kể chuyện khuyên. Đừng nói, ta khẳng định là không tiến bảo. Các đá cự nhân một tay bắt ta một cái chân, lại mẹ nó cho ta xé. Quá đau. Ngươi không tiến bảo, vậy ta liền phải nhảy giếng. Không cần uy hiếp, ta đã nghĩ kỹ, ta nghỉ một lát liền đi tự thú. Lý Tiểu Bàn sinh không thể luyến trả lời. Người kể chuyện im lặng nửa ngày, chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngươi liền không có phát hiện sao? Cái này Chu đảo chi giống như liền không có lắc ra khỏi qua bất kỳ nguy hiểm nào huyễn cảnh a. Thưa các bên trong, Nhậm Giá đợi rất lâu về sau, mới đã tính trước cười nói, lâu như vậy cũng chưa trở lại, cái kia hẳn là ổn. Nay chương 7000 chữ, còn 1.0000. Chương 887, ba loại bí pháp, hai vào tụ bảo bắn cờ, 1, chương 887, ba loại bí pháp, hai vào tụ bảo bắn cờ, 1, đào ngoài viện, Lý Tiểu Bàn nằm trên mặt đất, tức giận bất bình đạo, hắn không riêng sẽ không giao đến nguy hiểm đá xanh huyễn cảnh, còn rõ ràng sẽ có được phúc nguyên thâm hậu bước chân điểm số. Chúng ta giao đi vị sắp xếp lúc, hắn đi lên liền giao cái 6, được đến một vị, sau đó bán cờ bắt đầu, hắn lập tức lại giao đến một cái 1. Ta vốn cho rằng là hắn vận khí hao hết sạch, nhưng ai nghĩ tới, số 1 đá xanh huyễn cảnh toàn bộ hành trình đều không có bất kỳ nguy hiểm nào, mà lại hắn còn lấy được một cái công sát loại lệnh bài a. Đúng, cái lệnh bài kia gọi vạn tên cùng bán, liền đúng quần đều bán, tránh không xong. Người kể chuyện trọng trọng gật đầu. Đúng a, cái này căn bản liền không công bằng, chúng ta liền không khả năng thắng. Lý Tiểu Bàn chậm rãi ngồi dậy, lao già điên kia là lập nên ván cờ người, làm không tốt, cái này kỳ thủ mỗi một bước đều sẽ kinh lịch cái gì, hắn đều sớm biết. Hai người chúng ta lấy cái gì cùng hắn đấu? Ngươi cũng không cần quá mức nản chí. Người kể chuyện muốn mở lời an ủi. Ta bị đông cứng đến mí mắt đều dính vào, ngươi dính vào qua sao? Ta tại trời băng đất tuyết bên trong uống qua nước tiểu, ngươi uống qua sao? Ta bị cắt đá tự nhân một quyền đánh cho cách đêm thịch thịch đều xuống tới, ngươi vọt qua sao? Lý Tiểu Bàn khóc chít chít từng tiếng chất vấn, ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu ủy khuất của ta. Người kể chuyện thương hại nhìn hắn, sau đó phân tích nói, công sát loại lệnh bài là có thể cho người khác dùng, nói cách khác, nếu như ba người liên thủ, một khối vào ván cờ, kia là có thể đối với Chu đảo chi sinh ra vây công, cho nên hắn tại một ít trên quy tắc nắm giữ một chút tiên cơ, kỳ thật cũng là hợp lý. Hắn là cha ngươi a, ngươi này sẽ còn nói đỡ cho hắn. Lý Tiểu Bàn hiện tại đối với người kể chuyện đã không có hoảng hốt, chỉ có quán niệm. Nói đi thì nói lại, nếu như chúng ta không phải hai người, mà là ba người, cái kia tại mỗi lần hợp có thể cầm tới công sát loại lệnh bài, hoặc là phòng ngự loại lệnh bài, liền có thể chọn vẹn thêm ra 1/3. Ngươi nhưng tuyệt đối không được xem thường cái này 1/3, tại mấy hiệp tích lũy xuống, đây tuyệt đối là có thể quyết định thắng bại. Người kể chuyện trầm tư nói, cho nên chúng ta chỉ hai người vào cuộc, cái này rõ ràng là rất thua thiệt. Hắn ở trong thời gian rất ngắn, liền tổng kết ra hai cái phi thường trọng yếu điểm, đó chính là Chu đảo chi đối với ván cờ quy tắc, là nắm giữ một chút tiên cơ cùng ưu thế thứ hai, cái này ván cờ hai người liên thủ, rõ ràng phần thắng là không lớn. Cho nên, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến mù lòa. Lý Tiểu Bàn nghe người kể chuyện lời nói, trong mắt liền dò dỉ ra gian trá chi sắc, sau đó thuận lời nói gốc dạ trả lời, ngươi nói không sai. Chúng ta nếu là ba người, cục diện khả năng liền sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ có điều, này sẽ đều nhanh trời tối, chúng ta lại có thể đi chỗ nào tìm một vị đồng bọn người đâu? Nếu là vị kia thần bí mà cường đại kẻ chủ đạo, giờ phút này có thể phái người đến giúp bọn ta một chút sức lực, cái kia có lẽ còn có một chút cơ hội. Hắn lại nhìn như vô ý bổ sung một câu. Người kể chuyện lịch duyệt, kinh lịch, cái kia đều không phải 13-14 tuổi tiểu bản có thể phỏng đoán, cho nên, hắn nháy mắt liền hiểu được, thằng danh con này là muốn mượn cơ nhường chính mình đang gọi tới một vị giúp đỡ, dạng này hắn liền có thể thông qua quan sát đối phương, từ đó phỏng đoán vị kia thần bí kẻ chủ đạo thân phận. Ha ha, gọi tới một người, cũng là không khó. Người kể chuyện cẩn thận cân nhắc một chút, thấp giọng nói, kỳ thật, chúng ta còn có một vị đồng bọn, ngay tại ngộ đạo trong nội viện. A, Tiểu Bàn 10 phần khiếp sợ hỏi, còn có một người. Vâng, người kia là kẻ chủ đạo phái tới tiếp ứng chúng ta, vốn là không có ý định xuất hiện, nhưng bây giờ chúng ta thiếu giúp đỡ, cũng chỉ có thể gọi hắn đi ra phụ trợ hai người chúng ta. Người kể chuyện quay đầu nhìn về phía Tiểu Bàn, cười hỏi, như lại có một người hỗ trợ, vậy ngươi còn nguyện ý lấy thân vào cuộc sao? Cái kia có thể à, nếu như có thể nhiều một vị giúp đỡ, ta nguyện ý tại tiếp nhận một lần cắt đá cự nhân thiết quyền. Tiểu Bàn vừa nghe nói chính mình còn có thể nhìn thấy một vị đồng bọn, trong lòng nhất thời liền linh hoạt lên, bởi vì hắn thật rất muốn đoán ra vị kia kẻ chủ đạo thân phận. Đồng thời, hắn cũng cảm giác thần bí kẻ chủ đạo đội có chút cường đại, trừ người kể chuyện bên ngoài, lại vẫn có thể an bài một người khác tiến vào ngộ đạo viện tiếp ứng. Ân, ta lúc trước đoán được không sai, vị này thần bí kẻ chủ đạo, tỷ lệ lớn sẽ là hư ảo quần bên trong có quyền thế tồn tại, ta chỉ hy vọng hắn đừng thật sự là nhị bá. Tiểu Bàn ở trong lòng yếu ớt cảm khái một tiếng, nếu như là nhị bá, một khi vụ án phát sinh, cái kia Lý gia có tiền đồ nhất hai đời người, liền muốn bị tam đại đường một tổ bưng rồi. Vậy ta gọi hắn đi ra thử một chút. Người kể chuyện nhíu mày hỏi, tranh thủ thời gian gọi, nhanh lên. Lý Tiểu Bàn ngồi xếp bằng, nói khẽ, ta vừa vặn thừa dịp lúc này cơ, khôi phục một chút nhục thân. Ừm. Người kể chuyện chậm rãi đứng dậy, nói khẽ, vậy ngươi tại lúc này chờ lấy, ta đi gọi người kia. Được. Tiếng nói rơi, người kể chuyện thuận đảo trước viện đường nhỏ, liền hướng tàng thư các đi đến. Không bao lâu, ngồi tại tàng thư các cửa sổ chỗ Nhậm Giã, cảm thấy được người kể chuyện tồn tại, lập tức hỏi, thế nào? Thành sao? Thành cái giám a. Người kể chuyện yếu ớt trả lời, cái kia Chu đảo chi không giảng võ đức, một mực tại trong ván cờ chơi xấu, lại là một vạn người bán ta.
A, còn có cái này kịch bản sao?
Nhậm Dã kinh hãi ó lên miệng nhỏ, tới nói tỉ mỉ. Người kể chuyện đi vào tàng thư các, ngồi tại Nhậm Dã đối diện, lấy truyền âm chi pháp rất tường tận giảng thuật mình cùng tiểu bản tao ngộ hết thảy. Nhậm Dã sau khi nghe xong, trong lòng phi thường một bức, không nhịn được lẩm bẩm một câu, con mẹ nó, cái này tụ bảo ván cờ quy tắc, không phải liền là trên Lam Tinh phổ biến đại phú ông trò chơi trên bản sao? Chỉ có điều tại trên hình thức cùng cách chơi bên trên có một chút biến hóa, nhưng đại thể ý tứ là giống nhau à? Hắn phát giác được tụ bảo ván cờ bản chất, đồng thời cảm thấy loại này cách chơi xuất hiện ở trong hư vọng thôn là có một chút không hài hòa, nhưng mà hơi nhỏ ngấm lại, nhưng lại cảm thấy mười phần hợp lý. Mọi người đều biết, cái này thiên tỷ địa tuy rộng lớn cuối cùng, nhưng lại cùng Lam Tinh có được không sai biệt lắm văn minh truyền thừa, lịch sử nội tình. Cho nên, tại Thiên Đô thành phố Thiên Ân cấp trong bí cảnh, xuất hiện một chút cùng Lam Tinh tương tự tình cảnh thiết lập, cũng là không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Nếu như là đại phú ông lời nói, vậy ta liền không thể không nhắc lên, khi còn bé các bạn học lên cho ta một cái vĩ đại ngoại hiệu, trò chơi trên bàn tiểu tố tử. Nhậm Dã nhớ lại thanh xuân tuế nguyệt lúc một chút kinh nghiệm, lập tức lòng tin bạo dạn đạo, nghe đến lúc đó rất đơn giản, vấn đề không lớn. Đơn giản cái rắm. Người kể chuyện lắc đầu nói, cái kia Chu Đào Chi chiếm hết tiên cơ, mỗi một lần đổ xuất sắc đều có thể lẩn tránh nguy hiểm, cũng cầm tới có lợi cho chính mình tụ bảo lệnh bài. Hắn đồng đẳng với tại gian lận cùng chúng ta đánh cờ, cái này thật không tốt thắng. Cho nên, ngươi đến vào cuộc, dạng này chúng ta liền có thêm 1/3 rút đến tốt lệnh bài cơ hội, sau đó ba người một khối đánh hắn. Chương 887, ba loại bí pháp, hai vào tụ bảo ván cờ, 2, chương 887, ba loại bí pháp, hai vào tụ bảo ván cờ, 2, như hắn thật có thể từng bước chiếm được tiên cơ, vậy chúng ta liền phải càng thêm hợp lý lợi dụng chính mình tích lũy, cho hắn chế tạo phiền phức. Như cầm tin tốt tụ bảo lệnh bài, khẳng định không thể tùy tiện dùng, thậm chí không thể cho chính mình dùng. Nhậm Dã bộ dáng nghiêm túc phân tích một câu. Ta nói chính là cái này. Người kể chuyện im lặng đạo, nhưng thông minh như heo Lý Gia tiểu tử lại nhìn không rõ điểm này, rõ ràng cầm tới một cái rất tốt hàng xương lệnh, lại lựa chọn dùng tại chính mình không có khả năng lật bản trong lúc mấu chốt, cuối cùng đánh một tấm không bài, cũng làm cho chính mình bị loại. Hắn lúc ấy nếu là dùng ở trên người ta, thì rất có thể 3,000 thổ phỉ bởi vì thiên địa hàng xương, liền sẽ không đi cướp bóc đốt giết sự tình, ta liền có thể bình an qua một cửa ải kia. Hắn mới 13-14 tuổi a, ngươi không thể dùng trưởng thành lập trường đi yêu cầu hắn, cái này cùng ngược đãi nhi đồng khác nhau ở chỗ nào? Nhậm Dã thay tiểu bản huynh đệ tranh luận một câu, hắn thật thông minh, chỉ là hiện tại còn có chút xúc động thôi, nghĩ không có sai như vậy. Ngươi không phải cũng cùng hắn số tuổi không sai biệt làm sao? Vì sao ngươi lại có thể biểu hiện được như thế cao giả? Ngươi kể chuyện hỏi ngược một câu. Nhậm Dã cười lạnh một tiếng, kinh lịch khiến người trưởng thành. Lao tử bình thường qua chính là ngày gì, hắn qua lại là ngày gì? Ta mẹ nó gặp chuyện muốn không nghĩ thêm đến, cái kia cũng không biết muốn chết bao nhiêu hồi. Ngươi kể chuyện hơi sững sờ, đồng ý nói, cũng có đạo lý. Được thôi, vậy ngươi tranh thủ thời gian theo ta đi, chúng ta một khối lại tiến vào đạo viện. Không đổi, ngươi tại chỗ này đợi một hồi, ta trước đi kéo cái phân. Nhậm Dã chậm rãi đứng dậy. Ai, nhường các ngươi làm chút gì sự tình, không phải đi ý chính là đi tiểu, thiệt là phiền. Ngươi kể chuyện có chút im lặng. Không bao lâu, Nhậm Dã tìm kiếm được một cái không người sử dụng nhà vệ sinh khô, sau đó ngồi xổm tại hố lên chịu đựng mùi thối, nhập định cảm nội đạo, dẫn ta 3,000 bí tàng, tỉnh lại vô thượng thần pháp. Hắn tuy là ven đường một đầu phẩm cảnh, cũng không có cái gì quá cứng át chủ bài, nhưng là một cái rất giỏi về chuẩn bị tính cách. Thời khắc mấu chốt này có thể phá một phát thiên đạo ban ân có hữu dụng hay không hắn không biết, nhưng chỉ cần có thể bạch chơi một chút, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không lãng phí. Ông ngâm sướng về sau, trong bụng tinh quang phun trào, ủy bí ngàn vạn. Ba sợi hào quang chói sáng dâng lên, thiên đạo chiêu cáo thanh âm cũng tại trong hai lỗ tai vang vọng. Chúc mừng ngài, trải qua vô số nguy hiểm cùng khảo nghiệm về sau, rốt cuộc tìm được thân phận của mình manh mối trọng yếu một trong, đào viện người sống sót. Ngài gần như hoàn mỹ hoàn thành hư vọng thôn bí cảnh chương 1, chó hoang khảo nghiệm, cũng thành công kích hoạt hư vọng thôn huyễn cảnh cái thứ 2 thiên trường, chuyện xưa. Ngài đi tới đảo cửa sân trước, lại bị tụ bảo ván cờ ngăn cản, không cách nào nhìn thấy người sống sót Chu Đào Chi. Ngài tại tình cảnh khó khăn bên trong, ngẫu nhiên đạt được cảm ngộ, từ 3,000 bí tàng bên trong tìm kiếm được ba loại có lợi cho phá mất này ván cờ thần pháp bí thuật. Ngài có thể lựa chọn trong đó một loại thần pháp bí thuật, từ đó đối kháng Chu Đào Chi tại trong ván cờ tâm tưởng sự thành. Loại thứ nhất bí pháp, thần diệu thiên địa, ngài tại tụ bảo trong ván cờ, có thể đối với bất luận cái gì lệnh bài sử dụng thần diệu thiên địa tăng phúc, khiến cho uy năng gấp bội. Bất luận là tin tốt cơ duyên lệnh bài, còn là xấu tai họa lệnh bài, đều có thể tăng phúc. Nhưng toàn cục đánh cờ chỉ có thể sử dụng 2 lần. Loại thứ 2 bí pháp, người quỷ giằng buộc, ngài tại 3,000 bí tàng bên trong tìm kiếm được một loại có thể ngắn ngủi điều khiển âm hồn kỳ dị bí pháp, nội đạo trong viện có rất nhiều oan hồn, ngươi khả năng khác bên trong một vị oan hồn triển khai kêu gọi, cũng ngắn ngủi điều khiển đối phương. Này âm hồn có thể tại tụ bảo trong bán cờ, thay ngươi gánh chịu một chút tai họa sự kiện tổn thương, nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn cản, thời gian vì 6 canh giờ. Loại thứ 3 bí pháp, con bạc quỷ thủ, ngài tại 3,000 bí tàng bên trong tìm tới một loại thâm niên con bạc kỳ dị bí pháp. Pháp này có thể trợ ngươi tại tụ bảo trong ván cờ sử dụng quỷ thủ đi trộm, đánh cắp trên thân người khác tụ bảo lệnh bài, hoặc là loại nào đó kết quả đương nhiên, Chu Đào Chi phẩm cảnh quá cường đại, ngươi không cách nào tính nhắm vào đánh cắp trên người hắn lệnh bài, chỉ có thể nhìn vận khí tiện tay sờ một cái. Cái này dẫn đến, ngươi khả năng trộm được chính là có lợi lệnh bài của mình, cũng có thể là lệnh buồn nôn chính mình đổ vật. Chú thích, cách mỗi một hiệp có thể sử dụng một lần. Ba loại bí pháp, tùy ý tuyển, trong một khắc đồng hồ hữu hiệu,
không chọn thì coi là từ bỏ. Nhậm Giã ngồi xổm tại nhà vệ sinh khô trong hố, cẩn thận nghe xong thiên đạo chiếu cáo về sau, thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó, nguyên lai đảo viên cửa này, ta là không thể cầu, nhất định phải tự mình tham gia a. Không phải, thiên đạo liền không có cần thiết phải thiết hạ, cái này ba chọn một bí pháp cơ chế, mà cái này rõ ràng vì đối kháng Chu Đảo Chi gần như gian lận nghị thẩm sự thành a. Đó, nguyên lai ta mới là nhân vật chính a. Đầu óc hắn thanh minh, nháy mắt liền ý thức được đảo viên người may mắn cửa này, có thể là toàn bộ hư vọng thôn tiên thứ hai trường trùng khâu trọng yếu nhất, hắn căn bản là không có biện pháp tránh đi. Cũng chính là người kể chuyện này thật rất thông minh, chỉ qua một lần tụ bảo ván cờ, liền ý thức được công việc này không phải hai người tài giỏi, cũng không có tiếp tục đấu sát thử nghiệm, mà là ngay lập tức liền tìm đến mình. Nếu là như vậy, vậy thì càng nói rõ. Chu Đảo Chi tại tụ bảo trong ván cờ từng bước dẫn trước, cũng không phải là vận khí tốt, mà là thật nắm giữ từng bước tiên cơ năng lực, đây quả thật là khó đối phó a. Ba loại bí pháp, ta nên chọn cái kia đâu? Một bước này đi nhầm, khả năng liền triệt để GGA tiểu phôi vương ngồi xổm tại hố lên, cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó cắn răng nhận biết, lấy lao lưu cá nước mặn xoay người kinh nghiệm nhìn, cực chó cực đến cuối cùng, kia là cái gì cần có đều có. Ta chọn loại thứ ba, con bạc quỷ thủ, liền nó. Kỳ thật lấy Nhậm Giã không đánh không có năm chắc chi cầm tính cách đến xem, hắn dưới tình huống bình thường, hẳn là sẽ không lựa chọn con bạc quỷ thủ cái bí pháp này, bởi vì nó tràn ngập sự không chắc chắn. Chỉ có điều, cái này loại thứ nhất thần diệu thiên địa bí pháp, có cái phi thường cứng nhắc uy hiếp, đó chính là toàn cục chỉ có thể sử dụng 2 lần, mà cái này tại 108 bước trong ván cờ, liền có vẻ hơi quá ít, vạn nhất hắn không có đạt được quá châu bỏ tụ bảo lệnh bài, cái kia thần diệu thiên địa liền không dùng được, cũng một chút chơi không chết Chu Đảo Chi. Lại thêm, cái này thần diệu thiên địa bí pháp, rõ ràng càng thích hợp loại kia dây dài bố cục sách lược, nói trắng ra, trong tay hắn bài càng nhiều, tài năng chọn lựa ra tốt hơn lệnh bài tiến hành tăng phúc, nhưng nếu như là bắt đầu liền bị Chu Đảo Chi làm, một mực ở thế yếu, cái kia thần diệu thiên địa đối với hắn chính là không có chút nào trợ giúp, cũng vô pháp tại bắt đầu lúc liền vì Nhậm Giã tích lũy ra ưu thế. Thứ này quá chậm, cho nên trực tiếp bị hắn từ bỏ. Đến nỗi loại thứ hai, vậy thì càng không đang lựa chọn trong phạm vi, thiên đạo chiêu cáo chỉ nói có thể triệu hoán tiểu quỷ giúp mình nhận tổn thương nhưng lại không nói có thể nhận tổn thương bao nhiêu, đến cùng là chia 5 năm 7 à, còn là 91 gánh vác à. Hắn không xác định, cũng càng thêm cảm thấy loại bí pháp này cũng chỉ có thể bị động bị đánh, không phải liền không có hiệu quả, cho nên trực tiếp bài trừ. Chương 887, ba loại bí pháp, hai vào tụ bảo bắn cờ, 3. Chương 887, ba loại bí pháp, hai vào tụ bảo bắn cờ, 3, loại thứ ba dù tràn ngập sự không chắc chắn, nhưng tiểu phôi vương lại cảm thấy, thứ này ở trong lòng đánh cờ bên trên lại là sẽ chiếm rất đại tiện nghi. Liền đó, Nhậm Giã chọn xong 3,000 bí tàng bí pháp về sau, liền cảm giác được cánh tay phải của mình dưới nách nhiều một cô âm minh chi khí, lại luôn luôn như có như không, phi thường huyền diệu. Chuẩn bị kết thúc, hắn liền rời đi nhà vệ sinh khô, trở về tàng thư các, đi thôi. Người kể chuyện nghe tới hắn truyền âm đứng dậy, sau đó thấp giọng nói, ngươi có thể nghĩ đến đánh cờ sách lược rồi. Thấy tiểu mập mạp, ba người chúng ta tại nghiên cứu. Nhậm Giã bể. Tốt. Tiếng nói rơi, hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền trở lại đảo cửa sân. Tiểu mập mạp quanh chân ngồi tại một gốc dưới cây cổ thụ, liền ăn thật nhiều tầm bổ nhục thân đan dược, mới cảm giác chính mình khôi phục 7-8 phần. Xoát. Hắn cảm thấy được người kể chuyện mang một cái người xa lạ trở về, sau đó liền đột nhiên đứng dậy, cười nói, ngươi chính là vị kia kẻ chủ đạo phái tới người tiếp ứng. Nhậm Giã đã dịch dung, bề ngoài là một vị tóc trắng xóa, đầu đội mũ rộng vành khăn lụa lão giả. Hắn nghe tiểu bản lời nói, nhất thời giả vờ giả vịt lạnh nói trả lời. Một hồi vào cuộc, toàn bộ hành trình nghe ta chỉ huy, không muốn tự do phát huy. Lý Tiểu Bàn thấy rõ ràng Nhậm Giã hóa trang về sau, liền kinh ngạc nhìn lướt qua người kể chuyện, cả lâm mà nói, ngươi đem ta cho ngươi phần thứ hai dịch dung đan, trực tiếp cho hắn rồi. Không phải đâu. Ngươi kể chuyện buông tay đạo, hắn là vị kia thần bí kẻ chủ đạo người bên cạnh, như thế nào lại tại cái này nguy cơ trùng trùng chi địa dò dỉ ra chân thực khuôn mặt. Chó má. Ngươi lúc trước nói muốn hai phần dịch dung đan, là vì một khi gặp được đột phát tình trạng, có thể lần nữa dịch dung chạy trốn. Nhưng đây đều là ta. Kỳ thật ngươi chính là suy nghĩ nhiều muốn một phần cho hắn dùng. Tiểu Bàn nháy mắt đâm thủng đối phương hoang ngôn. Ngươi quả thực quá thông minh. Ngươi kể chuyện vô sỉ gật đầu thừa nhận, ngươi còn có chuyện sao? Lý Tiểu Bàn nghe đối phương hỏi lại, trong lòng nén giận cực, hắn vốn định nhìn trộm một chút đối phương chân thực khuôn mặt, làm rõ ràng phía sau kẻ chủ đạo thân phận, nhưng lại chưa từng nghĩ, đối phương lại dùng hắn dịch dung đan tại để phòng hắn. Thật là khó chịu a. Lý Tiểu Bàn nghẹn nửa ngày, lão tử đều nhanh đem mệnh dự bảo, các ngươi còn là tại bài xích ta. Cái này không công bằng. Ai, việc này kết thúc. Mọi người có thể tự thành khẩn đối đãi, ngươi gấp cái gì a? Ngươi kể chuyện trực tiếp với tay, ngươi hiện tại không cần nói, cẩn thận nghe cái này. Vị này vô đức tiên sinh an bài, thân ở chuỗi thức ăn trong cùng nhất Lý Tiểu Bàn, chỉ có thể bị ép tiếp nhận sự thật này, cắn răng gật đầu nói, vậy ngươi nói đi, phía dưới thế nào làm? Ta nghe số 79 giảng, cái này ván cờ bên trong có thể truyền âm. Một hồi chúng ta lần nữa vào cuộc về sau, ngươi được đến tất cả tin tốt lệnh bài, có thể vì người khác sử dụng lệnh bài. Ngươi đều không cần tự tiện sử dụng, mà là đem nó để dành đến, chờ ta mệnh lệnh. Nhậm Giã không cần suy nghĩ bàn giao một câu. Lý Tiểu Bàn nghe nói như thế, lập tức liếc mắt hỏi, thế nhưng là nếu như ta gặp được chính mình không cách nào ngăn cản huyễn cảnh lúc, cái kia lại nên làm cái gì? Không cần tin tốt lệnh bài, ta làm sao thông quan? Ngạnh kháng A, dùng ý chí của ngươi chiến thắng hết thể tai nạn. Nhậm Giã lý trực khí tráng trả lời. Ngươi nói cái này gọi tiếng người. Ta tại ván cờ trong huyễn cảnh uống qua nước tiểu, ngươi uống qua sao? Lý Tiểu Bàn lần nữa tức giận bất bình chất vấn. Nhậm Giã vội vàng lấy tay, đừng lại nhải. Ngươi liền ghi nhớ. hai người chúng ta chức trách là phụ trợ số 79 thành công thông qua ván cờ, tiếp xúc gần gũi Chu Đào Chi. Cho nên, chúng ta hai người hạ tràng là không trọng yếu. Ngươi uống không uống nước tiểu, cũng không ai quan tâm, dù sao mặc kệ kinh lịch cái gì, ngươi đều phải ngừng cho ta ở. Chịu không nổi, các ngươi liền nhảy giếng báo cáo ta thôi. Lý Tiểu Bàn đã học xong đột đáp. Ngươi quả thực quá thông minh. Nhậm Giã gật đầu nói. Lao tử thật sự là mẹ nó không may, làm sao liền bên trên các ngươi chiếc này thuyền hải tặc. Lý Tiểu Bàn biểu lộ cực kỳ bất đắc dĩ trả lời một câu. Nhậm Giã nghe hắn run rẩy lời nói, trong lòng cũng có chút đau lòng, sau đó ngự khí mềm mại đạo, nếu như ngươi thật gặp được, hoàn toàn không cách nào ngăn cản bí cảnh, có thể trước đó cùng ta thông khí. Sau đó, ta đang quyết định muốn hay không trên người ngươi lãng phí lệnh bài. Được. Lý Tiểu Bàn trọng trọng gật đầu. Nhậm Giã quay người nhìn về phía người kể chuyện, nếu như ngươi cảm giác chính mình muốn bị loại, cũng lập tức muốn đánh với ta chào hỏi, mà chính ngươi trong tay góp nhặt ra tin tốt lệnh bài, cũng đừng tùy tiện dùng, càng không cần quan tâm Chu Đào Chi tổng cộng đi vài bước, ngươi liền quản chính ngươi. Ừm. Người kể chuyện thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tốt, chỉ những thứ này. Nhậm Giã giơ tay lên nói, giao tiền đánh bạc, chúng ta vào cuộc. Lý Tiểu Bàn nghe vậy, lập tức như kẻ gây rắc rối cầm ra ba viên đại nhu tráng dương hoàn, sau đó dẫn đầu đi vào đảo viện. A, lại tới một vị vào cuộc người sao? Chu Đào Chi mang theo trào phúng tiếng cười, từ trong rừng đảo đồng bền mà đến. Đừng nói nhảm, bắt đầu, bắt đầu. Lý Tiểu Bàn chủ động nói tiếp, lại đem đại nhu tráng dương hoàn thổi đến thần hồ kỳ thần, sau đó thành công thuyết phục lão già điên, triển khai ván thứ hai đánh cờ. Ngay từ đầu, bốn người còn là lấy đổ xúc sắc phương thức, quyết định đi vị chính tự. Chỉ có điều, lần này là người kể chuyện trước giao, mà lại lắc ra khỏi một cái một chữ. Phế vật. Ta liền nói ngươi là nấm mốc bức. Lý Tiểu Bàn không nói mắng một tiếng, sau đó cái thứ hai mở giao, cũng giao đến một cái bốn điểm. Cái điểm số này không tính nhỏ, hắn nghe răng nhìn về phía Chu Đào Chi đạo, ngươi tới đi. Không ngờ tới, Chu Đào Chi biểu hiện không có chút nào gấp, thần hồn hư ảnh chỉ miệt thị nhìn Nhậm Giã, nói khẽ, nhìn ba người các ngươi. Cũng không phải cái gì người thông minh. Lão phu nhường một chút các ngươi, ba người các ngươi đều giao xong, lão tử lại giao. Tiểu Phôi Vương vốn định trực tiếp giao, nhưng nghe xong Chu Đào Chi lời nói về sau, lại cảm thấy đối phương nhường chính mình trước giao, vậy khẳng định là có mờ ám. Hắn ngồi tạm dừng lại một chút, khẽ nói, không cần ngươi nhường, ngươi trước giao đi. Không biết tốt xấu. Chu Đào Chi hơi giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung xuất sắc, nụ cười dần dần dày, nhường các ngươi trước giao, chính là vì cho các ngươi một phần hy vọng. Không phải lão phu vừa ra tay, các ngươi liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ông. Hắn vừa nói, một bên đột nhiên nâng lên cánh tay phải, một bàn tay vỗ hướng giữa không trung, to lớn xuất sắc, nhất thời sách loạn chuyển. Đúng lúc này, Nhậm Giã đột nhiên nghe tới thiên đạo chiêu cáo. Ngay tại tụ bảo trong ván cờ phát hiện một cái kết quả đi vị xuất sắc vì 6, ngươi có thể dùng vị thủ đánh cắp kết quả này, sau đó tại ngươi giao thời điểm, liền sẽ có 6 điểm, mà đối phương thì là đánh mất lắc ra khỏi 6 điểm cơ hội. Đánh cắp xuất sắc kết quả hành vi, chỉ có thể dùng một lần, không phải nhất định sẽ bị cường đại Chu Đào Chi phát giác được, hắn đối với xuất sắc cực kỳ mất cảm, hắn như phát hiện ngươi gian lận, nhất định sẽ chặt ngươi tội ác tay nhỏ. Ừm. Nhậm Giã hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, a, nguyên lai thiên đạo nói kết quả là cái này a. Con mẹ nó, mặc dù đánh cắp xuất sắc kết quả chỉ có thể dùng một lần, nhưng cái này cũng đủ biến thái. Ta muốn hiện tại liền đánh cắp sao? Hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ, tâm tư mười phần linh hoạt tự hỏi, đánh cắp kết quả này, ta sẽ là đi vị sắp xếp bên trong đệ nhất. Nhưng cái này đối ta có chỗ tốt sao? Không, ta quỷ thủ kỳ thật càng thích hợp chuẩn bị ở sau sử dụng, muốn trước trông thấy Chu Đào Chi đều chiếm được cái gì, phân tích hành vi của hắn, tại bày mưu rồi hành động. Cho nên, đoạt đôi thứ nhất ta đến nói, nhưng thật ra là hại lớn hơn lợi. Tiểu Phôi Vương châm trước đường này, trong lòng cảm ngộ thiên đạo, nhẹ giọng trả lời, không đánh cắp. Giữa không trung, xuất sắc còn tại sách loạn chuyển, mà đổi thành bên ngoài ba người thì là một mặt một bức. Nó làm sao còn không ngừng a? Chu Đào Chi trong lòng khó hiểu đạo, ta có lớn như vậy là sao? Tại sao ta cảm giác chính mình đánh mất đối với xuất sắc cảm giác đâu? Xoát. Hắn ngay tại mộng bức thời điểm, cái sàng đột nhiên đình chỉ, quả nhiên lại là 6 điểm. Chu Đào Chi thấy thế, mới dò dỉ ra ám vương lòng một hơi biểu lộ, nhẹ răng đạo, ta nói, lão phu vừa ra tay, các ngươi liền không có cơ hội. Tiếng nói rơi, hắn quay đầu nhìn về phía Nhậm Giã, ngươi giao đi, nếu ngươi có thể lắc ra khỏi 6 điểm, vậy chúng ta ngay tại giao một lần. Mẹ nó, hắn lay động chính là 6. Cái này, này làm sao chơi? Tiểu Bàn tức giận bất bình mắng một câu. Nhậm Giã không để ý tới hắn, chỉ cười nhấc cánh tay đạo, tụ bảo ván cờ so đấu chính là dây dài hoạt động, ai đi trước cũng không đáng kể. Ông. Tiếng nói rơi, hắn đột nhiên huy động bàn tay, bằng vào nhục thân lực quán tính lệnh cái sàng lần nữa xoay tròn. Từng đợt tiếng xe gió qua đi, xúc sắc đình trệ tại 5 điểm vị trí. Lý Tiểu Bàn sửng sốt một chút, cười nói, vận khí của ngươi vẫn được, tối thiểu sẽ không cản trở. Chu Tiền Bối 1, ta 2, Tiểu Mập Mạp 3, lão thư sinh thứ 4. Nhậm Giã đọc to đạo, được rồi, cứ như vậy vui sướng bắt đầu đi. Vậy ta nhưng đến rồi. Chu Đào Chi thong dong bình tĩnh trả lời một câu, sau đó liền đột nhiên ngẩng đầu, lần nữa tinh chuẩn dự đoán đạo, cho ta đến cái 2 điểm đi. Luôn xuất phát thủy, giữa không trung kia xúc sắc, vẫn thật là ngừng tại 2 điểm phía trên. Ha ha, vận khí ta không tệ a. Chu Đào Chi cười lớn một tiếng, liền cất bước đi hướng khối thứ 3 gạch đá xanh. Hắn vừa mới đi vào, dưới chân liền dâng lên lóa mắt hồng quang. Theo sát lấy, trận linh thanh âm tại hai lỗ tai của hắn bên trong vang vọng, ngươi đạp lên tụ bảo con đường, một đường thưởng thức ven đường phong cảnh, đi tới một chỗ tên là Hoa Quốc Quốc gia. Hoa Quốc Quốc chủ là một vị phong vận vẫn còn nữ nhân, hắn nghe nói ngươi vị này kỳ nhân du lịch tới đây, liền tự mình tiếp kiến. nữ quốc chủ khẩu vị kinh người, nàng gặp ngươi tóc thưa thớt, bề ngoài không đẹp, trên gương mặt đều là tuế nguyệt tang thương cùng nếp nhăn, tựa hồ tràn ngập cố sự. Thế là sinh lòng yêu thương chi ý, khuyên ngươi lưu ở nơi đây làm một nước quân trai lơ. Nhưng ngươi trí tại thiên hạ, từ không muốn khốn tại một chỗ, hoang phế cả đời. Ngươi dưng dưng cự tuyệt, quốc chủ không thôi đưa tiễn trăm dặm, cuối cùng tặng ngươi một kiện bảo giáp, nguyện hộ ngươi quãng đời còn lại chu toàn. Nữ quốc chủ bảo giáp, nhưng tại trong ván cờ ngăn cản một lần tai nạn. A, thế gian này chân lý chính là không chiếm được mới là nhất ao. Chu Đào Chi cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nói, đến lượt các ngươi. Cách đó không xa, Nhậm Dã nhìn chằm chằm Chu Đào Chi dưới chân dẫm lên khối thứ ba gạch đá xanh, trong lòng linh hoạt suy nghĩ đạo, ta mặc dù không biết hắn tại hiệp này được đến kết quả như thế nào, nhưng hắn có từng bước tiên cơ trí năng, vậy nếu như ta là hắn, đi lên liền nhất định sẽ lấy trước tốt nhất, để tại cất bước liền dẫn trước. Chỉ có điều một khi dùng, vậy hắn lập tức liền sẽ phát giác, ta hội đánh mất tính bất ngờ. Làm sao bây giờ đâu? Muốn hay không hiện tại liền dùng bị thủ. Nay chương 7 ngàn chữ, còn 1.000. Chương 888, lục đục với nhau, máu tanh tâm lý đánh cờ, 1, chương 888, lục đục với nhau, máu tanh tâm lý đánh cờ, 1, tiểu phôi vương là số 2 đi vị, Chu Đào Chi đi đến 2 bước về sau, liền đến phiên hắn đổ xuất sắc. Hắn ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn là quyết định muốn dùng quỷ thủ trộm Chu Đào Chi một chút, dạng này làm, mặc dù bắt đầu liền có thể bại lộ hắn đi trộm năng lực, nhưng lại tỷ lệ lớn có thể trộm được một cái không sai lệnh bài. Mọi người đều biết, Chu Đào Chi tại tụ bảo trong ván cờ, tựa hồ có được tiên tri cùng khống xúc sắc năng lực, mà có năng lực như vậy kề bên người, hắn đi lên liền rút cái 2 điểm, trực tiếp từ bỏ có thể khiến chính mình dẫn trước lớn một chút số, đây là rất khác thường. Cho nên, hắn lựa chọn chỉ đi 2 bước, cái kia rất rõ ràng là muốn bắt thật kỹ. Có tiện nghi không chiếm là vương bắt đạn, trước trộm lại nói. Nhậm Dã châm trước đường này, sau đó liền tại đổ xúc sắc trước đó, kêu gọi trận linh đạo, hướng số 1 đi vị phát động con bạc quỷ thủ làm nhanh, làm nhanh. Ông. Tiếng nói rơi, mây đen che đậy ánh trăng, cả tòa đảo viên trở nên càng thêm hắc ám, gần như đưa tay không thấy được ngón ngón. Thần hồn hư ảnh đứng tại trong rừng đào ương Chu Đào Chi, chỉ cảm thấy chính mình giống như mù điếc, lại đánh mất cảm giác chi năng. Ừm, đây là xương ai chuyện đây? Chu Đào Chi có chút hoảng bức, ánh mắt mê mang nhìn về phía bốn phía. Đúng lúc này, Nhậm Dã cánh tay phải dưới nách, đột nhiên sinh ra một đầu người khác nhìn không thấy màu u lam quỷ thủ, vô hạn kéo dài, ló ra phía trước. Một cỗ nhạt nhẽo âm minh chi khí tràn ngập, quỷ thủ lóe lên một cái rồi biến mất. Đinh, ngài thành công hướng số 1 đi vị kỳ thủ phát động con bạc quỷ thủ, trên người hắn chỉ có một mặt tụ bảo lệnh bài. Cho nên, ngươi thành công đánh cắp hắn cái này duy nhất tích lũy. Nữ quốc chủ bảo giáp, nó có thể tại tùy ý một hiệp bên trong ngăn cản một lần tai nạn. Bảo giáp giới thiệu, số 1 đi vị kỳ thủ, đạp lên tụ bảo đường, đi tới trong truyền thuyết Hoa Quốc. Nhậm Dã nghe tới trận linh chiêu cao âm thanh, khoe miệng nhất thời nổi lên vẻ mỉm cười, đoán đúng, ta quả nhiên là cái đại thông minh, lão tiểu tử này đi lên liền làm cái vô địch chống cự là thật mẹ nó lại a. Trận này linh còn rất nhân tính hóa, chẳng những cho bảo giáp, còn giới thiệu lai lịch của nó. Tại sao lại như thế mạnh? Là có cái gì tuyệt pháp sao? Hắn rơi vào trầm tư. Cách đó không xa, Chu Đào Chi chỉ cảm thấy chính mình vừa tới tay nữ quốc chủ bảo giáp lệnh không đợi che nóng hổi liền biến mất, lập tức có chút phá phòng, mẹ hắn con chim, ta bảo giáp đâu? Có tặc. Số 2 đi vị kỳ thủ, sử dụng một loại thần kỳ đi trộm bí pháp, đánh cắp ngài nữ quốc chủ bảo giáp lệnh, thần không biết quỷ không hay. Đối phương đi trộm năng lực, nhưng ngẫu nhiên đánh cắp trên người người tốt, hoặc không tốt lệnh bài. Trận linh thanh âm lọt vào tai. Số 2. Chu Đào Chi đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngay tại đắc ý Nhậm Dã, sau đó liền toát ra kinh ngạc cùng thần sắc tức giận. Con mẹ nó, hắn nhanh như vậy liền phát hiện là ta trộm rồi. Quả nhiên tại tụ bảo trong ván cờ, tất cả kỳ thủ ở giữa tương tác cũng sẽ là có dấu vết, cũng là sẽ bị trận linh nhắc nhở. Nhậm Dã xem xét đối phương biểu lộ, liền đã biết đối phương khóa chặt chính mình, cũng xác minh lúc trước một chút phỏng đoán. Hắc hắc, hắn hướng về phía Chu Đào Chi lễ phép ngượng ngùng cười một chút, ngài vì sao như thế thưởng thức mà nhìn xem ta a? Hừ, nguyên lai bọn hắn là mới gọi tới một vị tiểu mâu tặc a. Chu Đào Chi phi thường khinh thường nhìn hắn, chỉ cười lạnh một tiếng, liền thu hồi ánh mắt. Hắn vì cái gì quản ngươi gọi tiểu mâu tặc a? Lý Tiểu Bàn có chút hiếu kỳ truyền âm hỏi. Bởi vì lao tử trộm hắn vừa mới được đến tụ bảo lệnh bài. Tiểu Phôi Vương cũng không có che giấu. Lý Tiểu Bàn nghe nói như thế, lập tức không thể tưởng tượng nổi hỏi, ngươi vì sao có thể trộm hắn đồ vật ta? Hắn là hắc khí, ngươi mới là bạch khí. Ngươi làm sao làm được? Ngươi có thể tại tụ bảo trong ván cờ sử dụng gia truyền nhỏ kính sao? Nhậm Dã đột nhiên hỏi ngược lại. Có thể à, tụ bảo ván cờ tuy là từ 108 cái ảo cảnh tạo thành, nhưng lại cũng sẽ không hạn chế người truyền thừa năng lực. Lý Tiểu Bàn thản nhiên nói, ta hết thảy thần pháp đều có thể ở đây sử dụng. Cái kia chẳng phải kết, mèo có mèo đạo, chuột có chuột đạo. Nhậm Dã ra vẻ thần bí trả lời một câu, không nói gạt ngươi, ta chính là vị kia thần bí kẻ chủ đạo toàn lực bồi dưỡng tiểu đâu. A, thì ra là thế. Lý Tiểu Bàn nghe tới câu trả lời này, đầu óc lần nữa định hóa, đã bắt đầu hồi ức hư vọng thôn bên trong các loại tên trộm, có vị tiền bối nào là giỏi về đi trộm cùng ẩn nấp, cái này cũng bao quát hắn người của Lý gia. Nhưng hắn nghĩ một vòng, cũng không nghĩ tới có thể đối được hào người. Nhậm Dã không để ý đến hắn nữa, chỉ vội vàng lắc đầu tử, cũng được đến một cái 3 điểm kết quả, đi về phía trước tiến vào 3 bước. Hoa hoa thế gian mê người mắt, người đi tới Hoa Quốc một gian nổi danh trong thanh lâu. Thấy banh ca yến hót, tiểu sát thương ác, liền chống cự không nổi dụ hoặc, ở đây ngủ lại một đêm. Người đã mệt mở hơi thai, đi đường đều là gõ, đi đường hiệu suất trở nên chậm. Người tại hạ hiệp bên trong, xuất sắc điểm số 2. Như cuối cùng lắc ra khỏi xuất sắc điểm số nhỏ hơn 2, thì tại chỗ tính dưỡng một hiệp. Con mẹ nó, ta này làm sao là cái lao sắt phê a? Nhậm Dã có chút im lặng đạo, rút cái xấu kết quả, thiệt là phiền a. Hắn chắc chắn sẽ không bởi vì điểm này phá sự, liền vận dụng nữ quốc chủ bảo giáp để chống đỡ một lần hiệp trừng phạt, cho nên chỉ có thể cầu nguyện chính mình tiếp theo hiệp có thể lắc ra khỏi cái 3 điểm trở lên kết quả, dạng này tối thiểu nhất còn có thể dịch chuyển về phía trước một chuyện. Nhậm Dã giao xong xúc sắc về sau, liền đến phiên tiểu bản cùng người kể chuyện, nhưng hai bọn họ tại vòng thứ nhất biểu hiện được bất được, một cái được đến khắc chế nữ quỷ phù lục, một cái được đến đổ xúc sắc cầu phúc, kết quả cũng không tính là xấu. Hai người giao xong sau, tiểu bản liền cao hứng truyền âm nhắc nhở, mẹ nó, ta phát hiện một cái bí mật. Đó chính là, lần này tụ bảo trong ván cờ với cảnh, cùng lần trước là không giống. Bởi vì ta cùng lần trước giao kết quả là, nhưng kinh lịch sự tình lại khác nhau rất lớn, điều này nói rõ. Ta khả năng không cần gặp lại cái đáng chết kia cắt đá cự nhân, quá tốt. Ừm, tin tức này rất trọng yếu. Nhậm Dã lập tức hướng hai người đáp lại nói, nhớ lấy, tại cái này tụ bảo trong ván cờ, chúng ta ba người câu thông là rất trọng yếu. Các ngươi giao xong xúc sắc về sau, muốn đem chính mình ở trong huyễn cảnh tất cả kinh lịch khẩu thuật một lần, tốt nhất làm được một chữ không kém. Đúng, ta đồng ý. Người kể chuyện tỏ thái độ. Được. Tiểu bàn cũng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, hiệp một kết thúc, sau đó liền lần nữa đến phiên Chu Đào chi đổ xúc sắc, chỉ có điều, hắn lần này không hề giống lúc trước như thế ung dung tự tin, mà là đứng tại khối thứ ba trên gạch xanh rơi vào trầm tư. Lão già điên này dù bình thường điên điên cùng cùng, hành vi rất là quái dị, nhưng chỉ cần một đánh cờ đầu góc lại lạ thường thanh minh, tựa hồ muốn lấy loại này quá đắm chìm giải trí phương thức, quên đã từng rất nhiều thống khổ cũng không cam lòng. Mẹ nó, cái này trên ván cờ đến một tên trộm, có chút khó giải quyết ta. Chu Đào Chi chắp tay sau lưng, nãy giàn mua lại vẫn đục hai con ngươi, lão não bắt đầu sôi trào. Chương 888, lục đục với nhau, máu thanh tâm lý đánh cờ, 2, chương 888, lục đục với nhau, máu thanh tâm lý đánh cờ, 2, tình huống của hắn cùng Nhậm Dã ba người đoán được không sai biệt lắm. Hắn xác thực nắm giữ lấy tiên tri cùng không xuất sắc năng lực, nhưng tình huống cụ thể, nhưng lại không giống ba người nghĩ đến biến thái như vậy. Tại hắn trong trí nhớ, cái này tụ bảo ván cờ cách chơi cờ hòa phổ, là hắn tại hư ảo thần mộ bên trong một chỗ quỷ dị chi địa được đến, mà kỳ phổ bên trên đã viết rõ, ván cờ kẻ bảy trận có thể thông qua rừng đảo trận linh, chiếm cứ tiên cơ, nhưng phải biết sáu bước bên trong huyễn cảnh tình trạng, cùng tâm tưởng sự thành lát xuất sắc năng lực. Cho nên, hắn mỗi lần đổ xuất sắc trước đó, đều sẽ hỏi trước rừng đảo trận linh, mà cái kia rừng đảo trận linh hoa đào thạch, cũng là hắn theo trong mộ mang ra, lại đến bây giờ còn chưa luyện hóa. Cho nên, hắn tuy là kẻ bố cục, nhưng lại không cách nào điều khiển trận linh, tại vào cuộc đánh cờ lúc, càng muốn tuân thủ quy tắc. Loại này tiên tri cùng không xuất sắc năng lực, tại nguyên bản tính cách nghiêm cẩn mà nghiêm túc Chu Phong Tử trong lòng, nhưng cũng không tính là cái gì gian lận, bởi vì cái này liền tương đương với, hắn tại bài 9 bên trong muốn đại lý, muốn đánh nhiều, cái kia tự nhiên tại cơ chế bên trên liền muốn chiếm một chút lợi lộc, đây cũng là tụ bảo ván cờ cách chơi một loại cân bằng. Chỉ có điều, hiện tại trong ván cờ đến một tên trộm, còn đặc biệt nhắm vào hắn tiến hành trộm cướp, trọng yếu nhất chính là, tên tiểu khốn kiếp kia đi vị, còn xếp tại phía sau của hắn. Nói cách khác, mình bây giờ liền tương đương với đèn sáng nếu như đi đầu, một mực lấy được bài lời nói, vậy sẽ phải đứng trước số 2 hội một mực đi theo cái mông của mình đằng sau trộm xấu hổ tình cảnh. Chính mình chẳng những muốn một chọi ba, còn tờ mờ muốn bị trộm. Cái này cờ còn có thể chơi tiếp tục sao? Hắn loại này đi trộm thủ đoạn, tại tụ bảo trong ván cờ là có thể một mực dùng a, còn là nói sẽ bị trận linh hạn chế. Điểm này, Chu Đào Chi trong lòng cũng không xác định. Đã không xác định, kia liền không thể bạch bạch cho người làm đèn sáng a, ta lại không phải cha hắn. Không được, hiện nay ta không thể lại rút tin tốt. Ta có thể lựa chọn đồng quy vu tận đấu pháp, vừa đi vừa quan sát, bày mưu rồi hành động. Chu Đào Chi nghĩ tới chỗ này về sau, liền lập tức cảm giác trận linh, sáu bước bên trong, mấy mấy xấu. Ba tốt, ba xấu. Trận linh mở mịt thanh âm vang lên. Ba xấu bên trong, cái nào xấu nhất? Chu Đào Chi lại hỏi. Điểm thứ tư số, chiến loạn chi quốc phát sinh ôn dịch, tựa hồ là một vị cao phẩm vu sư gây nên. Trận linh lại về. Chu Đào Chi nghe vậy lầm vào trầm tư, thầm nghĩ, tiểu vương bắt đảng kia trộn một lần, nếm đến ngon ngọt, nghĩ đến sẽ không nóng lòng dừng tay. A, lão tử liền đi bốn điểm. Trong lòng có quyết đoán, Chu Đào Chi đột nhiên nhấc cánh tay huy động, nhẹ giọng kêu gọi đạo, đến cái bốn điểm, nếm thử mặn nhạt. Ông, giữa không trung xoay tròn cấp tốc xúc sắc đình trệ, chính là bốn điểm. Chu Đào Chi cất bước đi vào đối ứng gạch đá xanh bên trên, trong hai liền vang lên trận linh thanh âm. Người rời đi Hoa Quốc, đi tới một chỗ chiến loạn chi quốc, một vị cường đại địch quốc vu sư lấy hiến tế chi đạo, ở chỗ này dẫn phát khủng bố ôn dịch, tên là thịt nháo xương mục dịch. Người rất không may lây nhiễm loại này ôn dịch, bệnh nguy kịch. Này ôn dịch sẽ. Ông, cùng lúc đó dưới chân hắn bộc phát ra một trận màu xanh biết độc vật trường khí, lại nháy mắt bao phủ nhục thể của hắn. Chỉ tại ngắn ngủi hai hơi trong thời gian, cái kia cố màu xanh biết độc vật trường khí liền ăn mòn da thịt của hắn, khiến cho làn da nát giữa chảy mủ, hai mắt tinh hồng, sắc mặt tím xanh. Trọng yếu nhất chính là, cho dù là tu vi thông thiên Chu Đào Chi, tại nhiễm loại độc khí này về sau, cũng có một loại cả người xương cốt kịch liệt đau nhức, tựa hồ ngay tại từng chút bị hủ hóa, giàn mua, sắp đứt gãy sụp đổ. Hắn đau đến hai gò má bầm mèo, trong miệng phát ra không giống người gầm nhẹ thanh âm, lại còn hung ác cắn răng nói, đến à, lại chụp à. Lão tử trên thân liền cái này một kết quả, ngươi trộm, mọi người liền cùng một chỗ chết. Về sau bên cạnh, Nhậm Dã bọn người nhìn qua bóng lưng của hắn, chỉ có thể nhìn thấy nhục thể của hắn bị một trận màu xanh biết huyễn cảnh chi quang bao phủ, nhưng lại không cảm giác được ôn dịch khí độc, cũng không biết Chu lão tiên sinh vào đúng lúc này đều kinh lịch cái gì. Lý Tiểu Bàn nghiêm túc quan sát một chút, sau đó liền cho Nhậm Dã truyền âm nói, vừa rồi, dưới chân hắn gạch đá xanh bên trong, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức. ta cảm thấy hắn là lại cầm tới đồ tốt. Ngươi trộm hắn, nhanh trộm.
Ta trộm cái lông gà à, cái này quỷ thủ muốn cách một hiệp mới có thể sử dụng một lần a, không phải vô địch.
Nhậm Giác trợn trắng mắt, chỉ âm thanh lạnh lùng nói, không đổi, lại quan sát một chút.
Cái này có cái gì có thể quan sát?
Ngươi hiệp một trộm hắn, cái kia người bình thường đều sẽ cho rằng ngươi hiệp hai liền sẽ không lại trộm, bởi vì ngươi đã biết hắn có đề phòng, rất có thể làm cái buồn nôn lệnh bài cho ngươi.
Tiểu Ban hóa thân đại thông minh, ngươi phương pháp trái ngược, tất nhiên sẽ có được một cái lý tưởng kết quả.
Ngậm miệng, ta có chính mình tiết tấu cùng ý nghĩ.
Nhậm Giác thủ quy tắc hạn chế, căn bản là không cách nào tái sử dụng bị thủ, cho nên chỉ có thể ra vẻ cao thâm đối một câu.
Hắn không tiếp tục để ý Tiểu Ban, mà là lại giao một cái bốn điểm, cũng đang bị khấu trừ hai điểm về sau, đi về phía trước hai bước, nhưng hiện này, sự tình gì đều không có phát sinh.
Không bao lâu, người kể chuyện cùng Tiểu Ban cũng riêng phần mình giao xong xúc sắc, phân biệt đi về phía trước tiến vào một đoạn ngắn khoảng cách, cũng có một chút tích lũy.
Hiệp ba kết thúc, lại đến viên đã bị phủ lên kịch độc bờ UFF Chu Lão tiền bối.
Hắn giờ phút này nhục thân hư thối đứng ở trong ảo cảnh, nhìn xem trước mắt phơi thây lấy đất, số khí hư thiên, trong lòng một mảnh mờ mịt, hắn không có trộn.
Ta mẹ nó tương đương chính mình cho mình một đau a.
Hắn lúc này hợp không có trộn, vậy khẳng định là vì để phòng ta buồn nôn hắn a, hắn hiệp sau tất trộn.
Chu Đào chi cơ trí suy tư một chút về sau, liền hai con ngươi điên ngẩng lên đầu đạo, sáu bước bên trong, mấy mấy xấu.
Thôi, thôi, ngươi liền nói cho ta cái nào xấu nhất, buồn nôn nhất là được.
Không bao lâu, Chu Đào chi cố ý phun trào ra mênh mông linh lực, lại mượn rừng đào đại trận khí tức, cưỡng ép che giấu mình đã thân trúng kịch độc sự thật, sau đó lắc ra khỏi một cái năm điểm, lại đi về phía trước tiến vào năm bước.
Khi hắn đạp lên đối ứng gạch đá xanh về sau, dưới chân lần nữa quần quật lên lóa mắt kim quang.
Ngươi đi qua chiến loạn chi quốc, khổ tìm trị liệu ôn dịch chi pháp, cuối cùng tìm tới một vị thế ngoại cao nhân vì ngươi trị bệnh, nhưng không ngờ đến, hắn chính là vị kia hàng độc vu sư đệ tử đích truyền, đang bị chiến loạn chi quốc truy nã.
30,000 binh mã đuổi tới cao nhân ra môn bên ngoài, vừa vặn gặp được ngươi cũng ở đây, liền cho rằng ngươi hai người là đồng ưu.
Cao nhân lấy độn không chi pháp chạy, mà ngươi thì đụng phải ba vạn nhân mã vây công.
Trận linh chi ngôn vang vọng, bốn phía cảnh tượng cấp tốc biến ảo.
Chu lão tiền bối đứng ở trong ảo cảnh, nhìn nơi xa cắt bay đá chạy, gót sắt tranh tranh, ngân giáp cùng trường thương loé sáng. Sau đó lại sờ sờ chính mình chảy mũ chảy máu hai tay, cắn răng nói, ta có sống hay không không quan trọng, trọng yếu chính là
ngươi đến cùng ta một khối chết.
Chương 888, lục đục với nhau, máu tanh tâm lý đánh cờ, 3, chương 888, lục đục với nhau, máu tanh tâm lý đánh cờ, 3, dù ba vạn nhân mã, lại có sợ gì?
Loạn chiến chi quốc giáp sĩ, Chu Đào chi ở đây, đến chiến.
Hắn hét lớn một tiếng, liền cùng ba vạn nhân mã, tại mặt trời lặn tà dương xuống triển khai chém giết.
Về sau bên cạnh, Nhậm Giác cách một hiệp về sau, đã khôi phục quỷ thủ năng lực, nhưng hắn vẫn như cũ không biết Lao Chu đều kinh lịch cái gì, chỉ sáo ba như cẩn thận suy nghĩ đạo, hiệp 1, ta trộn.
Cái kia hiệp 2 hắn khả năng liền sẽ chọn một số kết quả, muốn buồn nôn ta, nhưng hiệp 2 ta không có trộn, mà là lựa chọn quan sát, cái kia ra ngoài bắt đầu tích lũy có lợi nhất góc độ suy nghĩ, hắn nhất định sẽ cảm thấy, ta hẳn là tập kích như trộn một tay.
Hắn biết ta có thể sẽ làm đột nhiên tập kích, cho nên hiệp 3 tỷ lệ lớn chọn kéo dài kết quả xấu.
Tiểu Phôi Vương một trận não bổ về sau, cắn răng nói, không ăn trộn, tiếp tục quan sát.
Hắn làm ra quyết định về sau, liền lần nữa giao cái sảng, đi lên phía trước bốn bước, cũng được đến một cái trợ giúp thôn dân giết hung thủ kết quả, quá trình cũng khó, nhưng ban thưởng cũng không tính quá tốt, chỉ cho thú linh trợ chiến ban thưởng.
Qua một lát về sau, người kể chuyện cùng Tiểu Ban đều giao xong, lại vững bước tiến lên mấy bước.
Hiệp ba, Chu Đào Chi tự loạn chiến chi quốc trong bí cảnh đi ra, nhục thân cơ hồ đã nát cùng mọc đầy bệnh trĩ, lại mỗi tấc trên da đều tràn ngập đao búa phòng thai đục dấu vết, lại còn cắm từng cây mũi tên, bộ dáng thảm không thể lại thảm.
Trọng yếu nhất chính là, xương cốt bị ăn mòn về sau, loại kia đứt gãy kịch liệt đau nhức cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt, liền cùng được nặng chứng viêm khớp không sai biệt lắm, đi đường đều run rẩy.
Không thể còn như vậy chơi tiếp tục, không phải?
Không đợi đối phương ba người động thủ, ta mẹ nó chính mình liền cho chính mình chơi chết.
Chu Đào Chi đứng tại gạch đá xanh bên trên, đã bắt đầu suy nghĩ rút một cái tin tốt lệnh bài, chưa nghĩ biện pháp nhường chính mình xuống tới.
Hắn suy nghĩ nửa ngày, cắn răng hỏi, mấy mấy xấu?
Năm tốt, một xấu.
Trận Linh trả lời một câu về sau, lại miệng thiếu hỏi, nếu như ngươi lần này còn kiên trì chọn xấu, vậy ta tính ngươi là một đầu hán tử.
Từ lúc bản linh sinh ra đến nay, liền chưa hề có bố cờ người dạng này trọt qua.
Mẹ nó, hắn có mạnh như vậy đi trộm năng lực, liên tục hai lần đều không có trộm, vậy lần này tất trộm a?
Không phải loại năng lực này liền không có ý nghĩa a?
Chu Đào Chi nghe trận linh của Vũ, lâm thời cải biến ý nghĩ, lão phu tung hoành hư vọng thôn nhiều năm như vậy, liền không ai nói ta không phải hắn tử. Ta chọn cái kia duy nhất xấu.
Không bao lâu, Chu Đào Chi đi về phía trước tiến vào ba bước, gặp phải chiến loạn chi quốc nửa cảnh bách tính đều chết bất đắc kỳ tử, oan hồn cuộn, lệ khí trùng thiên. Hắn không thể trốn đi đâu được, lại cùng mấy vạn oan hồn một trận chiến. Chiến đến ấn đường biến đen, vận rủi quân thân.
Chu Đào Chi chiến đại chiến lệ ủy thời điểm, lại đến tiên Nhậm Giã đổ xuất sắc. Trong lòng của hắn cân nhắc đến, Chu Đào Chi chính là hắc khí tuyển thủ, thần thông kinh người, hắn hẳn là có thể liên tục kháng mấy hiệp nguy hiểm bí cảnh đi. Tại tự thân cực hạn bên trong, bảo đảm chính mình sẽ không làm đèn sáng, cho người khác tác giá ao à.
Ta cảm thấy, hắn còn tại kéo dài kết quả xấu, muốn kéo ta đệm lưng.
Hồn một điểm, một vòng này cũng không ăn trộm.
Tiểu Phôi Vương trong lòng có quyết định, liền lần nữa lựa chọn từ bỏ quỷ thủ, nhưng lại không may giao một cái đình chỉ một hiệp trừng phạt, tại chỗ không lúc đích.
Hồi năm hợp, Chu Đào Chi chiến xong ba vạn nhân mã, lại chiến mấy vạn lệ quỷ, cả người đã bị chơi đùa không thành nhân dạng, đầu trên đỉnh tất cả đều là ong 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 oan hồn. Hắn cảm thấy mình không thể lại tiếp tục, bởi vì cái này tụ bảo con đường còn có hơn phân nửa đâu, dạng này làm tiếp chính mình khẳng định phải chết ở trên nửa đường, cho nên hắn một vòng này chọn một cái ban thưởng đan dược kết quả tốt. Bất quá, hiện nay Nhậm Dã vẫn không có trộn, bởi vì hắn cảm thấy đối phương còn có thể kiên trì. Hồi sáu hợp, Chu Đào Chi vẫn như cũ lựa chọn một cái kết quả tốt điểm số. Nhậm Dã cảm giác đối phương đã chịu không sai biệt lắm, cho dù là hắc khí cấp tuyển thủ khả năng cũng gánh không được, lại nếu như đối phương lúc trước chọn một đống lớn xấu kết quả, vậy khẳng định cũng tại sáu hiệp bên trong bị tiêu hao không sai biệt lắm, lại đằng sau hai vòng, nếu là hắn lựa chọn kết quả tốt, đó cũng là kết quả tốt số lượng lớn hơn xấu kết quả, trộn một chút được lợi xác suất tương đối lớn. Nghĩ tới đây, hắn quả quyết phát động quỷ thủ. Đinh, ngài thành công hướng số 1 đi vị kỳ thủ phát động con bạc quỷ thủ, trên người hắn chỉ có 3 mặt lệnh bài, động tác của ngươi rất nhanh, trộm xong liền đi. Nhưng vận khí của ngươi tựa hồ kém một chút, ngươi trộm được thịt nhão xương mục dịch bất tường kết quả, ngài nhiễm phải ôn dịch, này ôn dịch tiếp tục 5 hồi hợp, nhưng số 1 đi vị kỳ thủ đã lấy nhục thân đối kháng virus thật lâu, ngươi nhiễm độc tính yếu kém, chỉ một hiệp bên trong hữu hiệu. Ta mẹ nó. Nhậm Dã nghe tới kết quả này, nhất thời nhảy dựng lên mắng, trận này linh là xúc sinh sao? Hết thảy liền 108 bước, ngươi cho ta tới một cái có thể tiếp tục 5 hồi hợp bờ UFF. Cái này hợp lý sao? Chu Đào Chi trên thân có một viên còn không có dùng đan dược, cùng một cái tại hồi 6 khép đến tốt lệnh bài, nhưng cùng lúc, hắn nhiệm ôn dịch cũng còn không có tiêu trừ. Hiệp 1 hắn được đến chính là nữ quốc chủ bảo giáp, hiệp 2 mới là thịt nhão xương mục ôn dịch, cho nên, cái này hồi 6 chính là ôn dịch có hiệu lực cuối cùng một lần vòng, nhưng lại bị Nhậm Dã trộm đến. Loại này xác suất, nhưng hắn lần thứ nhất hoài nghi chính mình khả năng có chút nấm mốc bức thể chất. Vâng, hắn ngay tại chửi mẹ thời điểm, dưới chân liền tạo nên một trận xanh biết chi quang, sau đó hắn liền cảm giác được da của mình bắt đầu nát giữa, xương cốt nổi lên kịch liệt đau nhức. Một mực vững bước tiến lên Lý Tiểu Bản, nhìn thấy quen thuộc ánh lục phun trào, liền kích động mở miệng hỏi, ngươi trộm được hắn hiệp 2 cầm tới lệnh bài rồi, có phải là cương đại? Cương đại mẹ nó à, may mắn không có nghe ý kiến của ngươi, tại hiệp 2 liền trộm, không phải lão tử cũng phải bị treo độc 5 hồi hợp. Nhậm Dã cắn răng mắng, lão già này, đối với mình là thật hung ác a. 5 hồi hợp trừng phạt cũng dám cầm. Ai muốn nói hắn không phải tên điên, lão tử cái thứ nhất không đáp ứng. Cách đó không xa, Chu Đào Chi thấy Nhậm Dã dưới chân lục khí trùng thiên, nhất thời đưa tay ngắn ngủi xua tan trên đầu vô tận oan hồn, lại xoa xoa chảy máu độc khoe miệng, sau đó đắc ý nói, cùng ta đấu. Ta mẹ nó liền mệnh đều không cần, ngươi làm sao cùng ta đấu a? Châu bò, ngươi châu bò. Nhậm Dã phun máu độc, cố nén kịch liệt đau nhức, ánh mắt khâm phục đáp lại. Thịt nhão xương mục ôn dịch triệu chứng quá mãnh liệt, lại cũng đủ để khiến bất luận một vị nào kỳ thủ sinh ra sống không bằng chết cảm giác. Nói thật, nếu như không phải Chu Đào Chi trọi cứng muốn vòng, lệnh ôn dịch chi độc yếu bớt, cái kia Nhậm Dã đều muốn dùng nữ quốc chủ bảo giáp ngăn cản lần này nguy hiểm trừng phạt. Nhưng chỉ có một hiệp, cái kia thật không đáng dùng một lần quý giá như vậy vô địch lệnh bài, cho nên hắn quyết định cắn răng trọi cứng. Cứ như vậy, bốn vị kỳ thủ đang không ngừng lục đục với nhau cùng lôi kéo bên trong, lại đi về phía trước tiến vào một hiệp. Mà Chu Đào Chi tại gặp xong lúc trước đủ loại gặp chắc trở về sau, cũng tờ mờ quyết định không còn làm khó chính mình, hắn liên tục chọn hai cái kết quả tốt, rốt cục tại tụ bảo đường 1/3 đoạn đường bên trong, tiên tri một cái tuyệt thế bài tốt. Đến, rốt cục đi tới vượt qua thức đoạn đường. Chu Đào Chi cảm thấy được cái kia tuyệt thế bài tốt về sau, liền lập tức lên tiếng nói, 5 điểm. Ông xuất sắc ở giữa không trung cực tốc xoay tròn, sau đó ngừng tại 5 điểm vị trí. Chu Đào Chi trên thân ôn dịch bờ UFF đã đi trừ, hắn lại phục dụng năng lượng, người trạng thái khôi phục không ít, hắn phong dong bình tĩnh cất bước đi hướng đối ứng gạch đá xanh, sau đó liền thấy dưới chân lóe lên thất thải quang mang. Ngay tại thạch quốc một chỗ trong động thiên phúc địa, ngẫu nhiên gặp một vị kiếm tiên, hai người các ngươi một lời không hợp liền triển khai so tài, sau đó chiến bình. Hắn cảm thấy ngươi thiên tư vô địch, lại ăn nói rất có kiến giải, tỏa ra thưởng thức chi tình, sau đó liền đưa tặng một thanh tuyệt thế tiên kiếm. Tuyệt thế tiên kiếm, ngươi có thể ngự kiếm mà đi, cực tốc đi đường, ở đây hiệp bên trong nhiều đi 20 bước. Ông tiếng nói rơi, một thanh kiếm quang hư ảnh đất bằng mà lên, nháy mắt nâng lên Chu Đào Chi thần hồn hư ảnh. Ông trời của ta, dưới chân hắn vì sao nhiều một thanh phi kiếm a? Tiểu Ban nhìn ngốc. Siêu. Vừa dứt lời, kiếm quang hư ảnh cấp tốc trước cướp, gánh chịu lấy Chu Đào Chi, một chút bay vọt khoảng cách 20 bước. Cái này, đây là rút đến ngày vào lệnh bài. Người kể chuyện tựa hồ rất nhanh lý giải loại này ván cờ quy tắc, lại phi thường tình chuẩn đánh giá một câu. Lý Tiểu Ban lúc đầu khoảng cách Chu Đào Chi không tính xa, đại khái là 6-7 bước trên lệnh, nhưng giờ phút này thấy hắn một chút nhảy lên ra ngoài nhiều như vậy bước, nhất thời có chút phá phòng đạo, cái này quá không công bằng, dựa vào cái gì hắn một chút có thể đi xa như vậy. Nhậm Dã nhìn thấy này tấm cảnh tượng, mặc dù trong lòng cũng rất là rung động, nhưng lại cũng không cảm thấy có cái gì không công bằng, bởi vì hắn là trò chơi trên bảng tiểu tướng tử, tự nhiên đã sớm biết, cái này đại phú ông trong cách chơi, chính là tồn tại loại này đột nhiên nhảy vào, một chút đi rất nhiều bước cơ chế. Chỉ có điều, hắn không nghĩ tới đối phương có thể đi xa như vậy, cơ hồ đã mau đưa tụ bảo đường đi một nửa. Trầm mặc, tiến tĩnh. Chu Đào Chi tại 20 bước bên ngoài, nhảy xuống phi kiếm, sát mặt bình tĩnh quay đầu lại. Người kể chuyện trước hết nhất kịp phản ứng, hắn lập tức thúc giục Nhậm Dã đạo, ngươi nhanh trộm hắn a. Vạn nhất ngươi cũng trộm được cái này 20 bước kết quả, kia liền có thể đuổi kịp hắn. Đúng đúng, nhanh trộm hắn. Tiểu Bàn cũng lập tức mở miệng phụ họa. Nhậm Dã khẽ gật đầu, không có một chút xíu do dự hô đạo, con bạc quỷ thủ, hướng số 1 đi vị đi trộm. Ông. Mây đen lần nữa che đậy ánh trăng, rừng đào chỗ sâu đen kịt một màu. Một cái quỷ thủ cấp tốc hướng về phía trước, lặng yên không một tiếng động chụp vào Chu Đào Chi. Đinh, ngài hướng số 1 đi vị kỳ thủ phát động con bạc quỷ thủ thất bại, các ngươi khoảng cách song phương quá xa. Ngươi quỷ thủ đủ không đến hắn. Con bạc quỷ thủ, 20 bước bên trong hữu hiệu. A. Nhậm Dã tại chỗ ngộp bước. Số 2 đi vị kỳ thủ hướng ngươi phát động một lần đi trộm, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hắn thất bại. Đồng thời, trận linh nhắc nhở âm thanh cũng tại Chu Đào Chi trong thai vang vọng. Hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó mới ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Phạm Án Tiên đoàn ba người, cười nói, các ngươi hoàn tay. Ta muốn hung hăng đùa chơi chết các ngươi. Quỷ thủ mất đi hiệu lực, cái kia sát thực xong a. Nhậm Dã tâm tình nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Nay chương 7000 chữ, còn 1.000. Chương 889, ác chiến Thạch Quốc, hy vọng cuối cùng, 1, chương 889, ác chiến Thạch Quốc, hy vọng cuối cùng, 1, hoàn tay, bạn bị quỷ á. Cái này quỷ thủ hữu hiệu phạm vi chỉ có 20 bước, đây có nghĩa là Nhậm Dã đối với Chu Đào Chi tuyệt đối uy hiếp đã triệt để không tồn tại. Kỳ thật, hắn lúc trước lựa chọn quỷ thủ cái bí pháp này, nguyên nhân lớn nhất chính là thứ này có thể cho người ta mang đến rất mạnh áp lực tâm lý. Chuyện xưa nói thật hay, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, hắn chỉ cần có vật này, Chu Đào Chi liền sẽ một mực thấp thỏm đề phòng, cũng dần dần phạm sai lầm. Nhưng bây giờ, hắn một chút kéo ra cùng chính mình khoảng cách, cái kia còn lại con đường phía trước liền đã 10 phần qua mình. Hắn chỉ cần một mực không xuất sắc, không ngừng cầm 6 điểm, cho dù trước hai hiệp tao ngộ hai cái không tốt kết quả, cái kia cũng tất nhiên sẽ cùng ba người khác khoảng cách càng kéo càng lớn. Dù sao, cái khác ba vị kỳ thủ là không cách nào khống chế xuất sắc kết quả, cũng không có khả năng tay cầm đều rất may mắn lắc ra khỏi 6 điểm. Mà Chu Đào Chi chỉ cần một mực bảo trì dẫn trước địa vị, ở trong lòng tính ra điểm số về sau, hắn liền có thể một mực giữ một khoảng cách lấy được bài, sau đó nhẹ nhõm vui sướng đùa chơi chết ba người tiểu đội. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nhậm Dã gấp đến độ đầy đầu là mồ hôi, trong lòng cũng tuyệt vọng đến một nhóm. Bên cạnh, Tiểu Bàn thấp thỏm truyền âm hỏi, ta nghe hắn ý tứ trong lời nói là, ngươi lần này không có trộm được. Đúng. Nhậm Dã sắc mặt tái nhợt hướng hai người truyền âm, hắn cách ta vượt qua 20 bước, ta trộm không đến. Ta ngày. Vậy cái này không hết sao? Lý Tiểu Bàn sụp đổ đạo, ngươi trộm không đến, cái kia còn chơi cái giám a? Ngươi kể chuyện trầm tư nửa ngày, lại không muốn từ bỏ, có thể hay không nghĩ biện pháp đuổi kịp hắn, dù cho đuổi tới 19 bước cũng được a? Nghĩ cái giám biện pháp a? Lý Tiểu Bàn buông tay đạo, hắn có được tiên tri cùng khống xúc sắc năng lực, chỉ cần bảo trì dẫn trước, lại không thể bị đi trộm, đó chính là vô địch a, hắn mấy hiệp quả cầu tuyết, liền triệt để đem chúng ta quăng bay đi a. Không được từ bỏ đi, tiếp tục đi tới đích, chúng ta chỉ có thể càng ngày càng bị tội. Lý Tiểu Bàn trong lòng treo lên chống nuôi quân, ta một hồi trước hợp lại bị phái đi chăn heo. Cái này, đây đối với một vị quý công tử đến nói, quả thực không thể tiếp nhận. Không, đừng nóng nội, chúng ta còn có cơ hội. Nhậm Dã nghiêm túc suy tư một phen về sau, sắc mặt liền khôi phục một chút, không muốn xem thường từ bỏ. Không muốn chỉ dùng miệng nói, ngươi nói cho ta, cơ hội đang ở đâu? Lý Tiểu Bàn chất vấn. Nhậm Dã yên tĩnh một lát, liền lập tức mở miệng dặn dò, tụ bảo trong ván cờ đã tồn tại nhảy vào tính chất lệnh bài, kia liền tuyệt sẽ không chỉ có một hối. Chúng ta ba người tại mỗi lần hợp ở bên trong lấy được loại lệnh bài này cơ hội cũng không thấp. Cho nên, chúng ta muốn trước thời hạn chế định tốt sách lược. Lý Tiểu Bàn lặng lặng nghe, không cắt đứt. Dạng này làm, nếu như hai người các ngươi bên trong ai cầm tới dạng này lệnh bài, vậy sẽ phải trước hiểu rõ, loại lệnh bài này là chỉ có thể đối với chính mình sử dụng, vẫn là có thể đối người khác sử dụng. Nếu như có thể đối người khác sử dụng, kia liền ngay lập tức cho ta dùng. Chỉ cần cái lệnh bài này có thể nhảy vào 7 bước trở lên, vậy ta liền có thể lần nữa tiến vào đến đối với Chu Đào Chi đả kích phạm vi, có thể tiếp tục trùng hắn. Nhưng nếu là cái lệnh bài này chỉ có thể đối với chính mình dùng, vậy ngươi hai người liền muốn thanh không chính mình tích lũy, ta lại dùng đi trộm thủ đoạn, đem loại lệnh bài này trộm được trong tay mình. Ngươi kể chuyện nghe tới cái này sách lược về sau, nhất thời ánh mắt sáng lên, biểu lộ vui mừng, thông minh, biện pháp này có thể thực hiện. Chỉ có điều thanh không chính mình tích lũy, sẽ hay không có điểm quá mạo hiểm a? Lý Tiểu Bàn cau mày nói, này bằng với trước đó bị tội đều trắng gặp a. Hy sinh một người, có thể trợ lực hai người khác một lần nữa đối với Chu Đào Chi sinh ra uy hiếp, đây là đáng ra a. Nhậm Dã cau mày nói, cứ như vậy đi trước, nếu quả thật đến nhất định phải thanh không lệnh bài thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao dùng. Được. Lý Tiểu Bàn trọng trọng gật đầu, lôi kéo âm dài bình luận, không thể không nói, ngươi mưu trí quả thực cùng ta là cân sức ngang tài a. Đừng mẹ nó nói nhảm, thật tốt chăn heo. Nhậm Dã thúc giục nói, ta tiếp tục lắc xúc sắc. Tiếng nói rơi, ba người tiểu đội liền nhặt lại lòng tin, tiếp tục cùng Chu Đào Chi đánh cờ. Cùng Nhậm Dã phỏng đoán, Chu Đào Chi tại đột nhiên nhảy vào 20 bước về sau, cũng vẫn không có phớt lờ, mà là liên tục giao hai lần 6 điểm, rút đến một cái kết quả tốt, một cái xấu kết quả. Hắn làm như vậy, tự nhiên là vì bảo trì ưu thế của mình, sẽ không bị đuổi theo đến 20 bước bên trong. Mà Nhậm Dã bọn người thì là không có hắn thủ đoạn này, ba người thêm một khối, trong đó lắc ra khỏi lớn nhất điểm số cũng chính là 6, mà lại còn là vốn là cùng Chu Đào Chi khoảng cách xa hơn một chút Tiểu Bàn lắc ra khỏi. Nhưng mà ba người cũng không đổi, bởi vì Nhậm Dã phát hiện một chi tiết. Đó chính là mặc dù mình quỷ thủ tại 20 bước bên ngoài không cách nào sử dụng, nhưng Chu Đào Chi cũng giống vậy, hắn giao một loạt công sát loại lệnh bài, cũng tương tự không cách nào đối với 20 bước có hơn 3 người sử dụng. Nói cách khác, song phương hiện tại ai cũng bấy rối không được ai, chỉ có thể tích lũy tự thân. Mà đây đối với ở vào tuyệt đối thế yếu 3 người tiểu đội đến nói, cũng coi là không tốt bên trong công việc tốt. Cứ như vậy, 4 người vững bước tiến lên, rất nhanh liền đi qua tụ bảo đường một nửa lộ trình, mà Chu Đào Chi cũng dẫn trước tới gần nhất hắn Nhậm Dã, dòng giá 28 bước xa. Vào đúng lúc này, Chu Đào Chi chỉ chọn lựa điểm số lớn nhất tin tốt lệnh bài, bắt đầu điên cuồng hướng trong túi của mình nhét đồ tốt. Hắn lúc trước bị Nhậm Giã uy hiếp đến tình trạng kiệt sức, chật vật không chịu nổi, cho nên hắn chuẩn bị trả thù, tại xác định chính mình 100% có thể lấy thắng dưới tình huống, một chút xíu đùa chơi chết ba cái này không biết trời cao đất rộng đối thủ. Một vòng này, Nhậm Giã lắp ra khỏi hai điểm, cũng cất bước đi vào đối ứng gạch đá xanh bên trên. Người hao hết thiên tân và khổ, rốt cục đi tới Thạch Quốc Thiên Thuấn Tông địa giới, nhưng toàn bộ Thạch Quốc đều bị cổ lão Thiên Thuấn Tông khống chế. Nơi này quan binh ngay tại bắt lính, chuẩn bị sửa chữa cổ tông truyền tống đại trận. Ngươi chính là một vị du lịch người, thế đơn lư bạc, tự nhiên không cách nào phản kháng. Ngươi bị ép phục lao dịch, muốn ở đây dừng lại hai hiệp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn thoát đi nơi đây, nhưng nếu là bị quan binh bắt được, ngươi có thể sẽ bị xử tử. Sau đó bị loại Nhậm Giã nghe tới kết quả này về sau, trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác bất lực, liền chửi mẹ sức lực đều không có. Hắn muốn là khoảng cách Chu Đào Chi gần nhất người, nếu có được đến một loại nhảy vào thức lệnh bài, còn có hy vọng có thể đuổi kịp đối phương. Nhưng lần này ngừng hai hiệp, cái kia Chu Đào Chi nếu là lại lắc ra khỏi cái 6, 5, hắn chỉ sợ cũng muốn cùng đối phương chênh lệch 30 mấy bước. Khoảng cách này thật rất khó lại đuổi kịp. Ai, đáng chết tiên ân cấp bí cảnh, lại không nhường lao tử vận dụng khí vận chi lực, không phải ta làm sao đến mức như thế không may à. Tiểu Phôi Vương cắn răng, sau đó liền mặt hướng người kể chuyện, nói khẽ, ta một vòng này rút đến một cái phi thường hỏng bét kết quả. Muốn đình trệ hai hiệp. Ngươi so tiểu bản càng tới gần Chu Đào Chi, cái này hai vòng liền dựa vào ngươi. Nếu như ngươi có thể may mắn đuổi tới 20 bước bên trong, liền đem trong tay công sát loại lệnh bài toàn bắn hết, kéo hắn tại nguyên chỗ phạt đứng hai hiệp. Dạng này chúng ta liền còn có cơ hội. Chương 889, ác chiến Thạch Quốc, hy vọng cuối cùng, 2, chương 889, ác chiến Thạch Quốc, hy vọng cuối cùng, 2, ừm. Ngươi kể chuyện áp lực tăng gấp bội, lại bộ dáng nghiêm túc từ bên trong không gian ý thức kêu gọi ra một tôn pho tượng đồng tàu, sau đó ánh mắt thành kính, chắp tay trước ngực lễ bái, phù hộ ta. Phù hộ ta tại cái này hai vòng, có thể lắp ra khỏi hai cái lớn nhất điểm số kết quả. Nhậm Giã thấy cảnh này người đều ngốc, bởi vì khoảng cách song phương không xa, hắn rõ ràng nhìn thấy người kể chuyện kia trong tay pho tượng đồng đao, điều khác lại chính là chính hắn bộ dáng. Ông trời ơi, đây đều là cái gì đồng đội à? Còn có mấu chốt thời khắc chính mình bái chính mình tuyển thủ tồn tại. Nhậm Giã khó hiểu truyền âm do hỏi, ngươi thật tốt vì cái gì muốn cho chính mình dập đầu a? Cái này mẹ nó nhiều điểm xấu a. Ngươi không hiểu, nôn linh cổ đạo một mạch tổ sư quá nhiều, lão tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên bái ai tốt. Bởi vì cái gọi là cầu người không bằng cầu mình, còn là cho chính mình dâng lễ càng đáng tin cậy một điểm. Người kể chuyện đạo lý rõ ràng trả lời một câu. Nhậm Giã trợn trắng mắt, chỉ có thể cắn răng khích lệ nói, người nói rất có đạo lý. Cũng không biết là may mắn, còn là người kể chuyện chính mình bái chính mình kinh thiên cầu nguyện thật có hiệu lực. Tóm lại, hắn tại một vòng này thật đúng là lắc ra khỏi một cái 6 điểm, lại nhục thân thần quang sáng láng, khí chất nổi bật bất phàm, giống như là được đến loại nào đó đại đạo phù hộ. Tại tiến lên 6 bước về sau, người kể chuyện lần nữa cầm tới một cái không sai công sát loại lệnh bài, đồng thời cùng Chu Đào Chi khoảng cách, tiếp tục bảo trì tại 29 bước tả hữu. Không bao lâu, một vòng mới bắt đầu. Chu Đào Chi ở trong lòng tính toán một cái mình cùng người kể chuyện chênh lệch, sau đó cảm thấy đối phương uy hiếp cũng không tính quá mạnh, chính mình có thể hy sinh một hai bước chênh lệch, tiếp tục cầm hơi tốt công sát lệnh bài, làm tích lũy. Hắn làm sơ suy nghĩ về sau, đưa tay liền lắc ra khỏi một cái 4 điểm, cũng tại đối ứng trong huyễn cảnh được đến một tấm biên quân đánh cướp lệnh. Nay lệnh có thể phái một chi 3000 người bộ đội đến cái khác kỳ thủ huyễn cảnh tiến hành đánh cướp, chẳng những có thể công sát, còn có thể kéo dài đối ứng kỳ thủ một hiệp, coi là phi thường buồn nôn bài. Cứ như vậy, người kể chuyện chẳng khác nào là tại một vòng này đuổi kịp hai bước, khoảng cách song phương chênh lệch 27. Nhưng cho dù dạng này, cái trước đối với Chu Đào Chi mà nói, cũng vẫn không có bất cứ uy hiếp gì. Tiếp xuống, Nhậm Giã tiếp tục phạt đứng, không có tư cách tiến lên. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, ta Lý gia tổ tiên nhanh hiền linh. Chơi đến bây giờ, chịu đủ tra tấn Lý Tiểu Bàn đã không tin cái gì quy cùng tính toán, trong lòng cũng chỉ có huyền học. Hắn cơ hồ là quỳ trên mặt đất cầu nguyện, chỉ nghĩ chính mình có thể hỗn liền hỗn, chỉ cần không bị đánh là được. Một trận cầu phúc kết thúc, hắn giao cái 5 điểm, đi về phía trước 5 bước. Vâng. Lam Tiểu Bàn lòng tràn đầy thấp thỏm đi đến đối ứng bậc thang đá xanh bên trên về sau, một cỗ lạnh thấu xương ố vàng chi khí từ dưới chân hắn phóng lên tận trời, bốn phía cảnh tượng cấp tốc biến ảo. Hắn ở chỗ này trong huyễn cảnh nhìn thấy một bức hết sức quen thuộc cảnh tượng, đầy trời mờ nhạt, cắt bay đá chạy. A, nơi đây giống như đã từng quen biết ta. Tiểu Bàn chớp chớp cơ trí hai con người, trong lòng cũng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Ngươi bản ở trong vùng hoang dã lạc đường, lại may mắn ngẫu nhiên gặp Thiên Tuấn Tông tương đội, ngươi cùng bọn hắn hữu hảo giao lưu, kết bạn mà đi, cũng cùng nhau đi tới Thạch Quốc. Lại không nghĩ tới, cái kia biển cắt chi quốc cắt đá thánh linh sớm đã rơi vào ma đạo, lại tu vi tăng nhiều, tự phong biển cắt quốc quân, cũng lấy sức một người xâm lấn Thạch Quốc, trắng trợn tàn sát, giết cướp, y đổ lấy ma chứng đạo. Thiên Tuấn Tông toàn tông phản kháng, lại chậm chạp tìm không thấy có thể đánh bại cắt đá thánh linh không lăng chi toa. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể dán ra bố cáo, mời thiên hạ anh hào đến đây trợ chiến, cũng tuyên bố chỉ cần có anh hào có thể chiến thắng cắt đá thánh linh, liền sẽ được đến Thiên Tuấn Tông kinh thiên quà tặng. Ngươi chính là thiên địa nhân kiệt, gặp nhân gian chuyện bất bình, từ muốn rút đao một trận chiến. Cho nên, ngươi là một cái duy nhất thiết bảng trợ chiến anh hào. Ngươi nhìn bị cắt vàng bao phủ Thạch Quốc, trong lòng tự hỏi, như thiên hạ này thật có anh hào, cái kia ngoài ta còn ai à? Ngươi hạ quyết tâm, muốn cùng cắt đá thánh linh ở đây huyết chiến, đến chết mới thôi. Ta ngày vú mềm sữa cái chân vòng tiếng a, cay a hơn cao thủ đều chạy, ta một cái chỉ là tam phẩm chó hoang, rốt cuộc muốn chăng cái gì à? Lý Tiểu Bàn nghe trận linh thanh âm chiêu cáo, toàn thân lông tơ dựng đứng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn vốn cho là mình đi qua nửa trước trình về sau, liền sẽ không gặp lại đã từng ác mộng cũng suy đoán một vòng này tụ bảo ván cờ, khả năng cũng cùng bên trên một vòng nội dung hoàn toàn khác biệt. Lại không nghĩ tới, hắn quanh đi quẩn lại nhưng lại gặp được Cắt Đá Thánh Linh Thiết Quyền. Cả hai tựa như là ở kiếp trước có một đoạn không muốn người biết nghiệp duyên, lại đến một thế này cũng vô pháp cởi ra. Hoàn tay, ta thật hoàn tay. Ta lại gặp được Cắt Đá Thánh Linh, ta mẹ nó thật đánh không lại hắn a. Lý Tiểu Bàn thanh âm thê lương hướng hai người truyền âm nói, hai người các ngươi nhanh cứu ta, không phải. Không phải lão tử liên tục vượt giếng cơ hội đều không có. A, ngươi lại gặp được Cắt Đá Thánh Linh. Ngươi kể chuyện có chút một bức. Đúng thế. Mà lại, ta còn muốn cùng nó đến chết mới thôi. Tiểu Bàn âm thanh run rẩy đáp lại. Ngươi kể chuyện nghe xong lời này, lập tức nổi trận lôi đình mắng, đầu óc ngươi nước vào à nhà. Chính ngươi cái gì phẩm cảnh, trong lòng không có số. Ngươi phối cùng người ta đến chết mới thôi sao? Mẹ nó, đây không phải ta nói, là tụ bảo ván cờ quy định, ta nhất định phải cùng nó đến chết mới thôi à. Lý Tiểu Bàn hét lớn, nhanh nghĩ biện pháp, nó tới rồi. Ngươi kể chuyện lấy lại tinh thần, quay đầu liền nhìn về phía Nhậm Dã, làm sao bây giờ? Mẹ nó, một đám suy tử. Tiểu Phôi Vương cũng phá phòng, cái này tụ bảo ván cờ khoảng chừng 108 bước, ngươi vậy mà có thể liên tục hai lần đều đụng phải cùng một cái bột. Liên vận may như thế này, lão tử làm sao cứu? Thiên tôn đến đều không di chuyển được hai người các ngươi a. Ta thật sắp chết, cứu ta. Tiểu Bàn đứng ở trong viễn cảnh, ẩn ẩn nhìn thấy một tôn cao lớn uy vũ thân ảnh từ cắt vàng bên trong đi ra, toàn thân lấy cắt đá đổ bê tông, ánh mắt bệ nghệ hết thảy hỏi, chính là ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Đừng tê, nhường tỉnh táo ta suy nghĩ một chút. Nhậm Dã lâm vào trong trầm tư, nhíu mày thầm nói, theo lý thuyết, cái này tụ bảo trong ván cờ viễn cảnh đều là vì ngăn cản kỳ thủ đến điểm cuối mà thiết lập, nó hẳn là sẽ không xuất hiện loại kia kỳ thủ không cách nào đối kháng tồn tại, bởi vì cái này không có ý nghĩa a. Ngươi mới hảo hảo giảng thuật một lần, trận linh đến cùng là hình dung như thế nào lần này ách nạn? Trận linh chính là nói, ta tại hoang dã lạc đường, nhưng lại ngẫu nhiên gặp Thiên Thuấn Tông tương đội, sau đó chúng ta kết bạn đi tới Thánh Quốc, vừa vặn đụng phải Cắt Đá Thánh Linh đổ thành. À, đúng rồi, hắn còn nói, Thiên Thuấn Tông không có tìm được đánh bại Cắt Đá Thánh Linh Không Lăng Chi Toa, cho nên mới mời thiên hạ anh hào trợ chiến. Lý Tiểu Bàn giản lược giới thiệu một chút tình huống của mình, sau đó bắt lấy trọng điểm đạo, dựa theo trận linh miêu tả, cái này Không Lăng Chi Toa rất trọng yếu à. Hai người trước đó có hay không từng chiếm được cái lệnh bài này? Nếu có, tranh thủ thời gian đối với ta sử dụng. Chỉ có thứ này có thể đánh bại Cắt Đá Thánh Linh. Chương 889, ác chiến Thạch Quốc, hy vọng cuối cùng 3, chương 889, ác chiến Thạch Quốc, hy vọng cuối cùng 3. Nhậm Dã nghe Lý Tiểu Bàn truyền âm, nhất thời lộ ra nghi hoặc biểu lộ, Thiên Thuấn Tông, Thạch Quốc. Đây không phải ta ngay tại du lịch địa phương à? Ta không có Không Lăng Chi Toa lệnh bài. Người kể chuyện lắc đầu trả lời. Đừng quản cái gì Thiên Thuấn Tông, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm tới Không Lăng Chi Toa, không phải ta khẳng định xong đời. Lý Tiểu Bàn đánh gãy Nhậm Dã lời nói, cung cấp bách thuốc dùng nói, trận linh nói chính là, ta muốn cùng hắn đến chết mới thôi. Nói cách khác, ta một vòng này không phải tại chỗ phản đứng, mà là đánh không lại liền muốn bị loại a. Ta mẹ nó thật không nghĩ ở trên người một người thất bại hai lần a. Chờ một chút, ta luôn cảm thấy logic có chút không đúng. Nhậm Dã trong lòng nổi lên một cỗ rất kỳ quái cảm giác, hắn luôn cảm giác chính mình bắt lấy cái gì, nhưng cũng trong lúc nhất thời nghĩ không ra chỗ mấu chốt. Trong huyễn cảnh, Thạch Quốc Cố Đô, tối tăm mở mịt trên bầu trời, đều là báo cắt chi cảnh, cũ nát trong thành trì, xác chết trôi đầy đất, một mảnh huyết sắc, giống như nhân gian địa ngục. Cao lớn Cắt Đá Thánh Linh, đứng tại Thạch Quốc Hoàng cung phía trên, thân thể như ẩn như hiện nhìn Lý Tiểu Bàn, cất cao giọng nói, ngươi rất giống là một vị cố nhân, chúng ta gặp qua. Đại ca, ngươi nhận là người. Lý Tiểu Bàn run lẩy bẩy trả lời, ngươi tỉnh táo một chút, chỉ dựa vào giết người là chứng không được đại đạo. Ngươi đang chất vấn ngộ tính của ta. Cắt Đá cự nhân giọng nói như trung đồng, vô cùng lạnh lùng hỏi. Ta không có. À, đáng chết Thiên Thuấn Tông, lại tìm đến một tên tam phẩm người nhục nhã ta, coi là thật đáng hận. Cắt Đá cự nhân thanh âm tràn ngập phẫn nộ, ta muốn xé nát ngươi. Oanh. Tiếng nói rơi, đại đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang vọng, đầy trời báo cắt phun trào, Cắt Đá Thánh Linh kình tiên mà lên. Huyền không vung mạnh ra hủy thiên diệt địa một quyền. Tiểu Bàn đứng tại rách nát trong thành trì, móc ra gia truyền cổ kính, liền muốn lấy pha toái hư không chạy trốn chi pháp, tránh né cái kia không gì không phá thiết quyền. Đột không, vành. Hắn bốn chữ không đợi hô xong, cái kia Cắt Đá Thánh Linh liền một quyền đánh tới, mà ngay cả người mang kính cùng nhau đánh bay. Phúc. Tiểu Bàn như diều đứt dây, lục thân ở giữa không trung xẹt qua, miệng phun máu tươi, hai mắt tuyệt vọng, chạy cũng chạy không được, đánh lại đánh không lại, ta thật gánh không được, ta muốn về nhà. Ba. Giữa không trung, Cắt Đá Thánh Linh bay lượn mà đến, động tác lướt nhẹ đánh cái chỉ vàng. Tuôn ra ta báo cắt chi lực, càn quét nơi đây. Ô, xé rách hết thảy cuồng phong đất bằng mà lên, phun trào cắt đá mảnh mỡ, thẳng tắp cuốn về phía Lý Tiểu Bàn đục thân. Phốc phốc phốc, bị cơn lốc quét lên cắt đá, giống như lưỡi dao sắc bén, từng khúc cắt đứt Lý Tiểu Bàn đục thân, làm hắn máu chảy ồ ạt, kịch liệt đau nhức và phần. Hắn đồng bệnh ở trong cuồng phong, không cách nào tránh thoát, mắt thấy liền muốn lấy thảm nhất kiểu chết bị loại. Cắt Đá Thánh Linh bay lượn mà đến, thanh âm lạnh lùng nói, ánh mắt của ngươi vẫn như cũ tràn ngập đối với ta miệt thị. Con mẹ nó ngươi nhị đại gia. Lý Tiểu Bàn tại bất lực trong tuyệt vọng, ôm chết cũng muốn buồn nôn đối phương một chút tâm tình mắng, lão tử bị thổi đến con mắt đều không mở ra được, ngươi còn nói thị lực ta mệt thị. Nơi đây trong huyễn cảnh thoại bản lời kịch, quả thực hỏng bét đấu. Sĩ có thể giết không thể nhục, lão tử liền cược ngươi là cái công. Đến giờ khắc này, Tiểu Bàn đã không cho rằng chính mình có thể tiếp tục đi tới đích, hắn chỉ là rất thuần túy ôm trả thù xã hội tâm tính, đưa tay kêu gọi ra một bọc nhỏ thuốc bột, hô lớn, thôi tình phấn giúp ta. Phần phật. Giấy dầu mở ra, một đống nhỏ thôi tình phấn bị cuồng phong thổi tan, đột nhiên tràn ngập nơi đây. Một mùi thơm hương vị dâng lên, chính bay lượn mà đến cắt đá thánh linh, đột nhiên đình trệ ở giữa không trung, thạch mặt nổi lên thần sắc cổ quái, đang muốn vung mạnh ra thiết quyền, cũng chậm rãi đình trệ. Như dao cuồng phong, đột nhiên nhu hòa mấy phần, Lý Tiểu Bàn trôi nổi ở giữa không trung, vội vàng điều chỉnh thân hình, thứ này hữu hiệu. Yên tĩnh, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, cắt đá thánh linh liếc mắt nhìn Lý Tiểu Bàn, mở miệng yếu ớt đạo, ngươi tiểu tử này thân thể mượt mà, tướng mạo phú quý, lao nương sao đột nhiên cảm thấy ngươi, cũng rất có vài phần tư sắc a. Lý Tiểu Bàn nghe nói như thế, thân thể run lên, trong lòng thầm nghĩ, hoàn tay, cái này giống như không đúng lắm a. Vâng, cắt đá thánh linh đột nhiên bay lượn mà đến. Lý Tiểu Bàn dọa đến hồn phi phách tán, hét lớn, ngươi nếu là người, ngươi liền tranh thủ thời gian giết ta. Ta thật cầu ngươi. Nghe ta nói, Thiên Tuấn Tông có không ít tư sắc không tồi đạo sĩ. Ta có thể dẫn ngươi đi, ta biết đường. Ngươi không được qua đây a. Ta cùng ngươi liều mạng. Một vòng mới, Chu Đào Chi khoảng cách điểm cuối cũng chỉ có 16 bước, nhưng hắn vẫn không có phất lờ, mà là tận khả năng lên mặt điểm số tin tốt lệnh bài, đồng thời chuẩn bị tại khoảng cách điểm cuối chỉ có cách xa một bước địa phương đình trệ, sau đó chờ đằng sau ba vị kỳ thủ truy vào 20 bước, lại một lần nữa tính đánh ra tất cả công sát lệnh bài, lấy gần như nhục nhã thức phương thức, lệnh ba cái kia thẳng xuôi xẻo bị loại. Loại này cực kỳ tàn nhẫn trả thù phương thức, đã ở trong đầu hắn diễn thử rất nhiều lần. Hắn muốn dùng loại phương thức này nói cho đối phương biết, đang đánh cờ trên chuyện này, hắn chính là toàn bộ hư vọng thôn này. Lao Chu giao xong xúc sắc về sau, Tiểu Phôi Vương cũng từ tại chỗ phạt đứng trong trạng thái tránh thoát, hai hiệp kết thúc, hắn một vòng này có thể đổ xúc sắc. Ngươi không có lựa chọn chạy trốn, mà là xuất sắc trợ giúp Thiên Thuấn Tông hoàn thành đại trận sửa chữa. Một vị tông môn trưởng lão cảm thấy ngươi thiên tư không sai, có chút thiết thực, biểu hiện tượng giai, cho nên hắn trước khi ngươi rời đi, tiện tay tặng ngươi một tấm Hỏa Thủy Đông dẫn lệnh. Hỏa Thủy Đông dẫn lệnh có thể hướng bất luận một vị nào kỳ thủ, tái giá nguy hiểm của mình trạng thái, chỉ hạn một lần. Trận linh thanh âm tại Tiểu Phôi Vương trong hai lỗ tai vang lên, đây vốn là một lần không sai ban thưởng, nhưng hắn nhưng như cũng vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ còn hãm trong lúc trầm tư không thể tự thoát ra được. Cách đó không xa, người kể chuyện thoáng tính toán một chút, cũng biết được hắn hai hiệp trừng phạt đã kết thúc, sau đó lập tức thúc giục nói, ngươi một vòng này có thể đi được chưa? Vậy thì nhanh lên đổ xúc sắc. Nếu như còn tìm không thấy phá cục chi pháp, vậy ta cũng chỉ có thể đem tất cả công sát lệnh, toàn bộ đánh vào tiểu bản huyễn cảnh, giúp hắn ngăn cản cắt đá thánh linh. Chớ quấy rầy, không thích hợp. Nhậm Giã ánh mắt đờ đẫn truyền âm đáp lại. Cái gì không đúng? Ngươi không cảm thấy cái này tụ bảo ván cờ mỗi cái nhỏ huyễn cảnh đều tồn tại loại nào đó cố sự bối cảnh liên động sao? Nhậm Giã biểu lộ đột nhiên trở nên hưng phấn, nghiêm túc tự thuật đạo. Ngươi nhìn à, tại ván cờ bắt đầu giai đoạn, chúng ta rất nhiều người đều tiến vào cùng Hoa Quốc có quan hệ bí cảnh, sau đó trong quá trình tiến lên cũng đều kinh lịch chiến loạn tri quốc địa vực. Mà tới hiện tại, chúng ta lại đi tới Thạch Quốc xung quanh đi dạo, liền ngay cả tiểu bản cũng hai lần kinh lịch cắt đá thánh linh, đồng thời cắt đá thánh linh cũng là theo biển cắt tri quốc rơi vào ma đạo. Những này bối cảnh cố sự cũng không phải là theo dệt vô cớ, mà là có tiền căn hậu quả, có một cái lớn ràng cùng, lẫn nhau liên động lên. Người kể chuyện nghe nói như thế, cũng giống là bắt lấy loại nào đó trọng điểm, sau đó rơi vào trầm tư. Đã tại tiến lên trên đường đi, mọi người kinh lịch bối cảnh cố sự đều là có liên quan tính, vậy đã nói rõ. Bất luận chúng ta cầm tới tụ bảo lệnh bài là tốt là xấu, cái kia cũng đều tồn tại nhất định tính logic. Nhậm Giã thần sắc chuyên chú thì thầm nói, tính logic. Đúng à, trận linh mỗi một lần tự thuật, có lẽ đều tại mịt mờ lộ ra loại nào đó tin tức, hoặc là chính xác, hoặc là lừa dối. Ta tới trước đến Thạch Quốc, vừa lúc đuổi kịp Thiên Thuấn Tông muốn sửa chữa truyền tống đại trận. Câu nói này nhìn như vô dụng, nhưng bây giờ ngẫm lại, lại có thể tinh luyện ra hai điểm tin tức vô cùng trọng yếu, đó chính là dây lắt cùng truyền tống đại trận. Sau đó, ta phục lao dịch, bị phạt đứng hai vòng lại được đến một cái Hỏa Thủy Đông dẫn lệnh bài. Vòng tiếp theo, tiểu bàn liền lần nữa gặp được Cắt Đá Thánh Linh. Trận linh nói, hắn cần tìm tới Không Lăng Chi Toa, tài năng đánh bại Cắt Đá Thánh Linh, cũng sẽ có được Thiên Thuấn Tông ban thưởng. Như vậy, cái ban thưởng này sẽ là gì chứ? Hắn dừng lại một chút, Thiên Thuấn Tông, truyền tống đại trận. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này ám chỉ đã là hết sức rõ ràng. Giả định ta suy đoán ban thưởng là đúng, như vậy tiểu bàn lại như thế nào có thể chiến thắng Cắt Đá Thánh Linh đâu? Dựa vào Không Lăng Chi Toa sao? Kéo mấy cái trứng, cho tới bây giờ lao tử đều không có một chút xíu có quan hệ với này bảo hạ xuống, cho nên Không Lăng Chi Toa có thể hay không chỉ là một cái lừa dối, hoặc là nó xác thực tồn tại nhưng chúng ta nhưng không có gặp được, ba người đều bỏ lỡ cầm món trí bảo này, như trước không đi nghĩ nó, vậy ta có thể phá cục sao? Nhậm Giã thói quen sờ cái cằm, sau đó đột nhiên chắc chắn đạo, cũng không phải không có cơ hội à? Có thể điển kỵ đua ngựa a. Cách đó không xa, người kể chuyện thấy hắn thấp cái đầu, không ngừng lẩm bẩm, lập tức trong lòng khẩn trương đạo, ngươi mẹ nó đang suy nghĩ gì đấy? Câu thông a, ngươi nói, câu thông trọng yếu nhất. Xoát. Nhậm Giã nghe tới hắn, đột nhiên ngẩng đầu trả lời một câu, lão tử muốn cược một thanh, cược ta đoán ban thưởng là đúng. Đánh cược như thế nào? Người kể chuyện lập tức mở lời hỏi. Nhậm Giã không có lập tức trả lời hắn, mà là hướng tiểu bản truyền âm hỏi, trên người ngươi có mấy món tin tốt lệnh bài? Thạch Quốc trong huyễn cảnh, tiểu bản chợt vật không chịu nổi, quần áo không chỉnh tề trả lời. Đừng hỏi, tranh thủ thời gian cứu ta đi, không phải một hồi cắt đá cự nhân liền mang thai. A, Nhậm Giã được, mau trả lời ta, điều này rất trọng yếu. Ta ở phía trước góp nhặt 5 tấm tin tốt lệnh bài, nhưng ta hiện tại không dám dùng a, bởi vì ta muốn dùng nó đánh cắt đá cự nhân, chính ta cũng tương tự muốn bị công kích a. Lý Tiểu Bàn cấp bách trả lời một câu. Toàn bộ từ bỏ. Nhậm Giã đột nhiên nói, những lệnh bài này toàn không muốn, đều ném. Liên đệ ngươi trên thân chỉ còn lại bị cắt đá thánh linh công sát cái này một loại trạng thái. À, đúng rồi, những cái kia có thể trợ lực người khác tốt hơn tiến lên có lợi lệnh bài, ngươi có thể toàn bộ đều dùng đến số 79 trên thân. Ngươi điên rồi. Lão tử lấy mạng tích lũy những lệnh bài này tích lũy, ngươi nhường ta toàn ném rồi. Lý Tiểu Bàn không thể tin nói, ta vừa mới liền thôi tình phấn đều dùng, nhưng đều không có bỏ được vận dụng những này à. Ngươi muốn sống không? Lời vô ích, đương nhiên nghĩ. Kia liền không cần nhiều tất tất, nghe ta. Nhậm Dã chắc chắn đạo, có thể hay không tuyệt sử phùng sinh, liền nhìn lần này. Nay chương 7000 chữ, còn 1.000. Chương 890, giết ngược lại khi đến đường cùng, Chu Gia Linh Đường, 1, chương 890, giết ngược lại khi đến đường cùng, Chu Gia Linh Đường, 1, Lý Tiểu Bàn dù đoán không ra Nhậm Dã muốn làm cái gì máy bay, nhưng hắn nghe tới có thể sống hai chữ về sau, còn là quyết định lại tin tưởng hắn một lần. Thạch Quốc trong huyễn cảnh, Lý Tiểu Bàn mượn thôi tình phấn tác dụng, một bên liệu mình cùng nhau, một bên truyền âm hô đạo, ta chỉ có một cái tin tốt lệnh bài, có thể cho số 79 sử dụng. Nó gọi tuyệt sử phùng sinh có thể tại kế tiếp vòng bên trong, nhất định giao đến một cái tin tốt huyễn cảnh. Tranh thủ thời gian dùng, còn lại toàn bộ từ bỏ. Nhậm Dã nói đến đây lúc, đột nhiên ngừng một chút, sau đó lại vội vàng hướng người kể chuyện truyền âm hỏi, nho nhỏ Thạch đầu nhân, đối với ngươi không tạo thành uy hiếp à? Ngươi kể chuyện nắm giữ tin tức ít, cho nên nghe tới Nhậm Dã lời nói về sau, đầu tiên là sức sở, sau đó mới dây hiểu hắn dụng ý, cũng tự tin nói, không có người có thể đằng kể chuyện người trước mặt, dám lớn tiếng chính mình không thể phá bỡ. Cùng. Nhậm Dã trọng trọng gật đầu, thúc giục nói, Tiểu Bàn, nhanh. Lý Tiểu Bàn nghe tới Nhậm Dã mệnh lệnh về sau, liền lập tức cảm giác chân linh, cũng chuẩn bị hướng người kể chuyện sử dụng tuyệt sử phùng sinh. Chờ một chút. Đúng lúc này, Nhậm Dã lần nữa hướng về phía Tiểu Bàn hô một tiếng, không đúng, trình tự bừa bãi, chúng ta đến nuốt một chút. Mẹ nó, ngươi có phải hay không cùng cắt đá thánh linh là cùng một bọn a? Nó đều nhanh đem ta chơi thành mì sợi a, ngươi còn phải đợi. Lý Tiểu Bàn rất cảm thấy tuyệt vọng gào thét. Nhậm Dã đại náo sôi trào, manh manh tính nhậm, mà mới về sau mở miệng nói, đi vị trình tự rất trọng yếu. Ngươi ở đằng sau ta, chúng ta nhất định phải còn phải lại kiên trì một hiệp, tài năng nên đón toàn diện bộc phát. Được rồi, ta trước đổ xuất sắc, sau đó đến phiên ngươi lúc, ngươi đem tuyệt sử phùng sinh cho ta dùng. Sau đó ngươi tại thành không chính mình tất cả tích lũy, nằm ngay đơ trở lấy là được. Ta thật có chút hoài nghi, ngươi là tại nghiền ép ta a? Lý Tiểu Bàn đối với Tiểu Phôi Vương động cơ sinh ra hoài nghi. Đừng nói nhảm, liền chiếu ta nói làm. Nhậm Dã kết thúc hai hiệp phạt đứng, sau đó lại lần nữa lắc đầu tử. Xuất sắc kịch liệt xoay tròn qua đi, cuối cùng đỉnh trệ tại ba điểm vị trí. Nhậm Dã chắp tay trước ngực, một bên yên lặng cầu nguyện, một bên đi về phía trước ba bước, đứng tại đối ứng gạch đá xanh bên trên. Ngươi rời đi Thạch Quốc, một đường du lịch hoa đi dạo cảnh, đi tới một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Nơi đây dân phong thuần phát, cảnh sát ưu mỹ, ngươi lưu luyến quên bể, biểu lộ cảm xúc làm bài thơ, cái gì cũng không có phát sinh mai sở. Nhậm Dã nghe trận linh chiêu cáo, tâm tình hết sức kích động bùng vẩy một chút năm đấm, mừng thầm đạo, lắc còn có thể, tối thiểu không cần lãng phí nữ quốc chủ bảo giáp. Hắn đột nhiên quay người, hướng Tiểu Bàn truyền âm nói, ta kết thúc, nhanh, dựa theo ta nói làm. Đều sớm chờ nửa ngày Lý Tiểu Bàn, lập tức cảm giác trận linh, hô lớn, đối với số 2 đi vị kỳ thủ, sử dụng một lần tuyệt sử phùng sinh. Vâng. Nhậm Dã dưới chân gạch đá xanh, lần nữa quang hoa đại thịnh. Số 3 đi vị kỳ thủ. Đối với ngài sử dụng một lần tuyệt sử phùng sinh, ngài tại kế tiếp hiệp lắc xúc sắc bên trong, tất nhiên sẽ giao đến một cái cơ duyên điểm số. Nhậm Dã nghe tới chiêu cáo thanh âm, thở phào một hơi dài, thở dài, có thể, dạng này vòng tiếp theo cũng ổn. Tiểu Bàn sử dụng tuyệt sử phùng sinh lệnh về sau, cứ dựa theo Nhậm Dã phân phó, chủ động từ bỏ tất cả vô dụng tin tốt lệnh bài, thuộc về tự sát thức thanh không chính mình toàn bộ tích lũy. Theo sát lấy, lại đến viên người kể chuyện đổ xúc sắc, hắn đưa tay vung lên, không ngờ là một cái 6 điểm, đồng thời được đến kết quả cũng không tính xấu, coi là hữu hiệu tiến lên. Nhậm Dã thấy cảnh này, trong lòng lần thứ nhất cảm thấy cái này chính mình bái chính mình đại pháp, khả năng thật là có điểm thuyết pháp, người kể chuyện vậy mà tại cái này hai vòng bên trong hữu hiệu cắn Chu Đào Chi. Một vòng kết thúc, phía trước nhất Chu Đào Chi hoàn toàn không rõ ràng ba cái này hàng đang làm cái gì chiến thuật, cũng chỉ nhìn thấy người kể chuyện lại lắc ra khỏi cái 6 điểm cắn rất chết, cho nên hắn liên tục cân nhắc phía dưới, liền cũng giao một cái 6 điểm tiếp tục bảo trì ưu thế, lại khoảng cách điểm cuối liền chỉ còn lại không đến 10 bước xa. Đến chịu lâu như vậy, lao tử rốt cục nên đón có thể toàn lực bộc phát một vòng. Nhậm Dã thấy Chu Đào Chi lại đi về phía trước tiến vào 6 bước về sau, liền cắn chặt hàm răng, cất cao giọng nói, hướng số 4 đi vị kỳ thủ, sử dụng một lần nữ quốc chủ bảo giáp. Tiếng nói rơi, Tiểu Phôi Vương trong tay cầm nữ quốc chủ bảo giáp lệnh, đột nhiên tản mát ra huyền thải chi quang, sau đó chậm chậm tan biến. Và anh. Cùng lúc đó, người kể chuyện dưới chân gạch đá xanh phun trào ra một trận chướng mắt quang huy, sau đó hắn liền nghe tới trận linh chiêu cáo. Số 2 đi vị kỳ thủ, đối với ngài sử dụng nữ quốc chủ bảo giáp, nó có thể giúp ngươi tại kế tiếp hiệp trong bí cảnh, ngăn cản bất kỳ lần nào nguy hiểm trừng phạt. Người kể chuyện sắc mặt hưng phấn gật gật đầu. Lý Tiểu Bàn chịu đủ cắt đá thánh linh trà tấn, cao giọng quát, lúc này giờ đến phiên ta a. Huynh đệ, ngươi không nên gấp. Nhậm Dã mặt lộ điên cuồng chi sắc, đã hoài thai cắt đá thánh linh, tất nhiên sẽ để ta tới tiếp bàn. Lý Tiểu Bàn nghe nói như thế, lập tức ngậm bức đạo, có ý tứ gì? Con bạc quỷ thủ, hướng số 3 đi vị kỳ thủ, một lần phát động đi trộm. Nhậm Dã đứng tại gạch đá xanh bên trên, hét lớn một tiếng, tới đi, cháy lên đi. Ta biện cắt quốc quân. Ông. Một cái bàn tay vô hình từ Tiểu Phôi Vương dưới nách sinh ra, cũng đột nhiên hướng về sau chụp tới. Người đối với số 3 đi vị kỳ thủ phát động một lần quỷ thủ đi trộm, hắn ở trên một hiệp bên trong, chủ động sử dụng tuyệt sử phùng sinh, để cạnh nhau vứt bỏ tất cả lệnh bài, lúc này trên thân chỉ có một cái nguy hiểm trừng phạt, kết quả đó chính là nên chiến, cắt đá thánh linh. Ngay trộm được kết quả này, Các đá thánh linh cảm thấy được ngài đối với nó khiêu khích, chính hướng ngươi vị trí bí cảnh, vô tình công sát mà đến ầm ầm. Một lời ra, Nhậm Giã vị trí bí cảnh nhất thời thiên hôn địa ám, trên đại địa cuốn lên khôn cùng báo cát. Một đạo khôi ngô vô địch thánh linh thân ảnh từ trên trời cao bay lượn mà qua. Nó nhìn xuống đại địa, ngắm nhìn tiểu phôi vương giàn mua nhục thân, cất cao giọng nói, sâu kiến, chính là ngươi đang gây hấn ta sao? Ngươi dù nhìn khí huyết khô cạn, giàn mua không thôi, nhưng cũng rất có vài phần tư sắc ca. Lời nói lạnh như băng âm thanh, vang vọng tương cung. Nhậm Giã cảm giác nó tồn tại, sau đó khỏe miệng tạo nên một vòng ý cười, ta không được, ta lão, hầu hạ không được ngươi. Cái kia người trí thức mới tao đâu? Các đá thánh linh đột nhiên sững sờ. Vĩ đại trận linh a, ta đối với chính mình vận dụng một lần họa thủy đông dẫn mục tiêu là số 4 đi vị kỳ thủ. Nhậm Giã hét lớn một tiếng. Vâng. Người kể chuyện dưới chân gạch đá xanh, đột nhiên bộc phát ra một trận mờ nhạt tia sáng, sau đó hắn liền nghe tới trận linh chiêu cáo. Số 2 đi vị kỳ thủ, hướng ngài sử dụng một lần họa thủy đông dẫn, nguyên bản chuẩn bị săn giết hắn cắt đá thánh linh, cảm thấy được ngài khiêu khích, ngay tại vô tình công sát mà đến. Hô. Số 79 thật dài thở một hơi, sắc mặt lạnh lùng nói, nghe nói nó là cái mẫu. Đến, nhường ta cũng nếm thử mặt nhạt. Chương 890, giết ngược lại khi đến đường cùng, Chu Gia Linh Đường, 2, chương 890, giết ngược lại khi đến đường cùng, Chu Gia Linh Đường, 2, tiếng nói rơi, người kể chuyện vị trí bí cảnh, một trận cuồn phong đất bằng mà lên, vô số cắt đá chảy ngược thương cung. Đầy trời trong báo cát, cắt đá thánh linh nhấc cánh tay một chỉ, miệt thị đạo, chính là ngươi đang gây hấn. Ta không phải hai tên phế vật kia, ngươi cũng không cần đọc tiếp ngươi cái kia hỏng bét lời kịch, chỗ này miễn cảnh chính là của ngươi chôn thân chi địa. Người kể chuyện đưa tay ngưng tụ thức gõ hư ảnh, cách không đập động về sau, liền đọc lên mới thơ sư danh. Sau đó, cả người hắn khí chất đại biến, tướng mạo anh tuấn, thân mang áo bào trắng, tóc bạc như thác nước, đầu mọc sừng rồng, trong lúc giơ tay nhấc chân, nhục thân bốn phía lại ẩn ẩn có Đông Hải tiếng long âm, hiển thị rõ vương giả phong phạm. Ừm. Đông Hải chân quân chuyển thế. Các đá thánh linh cảm thấy được người kể chuyện khí tức về sau, trên gương mặt lập tức toát ra vạn phần vẻ sợ hãi. Người kể chuyện cao ngạo đến một nhóm, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương, cách không búng ra ngón tay. Soạn. Nơi đây trong huyễn cảnh hết thảy đầm nước chi địa, tại ngón tay hắn búng ra phía dưới, đều giống như cảm thấy được tiên đạo triệu hoán, lại đột nhiên hội tụ lên không, hóa thành từng đầu hành thiên cột nước chi rồng, cùng nhau hướng cắt đá cự nhân càn quét mà đi. Nước chìm và bật, vô tận đầm nước hội tụ ở trên trời cao, giống như cựu thiên thác nước, chút xuống. Đại dương mênh mông chi hải tuế tiêu, cái kia bay lượn tại dưới bầu trời cắt đá thánh linh, đông cảm giác chính mình không thể phá vỡ cắt đá nhục thân, tại dây đặc đầm nước mưa to xuống, một chút xíu ướt át, một chút xíu phân giải, một chút xíu rơi xuống. Chỉ bằng ngươi, cũng dám danh xưng biển cắt quốc quân. Lao tử một trận mưa lớn mưa như chút nước, liền để ngươi biến thành đỡ không dậy nổi bùn não. Ngươi kể chuyện đầu não cực kỳ thông minh, hắn đang nghe Nhậm Giã kế hoạch về sau, liền đã biết đối phương dụng ý, cho nên đều sớm chuẩn bị kỹ càng ứng đối biển cắt quốc quân thần pháp. Đầm nước hành không, đại dương mênh mông vô tận, cắt đá thánh linh rốt cuộc phá không dậy nổi cuồng phong, thổi không dậy nổi cắt đá, chỉ có thể mắt thấy nhục thân của mình tại đầm nước bên trong hòa tan. Thế nào, có thể đối phó nó sao? Nhậm Giã lập tức mở miệng hỏi. Không ra ba hơi, cắt đá thánh linh khẳng định chết chỗ này. Người kể chuyện bình tĩnh đáp lại. Tốt. Nhậm Giã đại hỉ, sau đó liền xoa xoa bàn tay đạo, lão tử cũng muốn xem thử xem, cái này tuyệt sử phùng sinh lệnh, đến tột cùng có bao nhiêu hàm kim lượng. Hắn trong đầu đã đem đi vị tiến công trình tự tính được rõ ràng, cho nên tại sử dụng xong hỏa thủy đông dẫn về sau, liền lập tức lay động xúc sắc. Bạch, một trận xoay tròn qua đi, xúc sắc cuối cùng đỉnh trệ tại 5 điểm bên trên. Ngài được đến tuyệt sử phùng sinh cầu phúc, một đường lang bạt kỳ hồ, rốt cục đi tới phi tiên tri quốc. Người ở đây người tu đạo, người tại một chỗ cổ lão trong bí cảnh, tìm kiếm được một thanh thần quang sáng láng phi kiếm. Này phi kiếm nhưng đối với bất kỳ một cái nào kỳ thủ phát động diệt thế một kích. Ngài sở, Nhậm Giã chọc khí ra hết nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng nói, công thủ dễ hình. Cách đó không xa, các đá cự nhân đã rời đi. Mà Lý Tiểu Bàn im lặng lặng yên sửa sang một chút xốc xếp quần áo, lại vuốt vuốt bị người trà đạp qua sợi tóc, sau đó ánh mắt vô hồn đạo. 15 tuổi một năm này, ta mất đi chính mình tính trẻ con, kia là ta quý giá nhất đồ vật. Ta thể, đời này không còn đụng thôi tình phấn. Hắn buộc lên quần áo, sau đó quay đầu hướng về phía Nhậm Gia nói, lão tiền bối, ta đã không có gì có thể lo lắng. Ngươi nói đi, một vòng này cần ta làm cái gì? Đánh cược đã kết thúc, ngươi cái gì đều không cần làm. Yên lặng chờ số 79 kết quả liền tốt. Ta mẹ nó biệt của ta. Lý Tiểu Bàn sắc khóc, ngươi vậy mà nhường ta cái gì cũng không cần làm. Hắn đứng người lên, đột nhiên lay động xúc sắc. Hắn rất may mắn, hiệp này gặp được Tà Tông đánh cướp nhân gian đệ tử, tại chỗ phạt đứng một vòng. Ung dung trời xanh, ác liệt tại ta a. Không cam lòng thanh âm vang vọng thật lâu. Phúc. Người kể chuyện trong huyễn cảnh, đại dương mênh mông chi thủy triệt để chôn vùi nơi đây hết thảy báo cát. Người kể chuyện lại tại không đến một hiệp trong thời gian, liền xóa bỏ Tiểu Bàn trong lòng ác ngộng cắt đá thánh linh. Điểm cuối phía trước, Chu Đào Chi thấy người kể chuyện vị trí huyễn cảnh, đầu tiên là khí tức vô tận bốc lên, sau đó lại bỗng nhiên dịch vong. Cái này trong lòng liền tạo nên một cỗ linh cảm không lành. Ba cái này vương bắt đạn, đến cùng tại nghiên cứu cái gì đâu? Chu Đào Chi ánh mắt phi thường nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào sau lưng ba người. Ngươi thành công chém giết Thiên Tuấn Tông tử địch, cắt đá thánh linh. Thiên Tuấn Tông toàn tông trên dưới đều xem ngươi là ân nhân cứu mạng. Bọn hắn vì ngươi chuẩn bị phong phú tiệc ăn mừng, cũng biết được ngươi nghĩ đổi tới tụ bảo con đường cuối cùng, cho nên quyết định vận dụng mấy trăm năm chưa từng sử dụng qua ngày dây lát đại trận, giúp ngươi phá toái hư không, bay dây lát mà đi, nhanh chóng đuổi tới điểm cuối. Ngày dây lát đại trận có thể trợ ngươi dùng một lần hướng về phía trước nhiều tiến lên 30 bước. Ngươi kể chuyện nghe trận linh chiêu cáo, nhất thời kích động đến sắc mặt đỏ lên, hai con ngươi xu huyết. Hắn đột nhiên nhìn về phía Nhậm Dã, không chút nào keo kiệt tán dương, ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài. Ngươi quả thực tính toán không bỏ sót ta. Cái này đánh bại cắt đá thánh linh ban thượng, thật sự chính là nhảy vào tính lệnh bài. Điệu thấp, loại chi tiết này chỉ cần có đầu óc cũng có thể nghĩ ra được. Nhậm Dã âm thầm thở dài một hơi, để ép thủ đoạn đáp lại nói, ngày giây lát, truyền tống đại trận, cái này nghe xong không phải liền là cùng nhanh chân nhảy vào có quan hệ sao? Nói thật, loại này ván cờ đối với ta mà nói, thật là không hề khó khăn. Ngươi lại nói không hề khó khăn, ta liền mẹ giếng. Tiểu Ban nắm quyền quát, không cần nhiều so tài một chút, nhanh hướng phía trước truy. Ngươi kể chuyện nghe nói như thế, lập tức biểu lộ rất âm hiểm hướng về phía Chu Đào Chi cười một tiếng, lão tất đăng, lão tử tích lũy nhiều như vậy vòng bảo bối tốt, hiện tại có thể toàn bộ chút xuống đến trên người ngươi. Chu Đào Chi nhìn xem nét mặt của hắn, trong lòng lại không khỏi khẩn trương lên. Bạch. Ngươi kể chuyện đưa tay bung lên, giữa không trung xúc sắc liền kịch liệt xoay tròn. Bá. Lực quán tính hao hết, xúc sắc đình trệ tại 4 điểm. Có Thiên Thuấn Tông đại trận gia trì, ngươi này vòng có thể hướng tiến lên tiến vào 34 bước. Trận linh thanh âm vang lên. Bành. Một cỗ kim quang đất bằng loại sáng, người kể chuyện đục thân nháy mắt trở nên hư ảo, lại hư không tiêu thất. Bạch. Một cỗ lạnh thấu xương từng cơn gió nhẹ thổi qua Chu Đào Chi gương mặt, hắn quay đầu nhìn xem chấn động hư không, tựa như nhìn thấy một thân ảnh bình tĩnh theo bên cạnh mình đi ngang qua. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước, đã thấy đến người kể chuyện đột nhiên xuất hiện tại khoảng cách điểm cuối chỉ có 3 bước xa gạch đá xanh bên trên. Cái này, hắn đây là cũng giao đến nhảy vọt thức tin tốt lệ bài. Dùng một lần đi hơn 30 bước. Chu Đào Chi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn người kể chuyện, toàn thân lông tơ dựng đứng, ánh mắt chấn kinh đến cực điểm. Hắn chỉ có thể cảm thấy được 6 bước bên trong tốt xấu, lại không cách nào đều biết được trong ván cờ tất cả cơ duyên cùng trừng phạt. Hắn lúc trước nhảy vào 20 bước, lướt qua thạch quốc kịch bản, tự nhiên cũng đoán không được người kể chuyện có thể được đến truyền tống đại trận trợ giúp. Chương 890, giết ngược lại khi đến đường cùng, Chu gia linh đường, 3, chương 890, giết ngược lại khi đến đường cùng, Chu gia linh đường, 3, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, trong lòng thầm nghĩ, hoàn tay. A. Người kể chuyện quay đầu nhìn Chu Đào Chi, trên mặt mang âm trầm mỉm cười, sau đó tựa như là ảo thuật, lại liên tiếp cầm ra 5-6 khối lúc trước góp nhặt tốt tin tốt lệnh bài, sau đó tựa như là niệm miệng vòi đọc to đạo, công thủ dễ hình, hướng số 1 đi bị một lần phát động bạn tên cùng bắn. Hướng số 1 đi bị một lần phát động lao quả phụ dụ hoặc. Hướng số 1 đi bị một lần phát động tụ linh thần chi giận. Hắn liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, dùng một lần cho Chu Đào Chi treo 4 cái mặt trái bờ UFF. Mãnh liệt công sát bắt đầu, cái kia Chu Đào Chi trong viễn cảnh, tựa như là nguy hiểm cùng bất tường đang họp. Từng dãy binh sĩ tại nhặt cùng cái tên, lão quả phụ triển khai góp nhặt nhiều năm dụ hoặc, tụ linh thần đập nát cự sơn, sập mà đến. Chu Đào Chi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bốn phía hết thảy, toàn thân run rẩy đạo, ta đều sớm nói, một vòng chỉ có thể dùng một lần công sát, không phải không ai có thể gánh bắt được. Cái này cũng không công bằng a, cũng không công bằng. Không cam lòng tiếng giống giận dữ vang vọng. Ngươi đụng phải lão quả phụ dụ hoặc, quyết định ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Ba hiệp không cách nào hành động. Ngươi đụng phải tụ linh thần vô tình đánh, thân chịu trọng thương, tạm thời không cách nào lên đường. Ngươi vận dụng Phi Tiên Tông hộ tông đại trận, khó khăn lắm ngăn cản bạn tên cùng bán, nhưng cái này tựa hồ cũng không thể cải biến tình cảnh của ngươi. Liên tiếp trận linh chiêu cáo âm thanh, đang bận rộn Chu Đào Chi trong hai lô thai vang vọng. Ta sống không được, ngươi cũng sống không được. Đến phiên Chu Đào Chi hiệp, hắn tại tụ linh thần vô tình quất roi xuống, quả quyết đối với cách mình gần nhất người kể chuyện, vận dụng một kiện công sát lệnh bài. Đối phương người mặc nữ quốc chủ bảo giáp, hữu hiệu chống cự ngài lượt này tiến công. Trận linh thanh âm lần nữa vang vọng. Ta đây đều là ta a, pháp bảo của ta a. Chu Đào Chi tuyệt vọng hô to một tiếng. Hắn tại chỗ phạt đứng ba vòng, cùng người kể chuyện triển khai máu tanh pháp bảo đối hoành. Nhậm Dã nhân cơ hội này, hướng phía trước truy trọn vẹn 13 bước, cũng lần nữa tiến vào chính mình đi trộm phạm vi. Hắn điên cuồng đánh cắp Chu Đào Chi còn không có pháp bảo sử dụng, sau đó lại đối bản thân hắn tiến hành tính hủy diệt đặc kích. Một vòng cuối cùng, Nhậm Dã vận dụng Phi Tiên Tông diệt thế một kiếm, trực tiếp đem Chu Đào Chi suy yếu thần hồn thân ảnh đánh cho vỡ nát. Ba tên phế vật đánh lao tử một cái, còn không ngừng trộm. Vô sỉ đến cực điểm a. Phá phòng thanh âm tại toàn bộ rừng đảo cuối cùng vang vọng. Bạch đưa ra không đến người kể chuyện, lần nữa lay động một cái 4 điểm, thong dong mà tự tin cất bước, trực tiếp vượt qua điểm cuối. Số 4 đi vị kỳ thủ, dẫn đầu đến tụ bảo con đường điểm cuối, thu hoạch được lần này đánh cờ thắng lợi. Trận linh thanh âm, tại tất cả mọi người trong hai lộ hai tiếng vọng. Thắng á. Thân ở nhất dựa vào sau vị trí lý tiểu bản, trong lòng tạo nên một cỗ sống sót sau tai nạn cuồng hỷ chi tình, không ngừng huy động hai tay quát, đẩy ra mây mù thấy hết minh, dù cho ta tính trẻ con không tại, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Thân bí kẻ chủ đạo bên người lão tiểu trộm. Ngươi lập công lớn a. Ngươi quả nhiên là một cái tâm cơ rất sâu, tính toán không bỏ sót cầu đầu quân sư. Hắn không chút nào keo kiệt ca ngợi một câu tiểu phôi vương. A, tiểu phôi vương điệu thấp cười một tiếng, dùng ngón tay chỉ chính mình huyệt thái dương, nhẹ giọng trả lời, cái này ván cờ thật không khó, chỉ cần hơi dùng điểm đầu góc là được. Nếu như ngươi có. Lý Tiểu Bàn cũng không cam chịu yếu thế, thẳng nhìn chằm chằm tiểu phôi vương đúng quân hỏi, ngươi vì sao nhìn như thế ướt át à? Hai người một bên đấu võ mồm, một bên sóng vai từ trong rừng đảo đi ra. Tu bảo ván cờ phát ra quang huy tàn biến, nơi này hết thảy đều quay về bình tĩnh. Nhậm Dã đứng tại rừng đào cuối cùng, gác tay nhìn về phía trước, chỉ thấy được một chỗ ưu tính ba gian phòng nhỏ, lại chỉ có trong thính đường lóe ra đèn đuốc, địa phương khác nhìn một mảnh đen kịt. Rốt cục đi ra, Lý Tiểu Bàn quay đầu nhìn về phía người kể chuyện, thấp giọng hỏi, chúng ta bình thường đi qua tụ bảo ván cờ, cái này không có chút nào gây nên Ngộ Đạo Viện cao thủ chú ý. Nhưng tiếp xuống, ngươi thật sự có nắm chắc có thể đối phó được cái này Chu Phong Tử sao? Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi lúc trước cùng ta nói qua, cái kia cùng Chu Đạo Chi cùng nhau thủ mộ, cũng không hiểu thấu bỏ mình hai vị trưởng lão cuộc đời, phải chăng thật là thật? Ngươi kể chuyện sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm một câu. Là thật à? Tiểu Ban gật đầu nói, cái kia chết rồi hai vị trưởng lão, mặc dù ta chưa có tiếp xúc qua, nhưng cũng là ta Hư Vọng thôn bên trong nổi danh nhân vật. Trong nhà của ta trưởng bối trước đó đề cập qua sự tình của bọn họ, ta nhớ được rất rõ ràng. Vậy là được. Ngươi kể chuyện khẽ gật đầu, chúng ta có thể hay không cậy mở Chu Đạo Chi miệng, liền toàn bộ nhờ hai người này cuộc đời. Tiếng nói rơi, tĩnh mịch ba gian trong nhà gỗ, truyền ra một đạo thanh âm trầm ổn, bên thắng đi vào, nhưng chọn lựa lão phu một món pháp bảo làm ban thưởng. Đi thôi, hắn gọi chúng ta đi vào. Nhậm Dã chào hỏi một tiếng. Ngươi vừa rồi biểu hiện, làm ta lau mắt mà nhìn a. Người kể chuyện cũng khen hắn một câu. Đều là người một nhà, không cần bám đít. Nhậm Dã đắc ý khoát tay. Tiếng nói rơi, ba người cất bước liền muốn hướng trong nhà gỗ đi đến. Hai người khác, ván cờ điểm cuối đại môn đều không có sở đến. Các ngươi không xứng tiến vào lão phu trong nhà tiểu tọa. Chu Đạo Chi thanh âm vang lên lần nữa, chờ ở bên ngoài đi. Dựa vào. Lý Tiểu Bàn trợn trắng mắt, nhìn cho hắn cuồng. Được thôi, vậy ta hai tại chỗ này đợi, chính ngươi đi vào. Nhậm Dã hướng về phía người kể chuyện truyền âm, nhưng có một chút, hắn như thật thổ lộ tình hình thực tế lúc, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp nhường ta đi vào, ta muốn đích thân dự thính. Tâm nhãn của ngươi thật nhiều a. Người kể chuyện mỉm cười, đi. Cứ như vậy, Nhậm Dã cùng Tiểu Bàn ở bên ngoài chờ lấy, đưa mắt nhìn người kể chuyện một mình đi hướng Chu Đạo Chi nơi ở. Két két, két két. Người kể chuyện nện bước chân thư thả, dẫm lên trước cửa nhà gỗ cũ kỹ sàn nhà, thân thể trầm ổn đi vào trong thính đường. Bạch. Hắn vừa đi vào, một trận âm phong liền đem nhà gỗ hai phiến cửa phòng thổi đến khép kín. Người kể chuyện quay đầu nhìn một phía, đã thấy đến trong thính đường kia sáng u ám, âm khí liên tục xuất hiện. Nơi này có gỗ, cửa gỗ, trên sàn nhà đều lít nha lít nhít dán loại kia trừ tà chấn hai, chấn áp âm hồn phụ lục, lại đều là hoàng ngọn nguồn thiếu hụt, nhìn cực kỳ âm trầm. Chính đường cánh bắc vị trí trung ương, trưng bày một tấm cung phục bàn, phía trên bày đầy trái cây cúng, lại đứng thẳng hai khối linh vị bày. Hai khối linh vị bày, theo thứ tự là vong bạn Lý Phong trầm chi linh vị cùng vong bạn Tiết Tức chi linh vị. Cái này hai khối linh vị bày trước, còn phân biệt đặt vào một cái lớn cỡ bàn tay quan tài thể đỏ thẫm, âm khí quấn. Trong đường hai bên, cắt treo hai cái đèn lồng chiếu sáng, chẳng qua là màu trắng, phía trên còn viết địa chữ. Người kể chuyện nhíu mày nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, người bình thường ai sẽ đem trụ sở của mình làm cho cùng cái linh đường a? A, không đúng, Chu Đạo Chi chính là người đến a. Hắn chính là không bình thường, nghĩ như vậy liền rất hợp lý. Hắn cất bước đi đến linh vị bài trước, túi đầu liếc mắt nhìn phía trên kia danh tự, sau đó liền toát ra như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đạp đạp, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, Chu Đạo Chi tóc hai bù xù, trong tay dẫn theo cái ấm trà, liền sải bước từ trong ở giữa bên trong đi ra. Ngồi, ngồi. Hắn tiện tay chào hỏi một tiếng. Người kể chuyện từ linh vị bài bên trên thu hồi ánh mắt, sau đó liền nhìn về phía Chu Đạo Chi đưa tay chỉ chỗ ngồi. Hắn không nói thêm gì, chỉ đi đến phòng khách bên trái trên bộ đoàn, xoay người ngồi tại một chỗ trà án trước mặt. Ba, ba. Chu Đạo Chi sắc mặt tái nhợt như quỷ, ánh mắt phiêu hốt nhìn người kể chuyện liếc mắt, sau đó liền cầm lấy trà trên bàn hai cái chén, xách bình châm trà. Rầm rầm. Nước trà chút xuống, trà dịch đỏ thắm vô cùng, giống như người sống máu tươi. Nếu là thường nhân nhìn thấy tình cảnh này, khả năng nước tiểu đều muốn dọa đi ra, nhưng người kể chuyện lại thần thái tự nhiên, trên mặt không có bất luận cái gì kinh dị cảm giác. Chu Đạo Chi rót một chén trà, liền mỉm cười nói, kỳ thật thắng ta không phải ngươi, mà là cái kia hội trộm đồ tiểu gia hỏa. Hắn mặc dù dịch dung, nhưng lại bị lão phu liếc mắt xem thấu. Người kể chuyện ngồi ở trên bồ đoàn, chỉ dừng lại một chút, sau đó mới cười nói, tại cái này ván cờ phía trên, huyên cảnh bộc phát, ngươi trông thấy, cũng không phải là trận tướng, tiểu tử kia nhìn thấy, cũng không nhất định là thật. Tại đây đối với dịch chi cục bên trong, ai mạnh ai yếu, có lẽ chỉ có chính mình biết. Chu Đạo Chi đối mặt câu trả lời này, lại toát ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ, sau đó mới khẽ gật đầu, có lý, có lý. Người kể chuyện chỉ nâng chén trà lên nhẹ ngửi một chút, không có trả lời. Chu Đạo Chi chậm rãi ngẩng đầu, lệnh tái nhợt lại xốc xếch sợi tóc, che chắn chính mình gầy gò hai gò má, sau đó nhe răng hỏi, ngươi muốn bảo vật gì à? Ta thắng, ta có thể không cần bảo vật sao? Người kể chuyện về. Vậy ngươi muốn cái gì? Chu Đạo Chi một mặt khó hiểu. Ta muốn một cái chân tướng. Người kể chuyện ngôn ngữ bình tĩnh. T. Chân tướng. Chu Đạo Chi chớp chớp vận đục đôi mắt, sau đó đột nhiên cứng tại nguyên chỗ, cắn răng nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta phải đem cửa sổ đều đóng chặt, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp. Người kể chuyện nghe vậy liếc mắt nhìn bốn phía, lại cười nói, lời này ý gì a? Ngươi cái này cửa sổ không đều đã đóng chặt sao? Không không không, không phòng được, không phòng được. Chu Đạo Chi đột nhiên cúi người, thanh âm cực kỳ nhỏ đang kể chuyện người bên thai thì thầm nói, nơi này có quỷ, rất đáng sợ quỷ, nó ngày thiên đô tại thay cái khác quỷ nhìn ta chằm chằm. Có chút gió thổi cỏ lay, nơi này liền âm khí bộc phát. Lão phu mạng nhỏ chỉ sợ cũng không gánh nổi. Canh giờ nhanh đến, cái kia quỷ lại một tới. Ta đến lại làm mấy chương phụ lục, thiết tại cửa sổ bên trên. Chu Đạo Chi một bên thần thao thao thì thầm, một bên đột nhiên quay người, thẳng đến cửa sổ phương hướng đi đến. Người kể chuyện nhíu mày nhìn hắn, lần nữa lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, đạo viện bên ngoài một chỗ tiên sinh trong phòng ngủ, một vị phong vận vẫn còn nữ nhân, lấy ra mỏng che chắn khuôn mặt, xoay người thổi tắt trong phòng mình ngọn nến, sau đó liền bộ pháp nhẹ nhàng đi hướng đạo viện. Mỗi ngày cái này canh giờ, nàng đều sẽ dẫn theo một chút tinh xảo bữa tối, đi Chu Đào Chi đảo viện nhìn một chút. Nay chương 7000 chữ, còn 1.0000. Chương 891, thiên tài dẫn dắt, cuối cùng thấy chân tướng, 1, chương 891, thiên tài dẫn dắt, cuối cùng thấy chân tướng, 1, đảo viện trong phòng nhỏ, cái này phẩm cảnh cực cao Chu Đào Chi, giờ phút này lại ẩn ẩn toát ra một bộ sợ hãi thấp hỏng, cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Hắn rất chân thành theo bảy biện quan tài nhỏ bàn thờ phía dưới, vụ trộm cầm ra mấy chương giấy vàng thiếu hụt phụ lục, sau đó liền hướng cửa sổ đi đến, rón rén tiếp. Người kể chuyện ngồi ở trên bồ đoàn, có chút nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, lao tiểu tử này xác thực điên đến không nhẹ à, nghi bộ hắn, coi là thật có chút khó giải quyết. Kỳ thật, hắn cùng Nhậm Giã tại đến Ngộ Đạo viện trước đó, trong lòng liền rất rõ ràng, cái này rừng đảo tiểu viện tụ bảo ván cờ có lẽ không phải khó khăn nhất, chân chính khó chính là xông qua ván cờ về sau, muốn thế nào có thể theo tên điên Chu Đào Chi trong miệng moi ra năm đó chuyện xưa tình hình thực tế. Đối phương là một người điên à, thì nộ vô thường, tư duy khó mà phỏng đoán, nếu là cái kia một câu hỏi được không đúng, làm đối phương tại chỗ phát bệnh, nổi điên như đại náo Ngộ Đạo viện, cái kia phạm án tổ ba người hành tung thì tất nhiên bại lộ, cũng lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Còn có, năm đó là có ba vị người thủ mộ, trong đó hai người bỏ mình, cuối cùng liền chỉ còn lại Chu Đào Chi cái này một tên người sống sót. Theo tiểu bàn giảng thuật cùng đủ loại chi tiết đến xem, trên bàn bày ra cái kia hai mặt linh vị bày, khẳng định cung phụng chính là năm đó chết hai vị kia người thủ mộ. Mà bọn hắn chân chính nguyên nhân cái chết, nhất định là không bình thường. Nói cách khác, Chu Đào Chi cuối cùng có thể còn sống sót, cũng chưa chắc chính là thật may mắn, có lẽ cũng ẩn giấu một chút không muốn người biết dơ bẩn âm mưu. Cho nên, người kể chuyện nếu là cứng rắn hỏi, kia rất có thể sẽ kinh động một chút không tưởng được đồ vật. Trọng yếu nhất chính là, Chu Đào Chi mặc dù điên, nhưng cũng không nhất định nguyện ý giảng thuật hoặc nhớ lại năm đó chuyện xưa. Làm sao tại cái tên điên này trên thân cầm tới chân tướng, kỳ thật cũng là phi thường khảo nghiệm IQ cùng thoại thuật sự tình. Bàn bên cạnh, người kể chuyện thân thể lỏng nâng chén trà lên, hai con ngươi thanh tịnh nhìn màu đỏ thắm trà dịch, biểu lộ chuyên chú, khẽ lắc đầu ngâm sướng đạo, hào kiệt ngàn năm chuyện cũ, nư tiểu một khúc hát vang. Ngày tháng toi đưa nhanh như toa, chớp mắt gió kinh mưa qua. Diệu tính rồng thao hồ hơi, anh hùng kỵ binh lơi mát, tranh danh đoạt lợi lại như thế nào, tất có thu bởi vì kết quả. Hắn thanh âm ngừng ngắt hữu lực, không linh kéo dài, nghe vô cùng có ý cảnh. 3. Người kể chuyện ngâm thôi, cũng không có uống rơi trong chén trà nước trà, mà là đưa nó nặng nề mà thả tại trên bàn, khiến cho nổi lên một tiếng thức gõ giòn vang. Ông hắn lấy chén trà thay thế thức gõ, âm thầm thi pháp, một cô quỷ dị thần pháp khí tức liền tại đảo viện trong phòng nhỏ tràn ngập ra, liền ngay cả treo tại trong đường hai bên đèn lồng trắng, giờ phút này đều lặng lẽ bịt kín một tầng sắc mặt đường đỏ. Hắn lần nữa vận dụng ngôn linh cổ đạo một mạch bí pháp, chỉ có điều lần này hắn chưa hề nói bình thư, mà là lấy quỷ dị bí pháp ảnh hưởng nơi đây hết thảy, ý đồ đem Chu Đào Chi kéo vào chính mình thiết lập tốt ngôn linh huyễn cảnh bên trong, cũng trầm xuống thần hồn, yên lặng nghe chính mình giảng thuật. Loại này ngôn linh huyễn cảnh thuật pháp cũng sẽ không cải biến nơi đây cảnh vật, chỉ giống là ven đường trà lâu, trên cầu vượt kể chuyện bày, có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ địa điểm, mà mục đích đúng là nhường người nghe chìm vào thần hồn, càng thêm tin tưởng người kể chuyện giảng thuật hết thảy. Tại loại này quỷ dị thuật pháp dưới sự gia trì, tuyệt đại bộ phận người bình thường hoặc người tu đạo đều sẽ vô ý thức tiến vào người kể chuyện thiết lập tốt tình cảnh bên trong, yên lặng nghe hắn giảng thuật, cũng bị cưỡng ép rót vào một loại tín nhiệm, có thể nói là khó lòng phòng bị, quỷ bí vô song. Cách đó không xa, Chu Đào Chi nghiêm cẩn mà nghiêm túc tiếp xong phụ lục, chậm rãi đứng dậy, cất bước đi hướng án thư. Người kể chuyện khẽ ngẩng đầu, cười hỏi, lấy ngài Chu lão tiền bối phần cảnh, còn cần e ngại một chút tiểu quỷ sao? Không không không. Chu Đào Chi liên tục vây tay lắc đầu, nhìn ta chằm chằm quỷ, cũng không phải cái gì tiểu quỷ, dọa người rất à. Tiếng nói rơi, hắn đang muốn xoay người ngồi đang kể chuyện người đối diện lúc, lại đột nhiên sửng sốt một chút, lại ánh mắt phi thường sắc bén nhìn thoáng qua bốn phía. Làm sao rồi? Người kể chuyện hỏi. A, ngươi còn muốn ảnh hưởng thần hồn của ta? Chu Đào Chi đứng tại bàn bên cạnh, cau mày, hùng hùng hổ hổ đạo, con chó, ngươi rất không lễ phép à? A. Người kể chuyện khẽ nhíu mày, ra vẻ mở mịt. Điều trùng tiểu kỹ, cũng xứng ở trước mặt lão phu múa dịu qua mắt thợ. Chu Đào Chi trên gương mặt nổi lên cực kỳ đắc ý biểu lộ, chỉ đưa tay vung lên, cái kia trong đường treo hai ngọn đèn lồng, liền ánh nến nhảy lên kịch liệt, chỉ trong phiến khắc liền xua tan tầng kia hơi mỏng sắc mặt từng đỏ. Lão tiểu tử này có chút đồ vật a. Người kể chuyện trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra cái gì cấp bách cùng dị thường chi sắc. Người kể chuyện đi qua rất nhiều đường, cũng đi qua rất nhiều nơi, càng thấy qua rất nhiều nhân gian trăm tượng. Hắn biết, càng là tư duy phức tạp, đầu não thông minh hạng người, kỳ thật càng dễ dàng bị ngôn linh huyễn cảnh ảnh hưởng, ngược lại là những cái kia tư duy cố chấp, tâm cảnh cố chấp, đầu não toàn cơ bắp người, nhận ảnh hưởng ít. Mà tại dạng này cố chấp, toàn cơ bắp trong đám người, còn có một loại cực phẩm nhân sĩ tồn tại, đó chính là tiên điên. Tiên điên đều sống ở trong thế giới của mình, ngoại nhân nói cái gì đối với bọn hắn đều là vô dụng, cho nên bọn hắn cũng rất khó bị ngôn linh huyễn cảnh ảnh hưởng. Trừ phi ngươi có thể mở ra tâm linh của bọn hắn chi cửa sổ, cũng đối với hắn tâm linh sinh ra bạo kích. Rất hiển nhiên, Chu Đào Chi chính là loại người này, mà lại hắn phẩm cảnh cực cao, tự nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy bị người kể chuyện kéo đến đặc biệt tình cảnh bên trong. Bá. Chu Đào Chi đĩnh đạc ngồi tại người kể chuyện đối diện, sau đó chỉ trên bàn thờ hai khối linh bị bày, lúc này mới nhẹ nói, thời gian không còn sớm, ta hai vị hảo hữu đều muốn nghỉ ngơi. Ngươi muốn cái gì, nói nhanh một chút đi. Người kể chuyện an tĩnh nhìn hắn, cười nói, ta không nói sao, ta không muốn pháp bảo của ngươi, cũng không muốn đan dược gì, chỉ muốn một cái chân tướng. A. Chu Đào Chi nâng chén trà lên, cười lạnh một tiếng, làm người không nên quá hiếu kỳ, rất nhiều chân tướng đều là dính đến sinh tử. Ngươi nói không sai. Người kể chuyện khẽ gật đầu, cũng tỉ như chính ta trên thân trần tướng liền dính đến rất nhiều người sinh tử. Chu Đào Chi cảm giác đối phương nói chuyện mù mị không rõ, liền ngay cả chính mình cái tên điên này cũng theo không kịp hắn tiết tấu, cho nên trong lòng đông cảm giác thú vị, trên người ngươi có cái gì trần tướng? Nói nghe một chút. Ngươi nhìn, ngươi cái này không phải cũng hiếu kỳ sao? Ngươi kể chuyện cười phản bác. Chu Đào Chi lập tức lộ ra tức hồn hề biểu lộ, ngươi đến cùng nói hay không?
Ừm.
Ngươi kể chuyện cố ý kéo cái âm dài, sau đó liền quay đầu nhìn về phía trên bàn thờ linh bị bày, ánh mắt có chút thất thần hỏi, Chu Đào Chi, ngươi nhưng có biết gần nhất hư vọng thôn bên trong phát sinh rất nhiều đại sự sao? Tỷ như trong thôn có một cái nội ứng, tại chết ngày dỗ đêm trước, trợ giúp một tên tử tù vượt ngục, hơn nữa còn giết rất nhiều ngục tốt. Chu Đào Chi tựa như là có bao nhiêu động chứng, ngồi ở trên bồ đoàn hoàn toàn không an tĩnh được. Hắn một bên vuốt xốc xếp tóc trắng, một bên thuận mồm trả lời, lão phu dù thật lâu đều không có rời đi rừng đào tiểu viện, nhưng mỗi ngày tới đây khiêu chiến ván cờ người, cũng là không tính quá ít. Đại sự như thế, ta đương nhiên cũng có nghe thấy, chỉ có điều, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Chương 891, thiên tài dẫn dắt, cuối cùng thấy chân tướng, 2, chương 891, thiên tài dẫn dắt, cuối cùng thấy chân tướng, 2, u ám trong nội đường, người kể chuyện dần dần thu hồi ánh mắt, gương mặt của hắn tại đèn lồng trắng chiếu dọi xuống, càng thêm trở nên âm tàn độc ác, cũng gần từng chữ nhẹ giọng hỏi, nếu ta nói cho ngươi, cái kia trợ giúp tử tù vượt ngục, cũng giết rất nhiều ngục tốt nội gián. Kỳ thật chính là ta. Vậy ngươi cảm thấy, cái chân tướng này có phải là sẽ dính dấp đến rất nhiều người sinh tử? Ở trước mặt thừa nhận chính mình là nội gián. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì thao tác? Cho dù là đã điên thật lâu Chu Đào Chi, khi nhìn đến người kể chuyện biểu lộ, nghe tới lời của hắn về sau, cũng không khỏi có chút choáng váng, biểu lộ mười phần mờ mịt. Ta chính là cái kia nội gián, là ta âm thầm cho tên kia tử tù thông thần tán, cũng bảo hắn biết long trụ vị trí cụ thể, nhường hắn chui vào trận nhãn phòng, phá hư đại trận. Sau đó giết gác đêm một tốt, cũng cuối cùng thành công đào thoát. Người kể chuyện cố ý đem vượt ngục chi tiết nói đến rất nhỏ, cơ hồ là hoàn chỉnh hoàn nguyên chính mình cùng ngày kinh lịch. À, như muốn cứu tên kia tử tù, khó khăn nhất nhưng thật ra là muốn cầm tới thông thần tán, mà thứ này cũng chỉ có Lý Doãn hai nhà còn có. Ta âm thầm chủ bị thật lâu, nhưng vẫn không có cơ hội. Thẳng đến Lý Doãn chi tranh ngày đó, Lý Thái Sơn thắng Doãn Hoàng, lệnh Doãn gia đại loạn. Sau đó ta mới tìm được một tia cơ hội, âm thầm chui vào Doãn gia đan điện, trộm đi thông thần tán. Sau đó, Doãn gia toàn tộc di chuyển, cái này thông thần tán bị trộm liền không có chứng cứ. Ha ha, đây thật là liền lão tiên đô đang giúp ta chửi ta. Chỉ có điều, tên kia tử tù quá bụ bề, lại đang tránh né ngục tốt lúc, tại trận nhãn trong phòng lưu lại mấy cái dấu chân, vì tuần đường cung cấp tra án chứng cứ. Nhưng mà cái này cũng không quan hệ, tuần đường đám kia ngu xuẩn, cho dù là suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ tới lao tử chính là nội gián. Chu Đào Chi một ngơ ngác nhìn người kể chuyện, ánh mắt trở nên có chút tăng dã, tựa hồ trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, đối phương vì sao lại nói với hắn những chuyện này, đồng thời tại sao muốn hướng chính mình thẳng thắn nội gián thân phận. Người mẹ nó chính là muốn tự thú, cái kia cũng không nên tới tìm ta a. Chu Đào Chi điên đại não, đã bắt đầu không quy tắc sôi trào lên. Hắn dần dần trở nên bướng bỉnh, không ngừng ở trong lòng cùng hỏi, hắn tại sao muốn nói cho ta những này, vì cái gì, vì cái gì? Bất quá, hắn xa vào đến khó hiểu trong cảm xúc lúc, nhưng cũng đã chắc chắn đối phương không có nói láo. Hắn nhận định trước mắt vị này thư sinh, chính là hư vọng thôn bên trong gần nhất huyên náo xôn xao nội gián người. Loại này chắc chắn, chủ yếu bắt nguồn từ người kể chuyện vừa mới giảng thuật chi tiết. Chu Đào Chi mặc dù điên, nhưng lại mỗi thiên đô hội thiết hạ tụ bảo ván cờ, cũng thường xuyên có người tới đây thử nghiệm, vây xem, đồng thời những người này không phải ngộ đạo viện truyền đạo tiên sinh, chính là phẩm cảnh cực kỳ xuất sắc cầu học người, đều có địa vị cao. Bọn hắn đang nói chuyện lên trong thôn gần nhất điểm nóng lúc, cũng đều nói ra rất nhiều ẩn tình. Mà kể chuyện người những chi tiết kia, cùng Chu Đào Chi trong lúc vô tình nghe tới manh mối, đều là mười phần ăn khớp. Tên điên đã cố chấp lại cố chấp, bọn hắn tại một việc bên trên suy nghĩ, thường thường hội so người bình thường còn toàn cơ bắp, còn nguyện ý một con đường đi đến đen. Cho nên, hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy, người kể chuyện chính là làm bằng sắt nội gián. Dù sao hắn liền làm sao trộm thông thần tán đều nói đến rõ rõ ràng ràng, lại cùng Doãn gia toàn tộc di chuyển một chuyện, kín kẽ, lo dịp nghiêm cẩn. Trong đường, u ám ánh đến hiện ra rất nhỏ thiêu đốt tiếng vang, Chu Đào Chi ngẩng cổ, ánh mắt cực kỳ chuyên chú hỏi, ngươi vì cái gì cùng ta giảng những này? Ta nhìn ngươi thế nào? Một bụng ý nghĩ xấu a. Ngươi có phải hay không muốn hại ta? Ngươi có hai vị bằng hữu, một vị gọi Lý Phong Trầm, một vị gọi Tiết Tước. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi kể chuyện ánh mắt âm tà hỏi. Nhớ kỹ a, bọn hắn không phải ở chỗ này sao? Chu Đào Chi vội vàng giơ cánh tay lên, chỉ vào bàn thờ phương hướng, ngươi nhìn, bọn hắn an vị ở nơi đó uống trà a. Bạn chí thân của ngươi Tiết Tước, từng có qua một đứa bé, Nam Hải, ngươi biết không? Ngươi kể chuyện hỏi. Đánh rắm. Tiết Tước tu chính là Phật gia chi đạo, muốn rơi thất tình lục dục, hắn làm sao có thể có một đứa bé? Chu Đào Chi nhất thời kích động phản bác, ngươi đến cùng là ai? Mau nói, không phải ta giết ngươi. Con mẹ nó, Tiết Tước nguyên lai là vào Phật môn a, sớm biết lao tử chọn Lý Phong Trầm tốt. Ngươi kể chuyện ở trong lòng thầm mắng một câu Lý tiểu bàn về sau, cũng không có toát ra bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, chỉ thản nhiên nói, chính vì hắn vào Phật môn, cho nên mới không tiện hướng người khác nói, chính mình từng có một đứa bé. Ta cùng Tiết Tước chính là sinh tử chi giao, không có gì giấu nhau, hắn như thật có một tử, như thế nào lại che giấu cùng ta? Chu Đào Chi đầy mắt để phong đạo, ngươi đang gạt người. Ngươi kể chuyện không có phản bác, chỉ tỉnh táo nhìn hắn hỏi, ngươi thật dám nói chính mình 100% hiểu rõ Tiết Tước sao? Ngươi dám không? Chu Đào Chi nghe nói như thế, biểu lộ nhất thời trở nên thống khổ, ánh mắt tăng dã, tựa hồ ngay tại hồi ức loại nào đó chuyện không tốt. 27 năm trước, ngươi, Tiết Tước, Lý Phong trầm cùng nhau đạp lên Ly Hương lộ, sau đó đang xông kẻ vào vây giết bên trong, bị ép ra. Tiết Tước vì cứu ngươi, còn thân chịu trọng thương, ta nói đến nhưng có sai. Ngươi kể chuyện dùng lời của mình thuận, nói ra Lý Tiểu Bản âm thầm điều tra đến tin tức. Đúng, xác thực. Chu Đào Chi Đờ đã gật đầu. Tiết Tước du lịch 6 năm trở về, phẩm cảnh tăng nhiều, sau đó liền bị tông tộc Đường chọn làm thủ mộ người. Ngươi kể chuyện mặt lãnh đạo, nhưng hắn nhưng không có nói cho ngươi, cái này 6 năm hắn đều kinh lịch cái gì? Hắn tại du lịch bên trong gặp được một cái mỹ lệ nữ nhân, sau đó liền sinh lòng yêu thương chi ý, Phật tâm bất ổn, cùng nàng âm thầm kết thành đạo lữ, cũng sinh hạ một đứa bé. Nhưng nữ nhân kia thân phận cực kỳ mất cảm, không bị hư vọng thôn dùng thân nhẫn. Như bị người khác biết được, thì Tiết Tước hẳn phải chết, nữ nhân kia cùng hài tử cũng sống không được. Cho nên, hắn chỉ có thể âm thầm mang con của mình trở về, cũng vụng trộm cho làm con nuôi cho ngoài thôn miếu của một tên chó hoang, trong ngày thường chỉ âm thầm trông nom. Mất cảm, không bị hư vọng thôn dung thân nhẫn. Chu Đào Chi tựa hồ sa vào đến loại nào đó tình cảnh bên trong, không ngừng nhớ lại những thống khổ kia kinh lịch, sau đó đột nhiên nói bổ sung, nữ nhân kia là kẻ xâm nhập. Nàng cùng Lao Tiết sinh ra tới hài tử, tự nhiên không có khả năng bị hư vọng thôn dung thân nhẫn. Người kể chuyện thấy đối phương chủ động bổ sung một câu về sau, liền ánh mắt sáng lên nói, ngươi nói đúng, ta biết, ta mẹ nó đều biết. Chu Đào Chi nói đến đây, đột nhiên vỗ đùi, kinh ngạc nói, ngươi chính là Lao Tiết hải tử, mà đây cũng là ngươi vì sao lại mạo hiểm nghĩ cách cứu viện tên kia tử tù nguyên nhân, đúng không? Bởi vì tử tù đều là kẻ xâm nhập, là cùng mẫu thân ngươi sóng vai mà chiến trí hưu, các ngươi là cùng một bọn. Ông trời ơi, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem, vị này tên điên đến cùng là có bao nhiêu thông minh à? Ngươi kể chuyện thấy hắn lần nữa bổ sung một câu về sau, mới thận trọng gật gật đầu, cũng đúng, cũng không đúng. Chương 891, thiên tài dẫn dắt, cuối cùng thấy chân tướng, 3, chương 891, thiên tài dẫn dắt, cuối cùng thấy chân tướng, 3, chỉ giáo cho. Ta cứu tên kia tử tù, không riêng bởi vì hắn là kẻ xâm nhập. Ngươi kể chuyện khẽ lắc đầu, ta còn muốn mượn hắn lực lượng, điều tra ra phụ Tiết Tước năm đó bỏ mình chân tướng. Tên kia tử tù phẩm cảnh cực cao, thần pháp cường hãn, có hắn tại, liền có thể giúp ta trong bóng tối điều tra một ít chuyện, xử lý một chút ngăn cản ta tìm tới chân tướng người. Đây là một loại cực kỳ công bằng trao đổi. Chu Đào Chi nghe nói như thế, lại nào ông tác hưởng, cho dù trong lòng cực kỳ không muốn nhớ lại lúc trước sự tình, nhưng giờ phút này nhưng cũng nhịn không được không ngừng hồi tưởng. Ngươi biết, ngày đó đêm khuya, vì cái gì vị kia theo trong mộ đi ra nhỏ mù lòa sẽ bị giá hỏa sao? Ngươi kể chuyện cười lạnh nói, bởi vì ta hoài nghi, hắn đã biết là ai trộm đi chính mình bản nguyên hai mắt, chỉ là bức bách tại người kia cường đại, mà không dám muốn về chính mình đổ vận. Cho nên, ta muốn động đậy một chút hắn, nhìn xem sẽ hay không có người vì hắn chỗ dựa. Đáng tiếc a, cái kia nhỏ mù lòa không đơn giản, lại giết bên cạnh ta ba vị huynh đệ. Đối mặt, nguyên lai cái kia nhỏ mù lòa bị giá hỏa, cũng là trước mắt cái này còn của cố nhân làm. Chu Đào Chi sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Ta vốn không muốn tìm ngươi, nhưng Ly Hương Lộ liền muốn lần nữa mở ra, ta không có bao nhiêu thời gian, cho nên ta mới có thể mạo hiểm tới đây, chỉ vì tìm kiếm một cái chân tướng. Ngươi kể chuyện hai mắt đỏ bừng nhìn Chu Đào Chi, ta từ lúc sinh ra tới, liền không có gặp qua mẫu thân, sau đó lại giống chó hoang ở tại ngoài thôn rừng núi hoang vắng, chịu khổ sống qua ngày, cũng không dám cùng phụ thân gặp nhau. Chờ ta thật học xong một chút tinh xảo thần pháp, có thể trong thôn vì chính mình nhiều cái thân phận thời điểm, phụ thân nhưng lại không giải thích được chết rồi. Chu Đào Chi, ngươi nói ta cả đời này kinh lịch, đến tột cùng nên dùng như thế nào quá trình cùng kết cục đến thuyết minh a? Chu Đào Chi giật mình ở nơi đó, không lúc đích. Cả ta tìm kiếm chân tướng người, đều phải chết. Ngọc Thạch Câu Phần, vì cha báo thủ, đây chính là ta kết cục tốt nhất. Ngươi kể chuyện đột nhiên ngữ khí kích động, hai tay vịn bàn quát, nói cho ta, chân tướng đến cùng là cái gì? Ta quên, ta không nhớ nổi. Chu Đào Chi ánh mắt tan rã nhìn bốn phía hết thảy, không ngừng lắc đầu. Ngươi nói láo. Ngươi cho tới bây giờ đều không có quên qua ngày đó phát sinh hết thảy. Ngươi kể chuyện lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi ở trong này thiết linh đường, vậy quan tài, đến tột cùng là vì muốn tế điện bằng hữu của ngươi, hay là muốn tế điện ngươi đã từng làm qua những cái kia bẩn sự tình? Vì cái gì ba cái người thủ mộ, hai cái đều chết rồi, mà ngươi lại sống tạm xuống tới? Vì cái gì? Ta thật không nhớ rõ, thật. Chu Đào Chi nghe người kể chuyện bắt hỏi, không khỏi nâng lên giản mua hai tay, hung hăng nắm lấy chính mình đầu tóc rối bời, biểu lộ thống khổ nói, ta quên. Thật quên. Ngươi không phải quên, ngươi chỉ là không dám nói. Ngươi kể chuyện hùng hổ do người, hai tay vịn án mặt, lấy giữ tợn đến cực điểm gương mặt đối với Chu Đào Chi hai mắt, gàn từng chữ quát, ba cái chí hữu, hai người chết rồi, chỉ có chính mình sống một mình. Đây chỉ có hai cái giải thích. Hoặc là, tại nhỏ mù lòa tỉnh lại trước một đêm, ngươi đối với hắn bản nguyên truyền thừa sinh ra tham nghiệm, sau đó liền nghĩ giết hai vị chí hữu, độc chiếm cơ duyên to lớn, hoặc chính là, có người nghĩ xâm nhập thần mộ, ngươi hai vị chí hữu ra ngoài trách nhiệm ngăn cản, cũng cuối cùng bỏ mình, mà ngươi lại e ngại cái kia sông mộ người cường đại, lựa chọn tham sống sợ chết, thậm chí là phản bội. Đúng không? Người kể chuyện giống giận quát hỏi. Không đúng. Làm Chu Đào Chi nghe tới tham niệm cùng phản bội về sau, nhất thời tựa như làm mẹo bị dẫm đôi, lại tại chỗ lùi lên, cực lực giải thích, ta không có, ta chưa từng có phản bội qua bọn hắn. Bạch. Đúng lúc này, nguyên bản đã bị Chu Đào Chi xua tan sắc mặt từng đỏ, lại lần nữa che tại màu trắng đèn lồng phía trên. Toàn bộ âm khí âm u nội đường, tựa hồ cái gì cũng không có cải biến, cũng tựa hồ so vừa rồi càng yên tĩnh, tựa như là xa vào đến loại nào đó đặc biệt tình cảnh bên trong, lệnh nhân thần hồn đắm chìm, không thể tự thoát ra được. Chu Đào Chi, Ngụy quân tử thật sự tiểu nhân đáng hận hơn, ngươi thật quá làm ta thất vọng. hôm nay ngươi như thản nhiên thừa nhận sự phản bội của mình cùng tham nghiệm, ta còn kính ngươi là một đầu hán tử. Nhưng ngươi như thế thể thốt phủ nhận, một mực tại thay vị kia sông mộ người che che lấp lấp, là đủ nói rõ trong lòng ngươi có quỷ. Ngươi kể chuyện chỉ vào đối phương cái mũi, gàn từng chữ một, phụ thân ta năm đó thật là mắt bị mù, mới có thể cùng ngươi kết thành huynh đệ. Ngươi giả mù sa mưa ở trong này thiết hạ linh đường, vì hai vị trí hữu tế điện, đơn giản chính là vì phóng thích trong lòng mình cái kia không muốn người biết ấy nay thôi. Động lòng người đều chết rồi, cho đến ngày nay cũng không có trầm đoan đắc tuyết, ngươi những hành vi này, coi là thật dối trá đến cực điểm, lệnh người buồn nôn. Ngươi chính là một cái ti tiện người nhát gan, thậm chí không bằng ven đường một đầu chó hoang sống được có tôn nghiêm. Ta không có. Chu Đào Chi nắm chặt nắm đấm, ta chưa hề phản bội qua hai vị huynh trưởng. Vậy ngươi liền nhường ta xem một chút chân tướng. Hô, hô. Chu Đào Chi bị hét kịch liệt thở dốc, hai tay không ngừng nắm lấy tóc, thân thể cũng đang run rẩy tại chỗ đảo quanh. Đi qua chuyện xưa, hắn sớm đã quên mất hơn phân nửa, nhưng giờ phút này đang kể chuyện người kích thích phía dưới, hắn lại chống cự lại đầu lâu kịch liệt đau nhức, cẩn thận hồi ức, y đổ lấy trứng trong sạch. Rốt cục, hắn tại hừng đỏ đèn đuốc chiếu dọi xuống, trên mặt dần dần hiện lên vẻ kinh ngạc, cú quát, ta nhớ tới người kia. Không tin ngươi nhìn, không phải ta giết hai vị nghĩa minh, ta cũng không có phản bội bọn hắn. Người kể chuyện nhìn nét mặt của hắn, sắc mặt có chút tái nhợt xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó vội vàng truyền âm nói, đi ra, đi ra. Con chó, ngươi mau vào. Két két. Tiếng nói rơi, Nhậm Giã nhẹ nhàng đẩy ra ba gian phòng nhỏ cửa phòng, tận lực không phát ra một chút xíu tạp âm đi vào nội đường. Giờ phút này, Chu Đào Chi đã hoàn toàn đắm chìm tại tình cảnh bên trong, hắn nóng lòng tự chứng trong sạch, căn bản cũng không có phát giác được Nhậm Giã đã đi vào nội đường. Xung quanh Đào đột nhiên nâng lên cánh tay phải, hướng về phía giữa không trung huy động, thần hồn hư ảnh. Không tin ngươi nhìn của ta thần hồn hư ảnh, ta không có nói sai. Và anh. Tiếng nói rơi, một cỗ mạnh mẽ vô tận thần hồn khí tức, nháy mắt tràn ngập cả gian nội đường, lại cỗ khí tức kia vào đúng lúc này ngưng kết thành thực chất, biến thành xương mù sáng xịt. Người kể chuyện cùng Nhậm Giã đồng thời ngẩng đầu, biểu lộ đã hồi hộp lại mong đợi nhìn về phía chậm chậm trải rộng ra xương mù xám, sau đó bọn hắn liền cảm giác được thần hồn của mình triệt để chìm vào trong đó, cũng tất cả đều không tự giác nhắm hai mắt lại. Bọn hắn chìm vào đến Chu Đào Chi ngoại phóng thần hồn bên trong, lại rất nhanh liền nhìn trộm đến hắn hơi có vẻ sốc xếp hồi ức bóng ngược. Xương mù xám xịt bay ra, một tòa cao đến trông không đến đỉnh núi hiện hiện. Nó nhìn mơ hồ không rõ, cũng vô pháp bị cảm thấy được bất kỳ khí tức gì, liền tựa như là một chỗ tiên thổ chi địa. Núi cao bên ngoài, quỷ sát vô số màu vàng hình người đều khác, bọn hắn tư thái ngàn vạn, lại đều duy trì hướng thần sơn quỷ lệ thân thể. Trên trời cao, trăng tròn treo cao, ngôi sao sáng tỏ. Một cỗ thanh lãnh gió đêm thổi qua hoang dã, bóng người màu vàng điêu khắc, tại nhật nguyệt tinh thần chiếu dọi xuống, nổi lên vô tận kim quang. Tại kim quang cuối cùng, thần sơn dưới chân, Chu Đào Chi ngồi xếp bằng tại một khối nham thạch phía trên, thân mang đạo bào màu trắng, hai mắt khép hở, chính là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhậm Giã quan tưởng đến nơi đây lúc, trong lòng liền đã chắc chắn, trước mắt nơi này hẳn là hư ảo thần mộ, mà thời gian cụ thể hẳn là mù lòa ra mộ trước một đêm. Bất quá, hắn cũng không có tại loại này thần hồn trong bóng ngược, nhìn thấy hai vị khác người thủ mộ, chỉ nhìn thấy Chu Đào Chi một cái. Sàn sạt, gió đêm thổi lất phất hoang dã, thần sơn tĩnh mịch dị thường. Bạch. Đúng lúc này, ngồi xếp bằng ở trên nham thạch Chu Đào Chi đột nhiên mở hai mắt ra, cũng lạnh lùng nhìn về phía trước. Lão phu cho ngươi cảnh cáo, nhưng ngươi còn là đến. Ông. Đúng lúc này, thần sơn trước đó trong hoang dã, hư không đột nhiên vặn vẹo lên, sau đó một thân ảnh liền xuất hiện tại vô số tiểu kim nhân trung ương. Người kia đứng tại cực kỳ u ám địa giới, không cách nào bị nhìn trộm đến chân dung, nhưng hắn sống lưng thẳng tắp, cái cằm khẽ nhếch, lại một mực là chắp tay sau lưng, cho nên toàn thân tràn ngập một cỗ cực kỳ thong dong cùng tự tin khí chất. Ta muốn vào xem một chút, liền nhìn một chút. Bóng người đứng ở trong vùng hoang dã, thanh âm trầm thấp trả lời. Nhậm Giã nghe tới hắn, nháy mắt nhăn lại song mi. Cái này không hợp quy củ. Chu Đào Chi quả quyết cự tuyệt, hoàng gia tiểu tử ngày mai mới ra mộ, lại hắn thân phụ đủ để cải biến hư vọng thôn vận mệnh bản nguyên truyền thừa, lão phu đã phụ trách thủ mộ, liền không khả năng để người khác tại tối nay trước thời hạn tiếp xúc hắn. Người trở về đi. Tiết Tước cùng Lý Phong trầm đâu? Bóng người kia hỏi lại. Đây là thủ mộ sự tình, ngươi không cần biết. Chu Đào Chi vẫn như cũ ánh mắt sắc bén trả lời. Bóng người đứng ở trong vùng hoang dã, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía thần sơn, sau đó mới quả quyết đạo, nhường ta đi vào, không phải ngươi sẽ chết. Chu Đào Chi nheo mắt lại, ngươi hôm nay đến có chuẩn bị a? Vâng. Bóng người đột nhiên nâng lên hai tay, lục thân bắn ra một cỗ hủy thiên diệt địa thần pháp khí tức, sau đó gần từng chữ một, cho ngươi đường sống ngươi không đi, vậy cũng đừng trách ta. Bạch. Tiếng nói rơi, bóng người kia thuấn di như biến mất tại trong hoang dã, lục thân lại xuất hiện lúc, cũng đã hoành đứng ở trên 9 tầng trời. Hắn sợi tóc bay lên, hai tay thúc giục công sát chi pháp, nhìn xuống Chu Đào Chi, vừa lúc lộ ra hình dáng của mình. Là Triệu Mật. Nhậm Giã nhìn rõ ràng mặt của người kia gò má về sau, vô ý thức thì thầm nói, đêm đó muốn xông mộ người, chính là hắn. Nay chương 7 ngàn chữ, còn 1.000. Chương 892, nộ nhập bất tử điện, lòng tràn đầy hãy náy, 1, chương 892, nộ nhập bất tử điện, lòng tràn đầy hãy náy, 1, người kể chuyện cùng Nhậm Giã cùng nhau chìm vào đi qua bóng ngược cũng tại Chu Đào Chi thần hồn trong hồi ức nhìn thấy Triệu Mật. Ngày đó ban đêm xông vào thần mộ người chính là hắn, cũng là hắn trước phá hư quy củ, cùng Chu Đào Chi phát sinh đại chiến. Tại thần hồn trong hồi ức, cái này hư ảo thần mộ nhìn phi thường hư ảo, mơ hồ, tựa hồ mỗi một chỗ cảnh sắc đều giống như bị mấy vạn cái gương bao phủ, chết sạng, cho người ta một loại cực kỳ không chân thực vỡ vụn cảm giác. Liền ngay cả Chu Đào Chi cùng Triệu Mật ở giữa đại chiến, cũng đều là không cách nào nhìn trộm đến cụ thể một chiêu một thức, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh tại trên trời cao không ngừng đan xen, thi pháp tử đấu. Không cách nào nhìn trộm đến cụ thể giao thủ tình huống. Đây không phải ta phẩm cảnh quá thấp, mà là cùng Chu đạo chi thần hồn bất ổn có quan hệ. Nhậm Dã nhắm mắt quan tưởng, trong lòng suy đoán nói, hắn dù sao cũng là người điên, suy nghĩ hỗn loạn, ký ức đứt gãy. Đi qua rất nhiều chuyện hắn đều quên, cho nên cái này hư ảo thần mộ trong ký ức của hắn mới có thể lộ ra như thế hư ảo vỡ vụn. Tiểu Phôi Vương ban sơ cho rằng, cái này Chu đạo chi cùng Triệu Mật đấu pháp, hai người chiến lực nên tại sàn sàn với nhau, bởi vì dù sao Chu đạo chi cũng là thành danh đã lâu lão quái, mà lại còn là bị tông tộc Đường tán thành người thủ mộ, thần pháp chi năng tất nhiên cường hãn vô song. Nhưng lại không nghĩ tới, song phương chỉ đại chiến mấy chục hiệp, Chu đạo chi đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Triệu Mật thần pháp chi năng, viễn siêu hắn cùng người kể chuyện tưởng tượng. Trên trời cao, Triệu Mật lục thân tản mát ra khí tức, có thể lệnh trăng sáng long đong, ảm đạm vô quang. Hắn chỉ lấy một tay nên địch, hạ bút thành văn như dẫn động ra ngàn vạn công sát chi pháp, hoặc quyền ảnh đầy trời, hoặc chỉ sâu thương cùng, hoàn toàn không có đặc biệt chiêu số, chỉ có đại đạo quy chân, vạn pháp hòa vào một thân thông dong cảm giác. Hắn không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, cũng đã đem Chu đạo chi áp chế gắt gao. Song phương giao thủ lần nữa hơn 10 hiệp về sau, Chu đạo chi liền đã có nguy hiểm tính mạng, bị buộc rơi vào đường cùng. Hắn cũng chỉ có thể vận dụng người thủ mộ đặc thù vào mộ lệnh, mở ra thần mộ đại môn, chật vật không chịu nổi chạy trốn trong đó. Hồi ức trong bóng ngược cảnh sát cấp tốc biến ảo, Chu đạo chi một bên chật vật chạy trốn, một bên không ngừng cao giọng gào thét, Triệu Mật muốn mạnh mẽ xông vào thần mộ. Hai vị huynh trưởng, chớ có cùng hắn liều mạng, mau mau rời đi nơi đây, đi mời tông tộc Đường còn lại tộc trưởng đến đây, đem hắn bắt sống, nhanh. Về sau bên cạnh, Triệu Mật cho dù đã đuổi tới thần mộ trong, cũng vẫn không có đi tìm hai gã khác người thủ mộ, mà là theo đuổi không bỏ, thi triển ngàn vạn thần pháp công sát. Chu đạo chi lúc trước trong đại chiến liền đã thân chịu trọng thương, thần hồn bị bại, nhưng cũng may hắn hiểu rất rõ thần mộ bên ngoài địa hình, cũng dựa vào nơi này phức tạp hoàn cảnh, cùng Triệu Mật triển khai của nhau. Song phương ngươi truy ta đuổi, rất nhanh liền xuyên qua thần mộ bên ngoài, đồng tiến vào đến quỷ bí liên tục xuất hiện bất tử điện. Cái này hư ảo thần mộ danh xưng là hết thảy bất tường đầu nguồn, cùng mặt khác vài tòa cùng hư vọng thôn cùng tên thôn xóm táng đạo chi địa nổi danh, đều là người tu đạo cấm vào chi địa. Nơi này không thể bị nhìn trộm, không thể bị phỏng đoán, không thể bị quấy rầy. Cho dù là hư vọng thôn có quyền thế nhất tứ đại gia tộc, cường đại tán tu, cũng chưa từng tiến vào bất tử điện. Một số nhỏ hư vọng thôn trưởng lão, tối đa cũng chỉ từng tiến vào bất tử ngoài điện vây huyền quan chi địa, cũng chính là có thể thấy quan tài đồng, kim quan nơi trốn. Cho nên, làm Chu đạo chi hoảng hốt chạy vừa chạy trốn tới bất tử điện về sau, cả người cũng ngộng, bởi vì hắn chưa từng bao giờ tới nơi đây. Bất tử trong điện, có vô cùng vô tận xương mù xám tại đồng bền, lại mỗi một sợi xương mù xám, mặc dù đều nhìn rất là nhẹ nhàng, tại trong điện lượn lờ đồng bền, nhưng kỳ thực lại nặng như thiên hạ. Cho dù là hư vọng thôn tu sĩ mạnh mẽ nhất, một khi nhiễm phải xương mù xám, vậy cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị ép nhục thân bạo liệt mà chết. Lại những ngày xương mù xám quỷ dị vô cùng, tựa như là bị đói vô tận thuế nguyện cự thú, có thể thôn phệ hết thể sinh linh huyết nhục thần hồn. Cho nên tu sĩ nếu là ngộ nhập nơi đây, chẳng những hội bạo thể mà chết, hơn nữa còn sẽ trở thành xương mù xám một bộ phận, liền cặn xương cốt đều không thừa nổi. Chu đạo chi dù lúc trước chưa có tới nơi này, nhưng cũng nghe qua không cho ngộ xương mù quỷ dị truyền ngôn. Hắn đứng tại bất tử ngoài địa đây, cảm giác càng ngày càng gần Triệu Mật, trong lòng rất cảm thấy tuyệt vọng. Giờ phút này, hắn như hướng vào phía trong trốn, thì tất nhiên sẽ chết ở trong xương mù xám, còn nếu là không hướng vào phía trong trốn, cái kia Triệu Mật đuổi theo, hắn đồng dạng cũng không có đường sống. Tiến tối lương nan, thân ham tuyệt địa, Chu đạo chi trên gương mặt hiện ra một tia không cam lòng cùng vẻ hối tiếc. Sống được càng lâu, liền càng không muốn chết. Người cái kia hai cái huynh đệ đâu? Đã kết nghĩa, vì sao giờ phút này lại không thể đồng sinh cộng tử a? Triệu Mật thanh âm vang lên, tràn ngập trào phúng, bọn hắn đến tột cùng đi chỗ nào rồi? Là lấy ngươi làm con rơi sao? Triệu Mật, ta chết cũng muốn lôi kéo ngươi làm đệm lưng. Chu đạo chi mặt lộ vẻ tàn nhẫn, cưỡng ép thôi động thần pháp, chuẩn bị tái chiến. Triệu Mật hai con ngươi khinh bỉ nhìn hắn, khẽ lắc đầu đạo, không. Ngươi đã không có cùng ta đồng quy vu tận tâm cảnh. Vâng. Đúng lúc này, bên ngoài huyền quan chi địa bên trong, đột nhiên phun trào ra hai cỗ cường đại dị thường khí tức. Triệu Mật, ngươi chớ có cản rỡ. Hôm nay ngươi đã dám vào mộ, vậy cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Lao Chu, ta hai người đến giúp ngươi. Lý Phong trầm cùng tiết tức tiếng la truyền đến, rõ ràng đồng bình ở trong thần mộ. Triệu Mật nghe tới hai người tiếng la, chỉ khẽ nhíu mày về sau, liền lần nữa hướng Chu đạo chi triển khai công sát. Hai người tại bất tử ngoài điện vây giao thủ, át chủ bài ra hết, quá trình cực nhanh. Huyền quan chi địa, Lý Phong trầm cùng tiết tức cũng ngay tại cực lực thôi động thần pháp, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Phúc. Giữa không trung, Triệu Mật một trường đập tại Chu đạo chi ngực, đem hắn đánh thuộc địa đâm vào lớp kín đá xanh trên tường, khiến cho miệng ngẹn máu tươi, trước ngực xương cốt vỡ vụn. Chu đạo chi sợi tóc lộn xộn đứng dậy, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, trong lòng cũng đã biết, chính mình có lẽ là gánh không đến hai vị huynh đệ kết nghĩa đến đây tương trợ. Ánh mắt của hắn tuyệt vọng nhìn Triệu Mật, thanh âm khàn khàn đạo, ngươi khẳng định không chỉ một lần tới qua thần mộ, ngươi một mực tại giấu giốt. Ngoại nhân cho là ngươi thần pháp chi năng, có lẽ là hư vọng thôn bên trong đỉnh tiêm tồn tại, lại nghĩ không ra. Ngươi sớm đã tầm mắt bao quát non sông, cùng thế hệ người, cũng không có người có thể cùng ngươi sóng vai mà đứng. Vậy anh, Triệu Mật cũng không đáp lời, chỉ xa xa hướng về phía trước nâng lên cánh tay phải, cách không ngưng tụ ra một màn màu đen trường ảnh, như bẻ cảnh khô như hướng Chu đạo chi đầu lâu chụp tới. Chu đạo chi mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thầm nghĩ trong lòng, cho dù ta ba huynh đệ toàn lực một trận chiến, sợ cũng vô pháp chiến thắng Triệu Mật ta. Bạch, trường ảnh màu đen hoành không bay lượn, mắt thấy phải bắt tại Chu Đào Chi đầu lâu phía trên. Đúng lúc này, Chu Đào Chi lại ngầm trộm nghe đến bất tử trong điện truyền ra một đạo cực kỳ thanh âm không linh, "Vào đi, ngươi không muốn biết nơi này đều có cái gì sao? Tới đi, đi vào trong sương mù xám, ngươi có lẽ có thể sống." Chương 892, nộ nhập bất tử điện, lòng tràn đầy hối nãy, 2, chương 892, nộ nhập bất tử điện, lòng tràn đầy hối nãy, 2, cái kia đạo thanh âm không linh nghe cũng huyễn cũng thật, giống như là ảo giác, cũng giống là thật sự có người nào tại đối với hắn tiến hành triệu hoán. Chu Đào Chi cảm giác ngay tại bay lượn mà đến hai vị huynh đệ, thần sắc hơi có chút hoảng hốt, vô ý thức trả lời. Hai vị huynh trưởng ngay tại chạy đến, ta không thể đi. Ông. Trường ảnh màu đen chấn động hư không, mắt thấy liền muốn đập tại Chu Đào Chi đầu lâu phía trên. Hắn kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, cảm giác cái kia trường ảnh ẩn chứa khí tức khủng bố, trong lòng nhất thời nổi lên một cô mãnh liệt sắp chết cảm giác. Sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, cơ hồ là vô ý thức hướng về sau xê dịch hai bước, muốn né tránh cái kia không thể ngăn cản một kích chí mạng. Vâng. Làm Chu Đào Chi hai chân bản năng bước về phía bất tử điện phương hướng lúc, nơi đó vô tận sương mù xám đột nhiên bốc lên, một cỗ cường đại lại không thể ngăn cản thôn vệ chi lực đánh tới. Siêu. Thân thể của hắn tại cuồng bạo hấp lực phía dưới, bị bỗng nhiên cuốn vào trong sương mù xám, hoàn toàn biến mất. Vành, ầm ầm. Triệu Mật một trường đập xuống về sau, lại đờ đẫn sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn tận mắt nhìn đến Chu Đào Chi nhục thân hư không tiêu thất, mà bức kia đá xanh tường lại bị chính mình trường ảnh đánh cho dì rào lắc lư, bụi bặm đầy trời. Hắn tiến vào bất tử điện rồi. Triệu Mật hơi kinh ngạc. Bất tử trong điện, cái kia quần quần sương mù xám dần dần yên tĩnh trở lại, tựa như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Siêu siêu. Không bao lâu, hai thân ảnh đánh tới, chính là Lý Phong Trầm cùng Tiết Tước. Nhưng hai người bọn họ đuổi tới nơi đây lúc, lại chỉ thấy được Triệu Mật, mà không có nhìn thấy chính mình liệu mình tới cứu Chu Đào Chi. Hai người sững sờ tại nguyên chỗ, không thể tin liếc mắt nhìn sương mù xám. Triệu Mật đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai người, sau đó lại nhíu mày cảm giác một chút khí tức của bọn hắn, lúc này mới ánh mắt lạnh lùng nói, các ngươi muốn chết. Tiết Tước từ sương mù xám bên trong thu hồi ánh mắt, biểu lộ cũng biến thành âm trầm vô cùng, "Triệu Mật, ngươi cái này cậu tạp phái, lão tử hôm nay cùng ngươi, cũng chỉ có thể sống một cái." "Bèn." Tiếng nói rơi, ba người nhất thời loạn cả một đoàn, lại ai cũng không có nương tay, cũng chỉ muốn đem đối phương dồn vào tử địa. Dừng đào cửa tiểu viện, Lý Tiểu Bàn trong lòng hơi có chút không cam lòng thầm nói, "Mẹ nó, ta rõ ràng cũng xuất lực, vì cái gì cũng chỉ có hai người bọn hắn có thể đi vào quan tượng Chu Đào Chi thần hồn ký ức. Lão tử là mẹ kế nuôi sao?" Đạp đạp. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, một vị tư thái xinh đẹp, tướng mạo xinh đẹp nữ nhân từ ngoài viện đi tới. "Người tới rồi." Lý Tiểu Bàn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía ngoài viện, đồng thời cũng đang suy nghĩ chính mình làm như thế nào ứng phó đối phương. Hắn biết Chu Đào Chi giờ phút này đã bị người kể chuyện tẩy não, đang đắm chìm tại quá khứ trong hồi ức không thể tự thoát ra được, mà loại trạng thái này cũng không thể bị ngoại nhân đánh gãy, không phải đêm nay hết thảy cố gắng đều đem hóa thành bọt nước. Trọng yếu hơn chính là, hắn cũng không thể để người đến phát giác được dị thường, không phải ba người bọn hắn liền rất khó thoát thân. "Mẹ nó, sớm không tới người muộn không tới người, hết lần này tới lần khác lúc này người tới, đây là thật là xui xẻo a." Két két. Đào viện cửa nhỏ bị đẩy ra, vị kia dung mạo rất tốt nữ nhân dẫn theo hộp cơm, thân thể mềm mại nhẹ nhàng xuất hiện tại tiểu bàn trong tầm mắt. Song phương chạm mặt, đều là sững sờ. Nữ nhân sững sờ chính là, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Chu Đào Chi trong nội viện lại vẫn hội có cái khác khách tới thăm, mà tiểu bàn sững sờ thì là, hắn nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương. "Triệu Minh Địch, nàng làm sao tới rồi?" Lý Tiểu Bàn nhìn mặt mũi của đối phương, trong lòng tràn ngập kinh ngạc cảm giác. Cái này Triệu Minh Địch là Triệu Mật đường muội, cũng là chữ thiên số một ngộ đạo viện xuất sắc nhất nữ tiên sinh một trong. Nếu bàn về bối phận, Tiểu Bàn hẳn là quản nàng kêu một tiếng cô, bởi vì đối phương tại Triệu gia thân phận không thấp, cho nên Tiểu Bàn tại rất nhiều chính thức trường hợp đều gặp nàng. Chỉ có điều, hắn chưa hề nghĩ tới cái này Triệu Minh Địch lại cùng tên điên Chu Đào Chi còn có kết giao, đồng thời nhìn đối phương tư thế, giống như còn là cho Chu Phong Tử đến đưa cơm. Triệu Minh Địch nhìn thấy Tiểu Bàn về sau, có chút nhíu mày đạo, "Ngươi là người phương nào?" Lý Tiểu Bàn là dịch dung về sau mới tới rừng đào tiểu viện, cho nên hắn lấy người xa lạ giọng điệu, ôn quyền trả lời, "Học sinh gặp qua tiên sinh." "Miễn lễ." Triệu Minh Địch khẽ gật đầu đáp lại, "Ta cùng hai vị trí hữu, một mực tại nghiên cứu tụ bảo ván cờ, hôm nay giảng bài kết thúc về sau, ta ba người liền thương lượng một chút chiến thuật, sau đó liền tới đến Chu Tiền Bối nơi ở, muốn lần nữa khiêu chiến." Lý Tiểu Bàn thân thể vừa vặn, lời nói mười phần trầm ổn trả lời, "Ba người chúng ta bạn không coi ôm thắng cờ hy vọng, lại không nghĩ tới. Tại cái này vòng thứ hai đánh cờ bên trong, hai vị trí hữu may mắn cầm tới mấy trường tin tốt lệnh bài, mà ta cũng nhận được một lần nhảy vào cơ hội. Tại tập nập câu thông phía dưới, ta lựa chọn hy sinh chính mình, đem nhảy vào lệnh bài cho trí hữu sử dụng, làm bọn hắn hai người may mắn thắng Chu Tiền Bối. Không phải sao, bọn hắn thắng cờ về sau, liền bị Chu Tiền Bối mời vào trong đường tiểu tọa, lúc này đang cùng Tiền Bối nghiên cứu thảo luận kỹ nghệ kỹ pháp. Cái kia Chu Tiền Bối có chút cổ quái, hắn cảm thấy ta không có thắng cờ, không xứng đi vào, cho nên chỉ mệnh ta tại đây đợi. Đoán chừng một hồi hai ta vị trí hữu cầm xong thắng cờ ban thưởng về sau, liền sẽ đi ra." Hắn nói đến bốn bề yên tĩnh, lại không có cái quỷ gì lén lút tùy thần sắc, nhưng vẫn là lệnh Triệu Minh Địch giật nảy cả mình. Nàng trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc, cười hỏi, "Các ngươi vậy mà thắng cờ rồi? May mắn thôi. Khanh khách, cái này ván cờ từ thiết hạ đến nay, liền không ai có thể thắng Chu Đào Chi. Ba người các ngươi rất là bất phàm a." Triệu Minh Địch trong hai con ngươi tràn ngập vẻ tán thưởng, nói nhỏ, "Đoán chừng sáng sớm ngày mai, ba người các ngươi hành động vĩ đại, liền sẽ chấn kinh cả tòa thư viện." Hắc hắc. chúng ta cũng không nghĩ tới có thể thắng. Lý Tiểu Bàn ra vẻ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Triệu Minh Địch đứng dưới ánh trăng, nhìn hắn đột nhiên hỏi, ngươi tại trong thư viện, sư tổng người nào a? Ta vì sao lúc trước chưa từng gặp qua ngươi? Ta tu độn không chi pháp, sách này trong viện có thể truyền đạo này tiên sinh, cũng chỉ có Lý gia người, cho nên ta trong ngày thường rất ít tham gia giảng bài, chỉ tại Lý Hoàng tiên sinh giảng bài lúc mới có thể thư đến viện. Lý Tiểu Bàn ứng đối như lưu, nhưng ta thiên tư, đến nay vẫn không có thể được đến Lý Hoàng tiền bối tán thành, cũng không có tư cách vào bọn họ xuống. Nha. Triệu Minh Địch nghe thấy lời ấy, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đem hộp cơm thả tại trước cửa tiểu viện trên bậc thang, sau đó nói khẽ, Chu Đào Chi còn không có ăn cơm chiều, ta tiện đường cho hắn đưa một chút. Đã hắn có khách tại, vậy ta sẽ không quấy rầy, một hồi ngươi đem đồ ăn cho hắn đưa vào liền có thể. Vâng, tiên sinh. Lý Tiểu Bàn có chút hành lễ. Triệu Minh Địch dù mỗi thiên đô hội đến rừng đảo tiểu viện, cũng sẽ tiếp xúc đến Chu Đào Chi, nhưng nàng dù sao cũng là người bình thường, cùng tên điên ở giữa cũng không có gì có thể nói chuyện. Lại thêm đối phương vừa thấy được nàng, liền sẽ toát ra căm hận, chán ghét, cùng sợ hãi thần thái, cãi lại miệng nói nàng là ác quỷ, cho nên nàng cũng không muốn cùng đối phương quá nhiều tiếp xúc. Chương 892, nộ nhập bất tử điện, lòng tràn đầy hãy náy, 3, chương 892, nộ nhập bất tử điện, lòng tràn đầy hãy náy, 3, nếu không phải Đường Ca Triệu Mật từng có bằng giao, nàng tuyệt đối không thèm để ý cái tên điên này. Đồng thời, nàng đưa cơm nhiều năm như vậy, dù ngày ngày đều tại trong thức ăn tiếp theo loại sửa chữa thần hồn năng lượng, nhưng cái kia Chu Đào Chi nhưng không có một chút xíu dấu hiệu chuyển biến tốt, cái này cũng làm nàng có chút nản chí, cảm thấy người này là triệt để phế. Lý Tiểu Bàn thấy đối phương buông xuống đồ ăn về sau, liền muốn đi, trong lòng nhất thời cũng thở phào một hơi dài. Đi qua trong bóng ngược, Huyền Quan Chi Điệu huyết sắc tràn ngập, Triệu Mật một người chiến hai người, càng đem Tiết Tức cùng Lý Phong Trầm đánh cho nhục thân vỡ vụn, thần hồn băng liệt. Lý Tiết hai người thấy Triệu Mật không thể địch lại, liền hóa đạo tại Huyền Quan Chi Điệu, lấy tự thân mạnh nhất thần pháp, muốn cùng Triệu Mật đồng quy vu tận. Nhưng cái sơ đã sớm chuẩn bị, chỉ làm sơ kéo dài, phòng ngự, liền tận mắt nhìn đến hai người cùng nhau ngã xuống, chết để chết ở trong thần mộ. Sau đó, thần hồn trong hồi ức cảnh sát đột biến, cái này bất tử ngoài điện đại chiến dấu vết biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền Lý Tiết hai người vết máu cũng đã bị người lao đi. Chu Đào Chi tóc hai bù xù từ sương mù sáng bên trong đi ra, dáng người gầy gò đến cực điểm, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt vô hồn thì thầm nói: "Quỷ, thật nhiều quỷ a. Bọn hắn liền giấu tại bất tử trong điện, có người muốn uống máu của ta, muốn vỡ ra ta tinh hạch thưởng thức, thưởng thức." "Không không không, ta đã chết sao? Còn là ta vẫn như cũ còn sống. Người sống chớ có tiến vào cái này bất tử điện, chớ có tiến vào." Hắn một bước ba lắc, ánh mắt tán loạn, lại thẳng tắp chạy về quan chi địa vào cửa mộ đi đến. Theo ở bề ngoài đến xem, hắn hẳn là ở trong sương mù xám sống sót rất nhiều ngày, nhưng không có bị khủng bố uy áp đập vụn, cũng không có bị thôn phệ thần hồn, mà giống như là kinh lịch loại nào đó cực kỳ khủng bố sự tình, cũng may mắn chạy trốn, đi ra tuyệt địa. Chỉ có điều, hắn đi ra lúc đã thần trí không rõ, triệt để điên. Vậy, trong nội đường, người kể chuyện cùng Nhậm Gia từ thần hồn quan tưởng trong trạng thái tỉnh lại, lại đều là ánh mắt kinh ngạc liếc nhau một cái. Chu Đào Chi là bởi vì ngộ nhập bất tử điện, mới thành công trốn qua một kiếp. Nhậm Gia khẽ to mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc hướng về phía người kể chuyện truyền âm nói, hắn hẳn là tại bất tử điện bị nhốt một đoạn thời gian, sau đó triệt để điên, cũng một thân một mình đi ra thần mộ. Nhưng Triệu Mật đã giết hai người, vậy tại sao không chạm thảo trừ căn, liền hắn cũng một khối xử lý đâu? Đúng vậy a, ta cũng rất nghi hoặc. Người kể chuyện cũng đồng dạng khó hiểu lắc đầu. Ta rốt cục nhớ tới, đúng, ngày đó sông mộ người chính là Triệu Mật. Đúng lúc này, đứng ở bên trong đường trung ương Chu Đào Chi lại sát mặt điên cuồng, hai mắt bướng bỉnh nhìn chằm chằm mặt đất, không ngừng lắc đầu thì thầm nói, ta không có phản bội hai vị huynh trưởng, ta chỉ là không địch lại Triệu Mật, nộ nhập bất tử điện. Nhưng bọn hắn lại bị Triệu Mật giết, chết rồi, chết tại Huyền Quan Chi Điện. Ta nhìn thấy bọn hắn đại chiến, nơi đó tất cả đều là máu, tất cả đều là màu đỏ thắm huyết vụ. Bạch. Nói đến đây, hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn trên bàn thờ hai khối linh bị bày, ta vẫn cho là hai vị huynh trưởng còn sống, liền cùng ta cùng nhau sinh hoạt tại cái này rừng đạo trong tiểu viện. Chúng ta mỗi ngày đàm kinh luận đạo, biết bao sung sướng. Nhưng ta vừa rồi nhớ tới, bọn hắn đều sớm chết rồi, liền chết tại hoàng gia tiểu tử gia quan tài trước một đêm. Ta mỗi ngày nhìn thấy hai vị huynh trưởng, đều là chính ta hảo ra cả. Ta có lỗi với bọn họ. Chúng ta đều sai a, mười phần sai. A. Nói đến đây, Chu Đào Chi cực kỳ thống khổ bắt lấy chính mình lộn xộn tóc trắng, thân thể nửa ngồi quát, ta tại sao phải cho bọn hắn bảy linh bị bảy? Ta vì sao lại cho là bọn họ còn sống? Là bởi vì ấy nay sao? Không sai. Ta đối với bọn hắn là hổ thẹn. Ta là tiểu nhân, một cái vô sỉ đến cực điểm tiểu nhân. Ta đáng chết. Và anh. Chu Đào Chi tại vỡ vụn trong hồi ức, cảm xúc dần dần trở nên kích động, thần hồn khí tức cũng lộn xộn như của phòng, ẩn ẩn đã có sai lầm không trạng thái. Nhậm Dã nhìn thấy một màn này, lập tức bị dọa đến liền trong đũng quần con run nhỏ đều run dậy mấy lần. Hắn vội vàng hướng người kể chuyện truyền âm nói, nhanh, tranh thủ thời gian chấn an hắn, đừng để hắn phát bệnh, không phải bị ngộ đạo viện người phát giác được, tất nhiên hội có người đuổi tới nơi đây dò xét. Sau đó chúng ta liền rất khó thoát thân. Chu thúc bá. Người kể chuyện bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần nữa chìm vào báo thù chất tử thân phận, ngôn ngữ nhu hòa nói, Chu thúc bá, ngươi chớ có tự trách, chúng ta trông thấy, đều trông thấy. Ngày đó ngươi không có phản bội, cũng không có lựa chọn cùng Triệu Mật thông đồng làm vậy, mà là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, ngăn cản Triệu Mật xâm nhập thần mộ, không thẹn với người thủ mộ thân phận. Ngươi dù không địch lại hắn, nhưng cũng hết sức. Cha ta cùng Lý Bá phụ cái chết, cũng đều là cái kia Triệu Mật gây nên, không có quan hệ gì với ngươi à? ngươi chớ có sống tại quá khứ trong bi thống. Nếu ta cha hai người hôm nay ở dưới cửu tuyển, biết được ngươi còn may mắn còn sống sót tại thế, vậy nhất định hội rất vui vẻ. Dù sao các ngươi là huynh đệ kết nghĩa a. Ngươi kể chuyện nói đến đây, đột nhiên linh cảm bạo dạn đạo, chân chính làm ta phụ thân, làm ngươi hai vị nghĩa huynh bỏ mình người, là cái kia giả nhân giả nghĩa Triệu Mật A. Người này tâm tư ác độc, vô sỉ tàn nhẫn, hắn mới là chúng ta địch nhân chung. Chu thúc bá, ngươi nghe ta một lời khuyên, nếu ngươi trong lòng bất bình, vậy liền nhưng trong bóng tối giấu tài, chờ ta tìm tới nhất kích tất sát cơ hội, chúng ta liền có thể một khối giết Triệu Mật báo thù. Nhậm Giã nghe tới cái thoại thuật này, lập tức ánh mắt sáng lên hướng người kể chuyện truyền âm nói, ngươi còn muốn lại kéo một vị đồng đội, liền mẹ hắn tên điên đều không bỏ qua, ngươi thật mẹ hắn là một thiên tài a. Không muốn xem bảo, nhìn ta đồ ngủ hắn. Người kể chuyện đội vàng đánh gãy Nhậm Giã lời nói, cũng tiếp tục lấy hiển chất thân phận cho Chu Đào Chi tẩy não. Trong nội đường, Chu Đào Chi vẻ mặt hốt hoảng, trên gương mặt cũng tận là vẻ dãy rủa, không, ngươi không biết ta vào thời khắc ấy đến tột cùng làm ra lựa chọn như thế nào. Ta thật sự có thẹn cho hai vị huynh trưởng. Hắn dù không ngừng tự trách, nhưng thần hồn khí tức lại ổn định rất nhiều, không giống lúc trước như vậy của bạo, mà đây cũng là hắn sắp bị người kể chuyện đồ ngủ dấu hiệu. Nhanh, thêm chút sức, tiếp tục lẩm bẩm bước, tranh thủ đem hắn kéo vào chúng ta đội, nhường hắn cùng tiểu bản cộng tác. Nhậm Giã không ngừng cho người kể chuyện cổ động. Chu thúc bá, người kể chuyện cái chán bưu mồ hôi, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Chu Đào Chi tại con của cố nhân quyên bảo, thần hồn khí tức càng ngày càng ổn định, trong lời nói đã đề cập đến cộng đồng báo thù một chuyện. Đạp đạp, ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, rừng đào cửa tiểu viện lại đột nhiên nổi lên mấy tiếng nhẹ nhàng tiếng bước chân. Bước chân kia tiếng vang rất là rất nhỏ, nhưng vẫn là bị phẩm cảnh kinh người Chu Đào Chi bắt được. Vậy, hắn đột nhiên quay đầu, hai con ngươi ngây ngốc nhìn về phía bên ngoài, sau đó đột nhiên nói, có quỷ, cái kia quỷ lại tới. Ừm. Người kể chuyện lúc trước lực chú ý tất cả đều thả ở trên người Chu Đào Chi, cho nên vẫn chưa phát giác được ngoài viện có một vị người xa lạ tồn tại. Không, nàng không phải quỷ. Ta đều nhớ tới, nàng không phải quỷ. Chu Đào Chi đột nhiên hét lớn, nàng là Triệu gia người, nàng là Triệu Mật đường muội. Mỗi đến ban đêm cái này canh giờ, nàng liền sẽ cho ta đưa cơm, lại còn tại trong cơm hạ dược. Nàng một mực tại thay Triệu Mật giám thị ta. Ta hai vị nghĩa huynh đều chết tại Triệu Mật trong tay, cái này Triệu gia không có một cái tốt. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ta, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lúc trước huynh đệ của ta ba người minh ước, đời này trung phó đại đạo, dắt tay mà đi, vĩnh viễn không phản bội. Chu Đào Chi song quyền nắm chặt, sắc mặt điên cuồng mà quát, nhưng ta lại ở dưới sinh tử nguy hiểm, vi phạm ngày xưa lời hứa. Ta đang chết, Triệu gia người càng đáng chết hơn. Tối nay chính là ta vì hai vị huynh trưởng báo thủ rửa hận này. Vâng. Nghiến răng nghiến lợi tiếng la vang vọng nội đường, Chu Đào Chi trong nhục thân bộc phát ra nộ hải bốc lên hùng hậu khí tức. Bạch. Giờ khắc này trong viện rừng đào cùng nhau run run, tàn mát ra kinh thiên hoa thải. Chu thúc bá, ta khuyên ngươi tỉnh táo a. Ngươi kể chuyện nhìn thấy một màn này, nhất thời dọa đến trứng đều rút rút. Hắn cực lực chấn an nói, báo thù một chuyện nặng tại dấu tài, mà không phải nhất thời hành động theo cảm tình a. Nàng phải chết. Chu Đào Chi ánh mắt tràn ngập căm hận nhìn về phía ngoài phòng, toàn thân khí tức cuồng bạo, nháy mắt chấn vỡ tất cả cửa sổ. Ngộ đạo viện, Thiên Quyết Cát. Mười mấy vị đang uống rượu luận đạo thư viện tiên sinh, giờ phút này cảm thấy được rừng đạo trong tiểu viện dâng lên khí tức cuồng bạo, đều là ánh mắt ngạc nhiên, thân thể cứng nhắc. Đây là Chu Đào Chi. Phát bệnh rồi. Là khí tức của hắn. Mẹ nó, hắn cũng nhiều ít năm không có phạm qua bệnh, hôm nay sao đột nhiên lại làm náo loạn lên. Quý biết. Nhanh, chúng ta đi qua dò xét một phen, chớ để tên điên này hủy thư cát, tổn thương thư viện đệ tử. Tiếng nói rơi, hơn 10 vị lao quái chậm rãi đứng dậy, cất bước rồi đi ra ngoài cửa. Cùng lúc đó, không ít học viện ngủ lại đệ tử, giờ phút này cũng tất cả đều cảm thấy được rừng đào tiểu viện dị thường, lại đều rất tốt thư chạy tới dò xét. Trong nội đường, người kể chuyện khỏe miệng hiện ra bọc trắng, dưới hai tay ép đạo, Chu thúc bá, ngươi nghe ta nói, cái này còn nói mấy cái a? Nhậm Giã sắc mặt tái nhợt mà giống lên một câu, hắn triệt để phát bệnh, ép không được, chúng ta tranh thủ thời gian trưởng. Rừng đào trước cửa tiểu viện, vừa muốn đi Triệu Minh Lịch, giờ phút này cũng phi thường kinh ngạc mà nhìn xem ba gian phòng nhỏ, khó hiểu nói, Chu Đào Chi cái này lại là nổi điên làm gì? Mẹ nó, tên điên này thật đúng là hỉ nộ vô thường a, làm sao đột nhiên nhiệt huyết sôi trào đây? Tiểu Ban cũng là mười phần không hiểu. Vậy anh, hai người vừa dứt lời, Chu Đào Chi liền hóa thành một đạo thần hồng, từ ba gian trong phòng nhỏ bay lượn mà ra, lại khuôn mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Triệu Minh Địch hét lớn một tiếng, Triệu gia người, để mạng lại. A, Triệu Minh Địch sợ hãi đạo, cái này, lão già điên là hướng ta đến. Vậy anh, Chu Đào Chi không có bất luận cái gì loè loẹt, chỉ một quyền kéo bạo hư không, hung ác vô cùng chạy Triệu Minh Địch đầu lâu đập tới. Con mẹ nó, không quan hệ với ta a. Không may Tiểu Ban quá sợ hãi, chỉ ôm đầu, dẫm lên quỷ dị bộ pháp, vèo một tiếng thoát đi cổng bậc thang. Cách đó không xa, Nhậm Giã cấp bách truyền âm nói, Tiểu Ban hậu sinh, ta cùng người kể chuyện đi trước, ngươi đến đoạn hậu. Tiểu Ban nao nao, ngươi mẹ nó nói chính là tiếng người. Ta tam phẩm, ngươi nhường ta đoạn hậu. Ta mẹ nó đoạn hoàn toàn cho các ngươi đặt xuống. Nay chương 7000 chữ, còn 1.000. Chương 893, hoa đào táng người cũ, Triệu Mật điểm đáng ngờ. 1, chương 893, hoa đào táng người cũ, Triệu Mật điểm đáng ngờ. 1, Tiểu Phôi Vương hôm nay tại đến Ngộ Đạo viện trước đó, trong lòng làm qua rất nhiều ngoại ý muốn diễn thử. Hắn nghĩ tới Chu Đào Chi có thể sẽ tại chỗ phát bệnh, đột nhiên công sát mình cùng hai vị đồng bạn, cũng nghĩ qua tại hỏi thăm đối phương lúc, có thể sẽ bị Ngộ Đạo viện cao thủ phát giác. Tóm lại, hắn đem có thể nghĩ tới ngoài ý muốn đều nghĩ một lần, nhưng lại duy trì có không nghĩ tới, Chu Đào Chi có thể đối với một cái đưa cơm thống hạ sát thủ? Ngăn không được a, thật mẹ nó ngăn không được. Hắn cùng người kể chuyện cùng nhau xông ra ba gian phòng nhỏ, đã thấy đến Chu Đào Chi đằng không mà lên, nhục thân bộc phát ra như mặt trời hùng hậu khí tức, trọn vẹn chiếu sáng nửa tòa Ngộ Đạo viện. Cái này động tĩnh, nghĩ không xuyên phá thiên đô khó á ầm ầm. Chu Đào Chi thân thể như thần chỉ, cực điểm giãn ra bồng bềnh ở trên trời cao, lại không giữ lại chút nào mà phun trào linh lực, ngưng tụ thành hủy thiên diệt địa quyền ảnh, thẳng tắp chạy Triệu Minh Địch mà tới. Một quyền kia, không có bất luận cái gì quỷ bí thuật pháp gia trì, chỉ hoàn toàn bằng vào tự thân khủng bố linh lực tích lũy, cùng lục thân cường hãn, như bẻ cảnh khô xé rách hư không. Chu Phong Tử, ngươi muốn làm gì? Triệu Minh Địch dọa đến hoa dung thất sắc, thanh âm tràn ngập nồng đậm không hiểu cùng bị quất, ngửa mặt lên trời nổi giận nói: "Ông!" Quyền ảnh xoắn nát bầu trời đêm, nháy mắt mà xuống. Triệu Minh Địch xem xét đối phương thật muốn chơi chết chính mình, liền cũng không còn mở miệng chất vấn, mà là lập tức phun trào khí tức, gọi ra một kiện bát vàng pháp bảo, nên ngài phòng ngự. Quyền ảnh giống như núi cao, đột nhiên đánh xuống, cái kia bát vàng ở giữa không trung rực lên ánh sáng bảy màu, giống như thần vật chói lọi. Bành! Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, khuấy động thiên địa. Giang giác. Đột nhiên, bát vàng bị quyền ảnh đánh cho đứt, tia sáng cấp tốc cảm đạo, ẩn ẩn có mảnh vỡ khuấy động mà bay. Phúc. Quyền phong nhập thể, Triệu Minh Địch nhất thời rút lui mấy bước, ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi. Giang giác. Giữa không trung, cái kia bát vàng chỉ tại quyền ảnh phía dưới đỉnh trệ không đến một hơi, liền hoàn toàn tan vỡ, hóa thành bột mịn tiêu tán. Một quyền, Chu Đào Chi chỉ một quyền liền đánh nát Triệu Minh Địch một kiện tuyệt thế chất bảo, hắn chiến lực coi là thật khủng bố, cũng được xưng tụng là hư vọng thôn trần nhà một trong. Triệu Minh Địch dù cũng là hắc khí cấp cường giả, nhưng nàng lại cùng thành danh nhiều năm Chu Đào Chi vô pháp so sánh. Cái sau dù sao cũng là thần mộ người thủ mộ a, mà có tư cách có thể vào thần mộ lão quái, cái kia có thể là người bình thường có thể chống lại sao? Bành bành bành. Một quyền phía dưới, hư không chấn động, nửa tòa rừng đào tiểu viện tường đây, bậc thang, cánh cửa, cùng trước cửa cây cối, cây xanh, đều tại quyền phong phía dưới bị đánh cho vỡ nát, san thành bình địa. Thùng thùng. May mắn chạy trốn Lý Tiểu Bản, bị quyền phong cuồng bạo chi khí đánh bay, nhục thân ở trên mặt đất liên tục đạn mấy cái, mới chật vật không chịu nổi đình trệ. Hắn hai con ngươi sung huyết ngẩng đầu, sắc mặt sợ hãi đến cực điểm mắng, cái này, loại này cấp bậc tồn tại, các ngươi nhường ta đoạn hậu. Mẹ nó ngươi bà cố, lại không tới cứu ta, ta lập tức liền đi tông tộc đường tự thú. Cách đó không xa, người kể chuyện tại quyền phong khuế động ở giữa, liền đã đưa tay thay Nhậm Dã che cản hơn phân nửa dư uy, lại hắn tự thân tại cuồng bạo trong khí tức, lại cũng không có nhận một chút xíu ảnh hưởng, tựa như là cả người xử thế bên ngoài người đứng xem, phi thường nhẹ nhõm thong dong. Bởi vậy có thể thấy được, người kể chuyện phẩm cảnh cùng thần pháp chi năng, có lẽ cũng là gặp mạnh thì mạnh tồn tại, bao nhiêu là có chút không thể phỏng đoán. Mẹ. Nhưng thân là tam phẩm chó hoang Nhậm Dã liền không có vận tốt như vậy. Mặc dù người kể chuyện thay hắn ngăn cản hơn phân nửa quyền ảnh chi lực, nhưng hắn tại hư không chấn động bên trong, còn là yết hầu phát ngọn, phát ra khô khốc một hồi mẹ âm thanh. Bất quá, Tiểu Phôi Vương cũng là ngon nhân, hắn cảm giác chính mình nội tạm nhận chấn động, sắp nôn ra máu lúc, liền ngạnh sinh sinh đem máu lại nuốt trở vào. Theo sát lấy, hắn trong lỗ mũi cũng chảy ra một tia đỏ thắm máu tươi, nhưng hắn lại cẩn thận ngẩng lên cánh tay, lập tức sát một chút cái mũi, thậm chí còn túi đầu cẩn thận quan sát một chút mặt đất, xác định chính mình không có để lại một chút xíu vết máu về sau, lúc này mới cấp bách hô đạo, lập tức liền sẽ có người tới đây, nơi này không nên ở lâu. Lý Tiểu Bản đội vàng chạy tới, kinh hoàng thất sắc truyền âm nói, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tông tộc đường tất nhiên biết hỏi thăm Chu Đào Chi đều có ai tới qua nơi đây, từ đó điều tra đêm nay hết thảy. Chúng ta khả năng đều muốn bại lộ. Điều tra cái rắm. Ta là Chu Đào Chi chất tử, ta mẹ nó đều ngăn không được hắn phát bệnh, tông tộc đường lại lấy cái gì thẩm vấn hắn. Người kể chuyện cấp bách quát, đi, đi là được. Cái kia bị đánh nữ nhân gặp qua ta. Lý Tiểu Bản nhắc nhở lần nữa một câu. Gặp qua ngươi cũng vô dụng. Người kể chuyện quay đầu liếc mắt nhìn miệng phun máu tươi, thần hồn cực kỳ hể bại Triệu Minh Địch, mà hậu quả đoán nói, nàng sống không quá đêm nay. Tiếng nói rơi, người kể chuyện đưa tay vung lên, lấy hùng hậu linh lực kéo lên Lý Tiểu Bản cùng Nhậm Dã thân thể, sau đó đứng lên bay vọt, mang hai người liền nhảy ra rừng đào tiểu viện. Ba người vừa mới rời đi, liền gặp được nội đạo trong viện chí ít có mấy trăm đạo sốc xếp khí tức chạy về đằng này, cho nên bọn hắn vẫn chưa một đường rêu rao khắp nơi nghịch hành, mà là cũng ngụy trang thành đến đây xem náo nhiệt đệ tử, lại tiến vào lại lui, chờ người quanh mình biến nhiều, mới lẫn trong đám người hướng nội đạo ngoài viện bỏ chạy. Rừng đào trước cửa tiểu viện, Triệu Minh Địch bị một quyền đánh tới nửa tàn, xương ngực lõm, hai tay dạn nước, đầy người đều là máu tươi. Nội tâm của nàng rất cảm thấy bị khuất cùng vô tội, không ngừng mà quát, "Chu Đào Chi, ta cũng là phụ gia chủ chi mệnh, mỗi ngày đưa cơm cho ngươi, âm thầm chiếu cô cho ngươi, những năm này, cho dù ngươi quên ân tình của ta, vậy cũng không thể lấy oán trả ơn a. Triệu gia người đều phải chết." Chu Đào Chi căn bản không để ý tới lời nói của đối phương, chỉ lần nữa ngưng tụ quyền ảnh, ở bang công sát mà đến. Bạch. Triệu Minh Địch tự biết không phải là đối thủ của Chu Đào Chi, sau đó liền thôi động pháp bảo, muốn tuyệt địa chạy trốn, đồng thời một mực hét lớn, "Cứu ta! Chu Đào Chi muốn giết ta!" Mời chư vị thư viện tiên sinh xuất thủ. Bành! Ầm ầm. Một quyền đánh tới, thẳng tắp buồn bực tại Triệu Minh Địch trên lưng, nàng nhất thời bị đánh cho toàn thân linh lực tán loạn, như diều đứt dây hướng mặt đất rơi xuống. Siêu. Theo sát lấy, Chu Đào Chi như tuấn di xuất hiện trên mặt đất, tay phải nâng lên, từ giữa không trùng tiếp được rơi xuống Triệu Minh Địch, sau đó một tay giắt tóc của đối phương, một tay vung mạnh quyền, lao tử muốn đem ngươi cái này ác quỷ truy đến náo loạn. Hắn không có lại phun trào quyền ảnh, hữu quyền chỉ giống là đánh bao cát, cuồn phong mưa rào như banh kích Triệu Minh Địch mặt. Bành! Bành bành bành. Giang giác. Từng quyền đối diện mà đến, Triệu Minh Địch xương đầu ầm vang nước, cả viên đầu lại bị nạnh sinh sinh đánh nổ, hóa thành huyết vụ cùng thịt nát rơi xuống đất. Siêu. Một sợi âm hồn từ Triệu Minh Địch rách dưới trong nhục thân xông ra, nên ngày mà lên, muốn chạy trốn. Chương 893, Hoa đào táng người cũ, Triệu Mật điểm đáng ngờ, 2, chương 893, Hoa đào táng người cũ, Triệu Mật điểm đáng ngờ, 2, Chu Đào Chi một trường đập xuống, mang theo vòng quanh vô tận cuồng phong cùng thuần dương chi lực, thẳng tắp chụp về phía Triệu Minh Địch tâm hồn. A, người cái tên điên này. Tên điên, vì sao nhất định phải giết ta? Triệu Minh Địch tại âm hồn sắp tiêu tán một khắc này, cũng vẫn như cũ khó hiểu không cam lòng quát, ngươi sớm tối chết không yên lành. Chết không yên lành. Một trường rơi xuống, âm hồn tán loạn. Chu Đào Chi tay trái lôi kéo lên Triệu Minh Địch nhục thân, giống như là loay hoay cây trổi, một bên mánh bỗng nhiên hướng trên mặt đất đập lên, một bên sắc mặt điên cuồng đến cực điểm đạo, chết rồi cũng muốn để ngươi chịu đủ. Lão tử muốn đem nhục thể của ngươi đút cho ba đầu minh phụ thú, nhường nó nhai nát. Siêu siêu siêu. Mấy chục đạo khí tức cường đại chạy đến, một vị ngộ đạo viện truyền đạo tiên sinh, không thể tin nhìn xem một màn này, phẫn nộ quát, ngươi sao dám đem Minh Địch muội muội tàn nhẫn như vậy ngược sát ở đây? Lan, tất cả cút. Đêm nay ta chỉ giết người Triệu gia. Chu Đào Chi quay đầu nhìn về phía đêm tối thương khung, một mình đối mặt hơn 10 vị truyền đạo tiên sinh, không hề sợ hãi đạo, huyết hải thâm cửu, hôm nay cùng nhau thanh toán, người nào cản trở ta, ai trước hết chết. Nếu như nói trước đó Lao Chu là triệt để lãng quên Triệu Mật sông mộ màn đêm buông xuống phát sinh tất cả mọi chuyện, vậy bây giờ Lao Chu chính là đang kể chuyện thiết lập nhân vật định tình cảnh bên trong, nhận mãnh liệt kích thích cùng dẫn dắt, từ đó lộn xộn nhớ lại đêm hôm đó chuyện xưa. Những này xốc xếch chuyện xưa, giống như bước lên hải triều, triệt để thôn phệ hắn cuối cùng lý trí. Hắn hận Triệu Mật, cũng càng hận chính mình. Hắn vì chính mình ngày đó một chút hành vi cảm thấy xấu hổ, càng thêm hai vị huynh đệ kết nghĩa bỏ mình mà cảm thấy áy náy. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Triệu Mật báo thù, giết sạch Triệu gia cả nhà, cho dù ngã xuống ở đây cũng không sợ hãi. Chu Đào Chi đứng tại trước cửa tiểu viện, tay phải dẫn theo Triệu Minh Địch tản tạ thi thể, nhục thân tản mát ra mênh mông khí tức, bay thẳng cửu tiêu. Hắn chiến ý sôi trào đến cực hạn, giống như một tôn triệt để nhập ma chiến thần, phẫn nộ đến hai tay đều đang run rẩy, ngửa mặt lên trời quát hỏi, các ngươi những này bị người nuôi nhốt chó săn, vì tại thần mộ trước phá hôi, đến cùng lăn không lăn. A, cuồng vọng. Một vị hơn 200 tuổi cao tuổi lão giả, đạp trên thần hồng mà đến, ánh mắt lẫm liệt nhìn Chu Đào Chi, thấp giọng trả lời, ngươi đã từng là người thủ mộ, nếu chúng ta đều là chó săn, phá hôi, vậy ngươi lại là cái gì? Hư vọng thôn đến thần mộ phù hộ, mới có thể chuyển thừa đến hôm nay. Miệng ngươi ra cùng nôn, khinh nhẫn thần mộ, quả nhiên là muốn chết. Vị lão giả này tên là Tiền Trung Tài, chính là Tiền gia gia chủ đường đệ, cũng là bây giờ tọa trấn chữ thiên số một ngộ đạo viện đạo thủ viện trưởng một trong, tu vi cực kỳ cao thâm, trong ngày thường ít giao du với bên ngoài, rất ít lộ diện, giờ phút này là cảm thấy được rừng đạo tiểu viện dị thường, mới đột nhiên xuất quan. Chu Đào Chi toàn thân nhuốm máu, sắc mặt điên nhìn Tiền Trung Tài, thanh âm tràn ngập châm chọc cười nói, hư ảo thần mộ, chỉ có tứ đại gia tộc có thể mở ra, cũng chỉ có tứ đại gia tộc có thể cùng hắn thân cận, người bên ngoài căn bản không có tư cách tiến vào. Nếu không phải muốn nói người nơi này lấy thần mộ vi tôn, lại không bằng nói lấy thần mộ vi tôn chính là lấy tứ đại gia tộc vi tôn. Người khác là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, các ngươi là mang thần mộ lấy thành tín ngưỡng. Ngu dân người ngu mới có thể thiên thu vạn đại, vĩnh đến trí cao thống trị. Ha 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 ha, dối trá. Một đám dối trá người. Hắn rêu cợt tiếng rêu cợt vang vọng cửu tiêu, cũng lệnh không ít ngộ đạo viện có biết người toát ra như có điều suy nghĩ, hai mặt nhìn nhau biểu lộ. Tiền Trung Tài được nghe lời này, nhất thời mặt lạnh lắc đầu, ngươi như thế điên, lại xem thường hư vọng thôn sinh tồn chi đạo, quả nhiên là không có thuốc chữa. Thư viện tiên sinh nghe lệnh, cùng ta cộng đồng kết xuống rơi thiên trận, đem tên điên này bắt sống nơi này, đánh vào thiên lao. Tuân mệnh. Kết trận. Bốn phía hơn 10 vị phẩm cảnh cao thâm tiên sinh đều là tứ tán mà đi, riêng phần mình rơi vị, cực điểm phun trào khí tức, thúc đẩy lại trận. Kỳ thật, Tiền Trung Tài cũng không muốn cùng Chu Đào Chi phát sinh xung đột, bởi vì bọn hắn đều là một đời người, trước kia giao tình cũng không tệ lắm, lại thêm Tiền gia người gần đây đều là nhận lý lẽ cứng nhắc, khí khái so sánh chính, cho nên theo người góc độ mà nói, hắn là có chút đồng tình Chu Đào Chi. Nhưng việc này điểm mâu thuẫn ngay tại ở Chu Đào Chi chẳng những giết thư viện một vị tiên sinh, hơn nữa còn khẩu xuất của ngôn, xem thường thần mộ cùng nơi này sinh tồn chi đạo. Cử động lần này không thể nghi ngờ là chạm tới cân bằng cùng ổn định ranh giới cuối cùng, cái kia làm thư viện đạo thủ viện trưởng một trong Tiền Trung Tài, liền không khả năng giả vờ như nghe không được. Rơi vào đường cùng, Tiền Trung Tài cũng chỉ có thể lựa chọn bị ép thay Triệu Mật sắt một chút cái mông, lấy cương ép chấn áp thủ đoạn, biểu đạt thư viện thái độ. Rầm rầm rầm. Hơn 10 vị thư viện tiên sinh rơi vị, riêng phần mình lấy ra pháp bảo, kết thành rơi tiên đại trận. Vô tận thần hồng chi quang tràn ngập thiên cung, chỉ bao phủ cũng cưỡng chế rách nát trước cửa tiểu viện một vị tiên điên. Chu Đào Chi sợi tóc bay lên, không sợ hãi chút nào đạo. Thế nhân đều nói ta là tiên điên, ta nhìn các ngươi mới đều là tiên điên đâu. Người sống không biết như thế nào sinh, tử người chẳng biết lúc nào chết. Ha ha, một đám không biết mùi vị ra hỏa, các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Giết các ngươi, lão tử lại đi tìm Triệu Mật. Vâng. Hơn nửa cuộc đời tu vi, vào đúng lúc này cực điểm bốc lên, liền giống như cuốn ngược hướng thương khung vô tận bụi bặm, lạnh thấu xương mà kiên quyết. Cùng hắn tọa hóa về sau đi bất tử điện làm quỷ, không bằng tại cái này dừng đào trước cửa tiểu viện làm người. Chu Đào Chi kình thiên mà lên, hai tay phun trào ra vạn đạo quyền ảnh, thẳng tắp công sát hướng Tiền Trung Tài, đến a. Tiền Trung Tài lơ lửng ở trung ương đại trận, đưa tay liền kêu gọi ra 72 trôi thanh trúc phi kiếm, ngang qua thiên vũ, giống như ngân hà tả lượn lờ tự thân, không ngừng phòng ngự cùng công sát. Hơn 10 vị thư viện tiên sinh vây đánh một vị tên điên, bốn phía còn có mấy trăm người quan chiến, như thế chẳng diện, cái kia tự nhiên cũng kinh động cả tòa hư vọng thôn người. Có không ít hạng người tu vi cao thâm, cũng đều ngay tại nghe tiếng chạy đến. Chu Đào Chi bay lên trời, độc chiến hơn 10 vị thư viện tiên sinh, trong lòng này cũng biết được chính mình hôm nay sợ là muốn giữ nhiều lành ít, càng không có ông có thể đem tất cả mọi người chém giết ở đây mục đích mà chiến. Hắn biết mình thất bại, lại chỉ muốn tại thất bại trước, ngạnh sinh sinh giết ra khỏi chúng đây, từ đó tìm được Triệu gia, cùng cái kia Triệu Mật liều mạng. Cho nên, hắn lấy ngàn vạn quyền ảnh đối chiến tiền trung tài 72 trôi thanh trúc phi kiếm lúc, liền quả quyết lựa chọn ngã xuống hóa đạo. Ông, giang giác, cuồng bạo linh khí, tại trong bụng cực điểm tiêu đốt, lại nháy mắt liền băng liệt tinh hạch. Vô tận tinh xa tại trong bụng lấp lánh, giống như ngân hà treo cửu thiên. Đây là một vị cao phẩm tu sĩ cuối cùng diệu thế chi quang, từ trong bụng phun trào, ánh sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tiền trung tài thấy đối phương lựa chọn hóa đạo lúc, trong hai con ngươi cũng toát ra kinh ngạc cùng sợ hãi chi sắc. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó liền hô đạo, biến trận phòng ngự, khiến cho ở chỗ này về bụi đi. Chương 893, hoa đào táng người cũ, Triệu Mật điểm đáng ngờ, 3, chương 893, hoa đào táng người cũ, Triệu Mật điểm đáng ngờ, 3, rầm rầm rầm. Tiếng nói rơi, tất cả vào trận tiên sinh đều là vào đúng lúc này vận chuyển phòng ngự chi pháp, cũng lấy tự thân linh khí cùng pháp bảo đến bổ sung đại trận không đủ, khiến cho tự thân cùng người khác hô ứng lẫn nhau, thao túng rơi tiên chi quang, đồng tâm hiệp lực phòng ngự tự thân. Chu Đào Chi tại trong hư vọng thôn này, tuy là phẩm cảnh cao thâm, thuật pháp kinh thiên tồn tại, nhưng hắn dù sao đã điên hồi lâu, thần hồn đều sớm nhận không thể nghịch ảnh hưởng cùng thương tích. Lại thêm đối phương khoảng chừng hơn 10 vị cùng thế hệ người thành trận, lại từng cái đều thân phụ kinh thiên pháp bảo. Cho nên, hắn cho dù lựa chọn hóa đạo một trận chiến, nhưng cuối cùng cũng là bị đám người sống sờ sờ kéo tới kiệt lực, đốt hết. Nhưng mà cho dù là dạng này, Chu Đào Chi còn là tại sông trận lúc, trọng thương 6 vị thư viện tiên sinh, khiến cho suýt nữa chết đi, cũng đem tiền trung tài làm cho rời xa trận nhãn chi vị, hơi có vẻ chật vật. Phốc, phốc, phốc. Ba đạo rơi tiên chi quang đều đánh vào Chu Đào Chi nhục thân phía trên, hắn từ giữa không trung rơi xuống, nhục thân băng liệt nhập vào tiểu viện trong rừng đảo. Làm Chu Đào Chi từ bầu trời rơi xuống đất một khắc này, trong tiểu viện toàn bộ rừng đảo đều là cùng nhau ảm đạm vô quang, hơn 10 vị cường giả phun trào khí tức lúc, vô số hoa đào tàn lụi, bay xuống, tựa như là một trận chói lọi tuyết lớn, sắp vùi lấp đi qua hết thảy người cũ chuyện xưa. Chu Đào Chi lau đi khỏe miệng máu tươi, thần hồn khí tức bể bại đến cực hạn, trong bụng tinh xa cũng triệt để ảm đạm, giống như bụi bặm. Hắn từ trong rừng đảo bò lên, thân thể run rẩy ngồi tại vỡ vụn trên bàn đá xanh. Ánh mắt vô hồn đạo, ba người mưu sự, mà ta lại tham sống sợ chết, bị Triệu Mật đuổi tới bất tử trước điện. Ta nghe tới bên trong có lén lút triệu hoán, nó nói, ta đi vào liền có thể sống. Sinh tử phía dưới, ta nhìn qua hai vị chạy đến tương trợ minh trưởng. Trong lúc nhất thời trong lòng e ngại và phần, ta biết, cho dù ba người chúng ta liên thủ cũng vô pháp chiến thắng Triệu Mật, nếu là lưu tại Huyền Quan chi địa, thì tất nhiên bỏ mình. Tham sống sợ chết chi niệm, thật đáng sợ, ta lại vô ý thức lựa chọn tham sống sợ chết, cất bước đi vào sương mù xám. Hai vị huynh trưởng chạy đến lúc, còn tưởng rằng ta là bị Triệu Mật đẩy vào trong sương mù xám, bất hạnh bỏ mình, cho nên vẫn nộ vạn phần cùng hắn liều mạng. Nhưng bọn hắn không biết, ta là chính mình trốn. Ta vi phạm ngày xưa kết bái lúc lời thề, lựa chọn tham sống sợ chết. Ta sai, chúng ta đều sai. Sớm đáng chết. Chu Đào Chi ngửa mặt nhìn thương cung, ra mua hai con ngươi khoảnh khắc cảm đạm, cuối cùng một sợi thần hồn khí tức tiêu tán thiên địa, cùng trong rừng rơi xuống hoa đào cùng nhau về bụi. Tiểu viện bốn phía, hơn 10 vị tiên sinh cùng một đám người vây xem, đều là trầm mặc không nói. Sau một hồi, tiên trung tài mở miệng yếu ớt đạo: gần nhất có nhiều việc, bất luận kẻ nào không được đến gần rừng đào tiểu viện, chỉ khiến cho bảo trì hiện tại bộ dáng này, sau đó chờ tông tộc đường phái người tới kiểm tra đối chiếu sự thật. Thành Nam, miếu hoang bên cạnh. Lý Tiểu Bàn đầy mặt thấp thỏm dò hỏi, chết sao? Đến cùng chết hay không? Bên cạnh, người kể chuyện chậm rãi mở mắt ra, kiên định gật đầu nói, Chu Đào Chi hóa đạo bỏ mình, vị kia gặp qua người Triệu Minh Địch cũng chết rồi. Thật chứ? Lý Tiểu Bàn nhu cầu cấp bách lần nữa xác nhận một phen. Cảm giác của ta là sẽ không sai. Người kể chuyện nhàn nhạt về. Vậy là tốt rồi. Dạng này liền không có chứng cứ. Lý Tiểu Bàn thở phào một hơi dài, sau đó liền thân thể lỏng nằm trên đồng cỏ, lắc đầu cảm khái nói, hai người các ngươi thật là nấm mốc bức người a, người ta Chu Đào Chi hào hào ở tại trong nhà đánh cờ, một chút chính là 7-8 năm, lại vui vẻ lại vui sướng. Nhưng các ngươi chuyến đi này, lại đem người làm cho tại chỗ hóa đạo. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Nhậm Giã phản bác, số 79 rõ ràng đã đem Chu Đào Chi cảm động, lại tỷ lệ lớn có thể kéo hắn tiến vào chúng ta phạm án tiểu đội. Chính là ngươi, phải cùng Triệu gia nữ nhân kia khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, chậm trễ thời gian, cũng kích thích lão Chu. Không phải chúng ta liền sẽ lần nữa có được một vị cường đại đồng bạn. Ngươi đánh rắm. Nếu ta không có gấp mới, dùng lời dỗ lại Triệu Minh Địch, vậy ngươi hai đều sớm bại lộ, còn kéo cái gì cường đại đồng bạn? Lý Tiểu Bàn dưới tình thế cấp bách liền bắt đầu giả mồm. Hắn nói đúng. Ngươi kể chuyện nhữ mày nhìn xem Tiểu Bàn đạo, việc này chính là ngươi xử lý không thích đáng, không phải sẽ không náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lý Tiểu Bàn mộng bức nửa ngày về sau, các ngươi mẹ nó còn có nói đạo lý hay không a? Rõ ràng là ta ngăn cơn sóng dữ a. Không, chúng ta không giảng đạo lý, chỉ giảng phe phái. Tại ba người này trong tiểu đội, chính ngươi một phái, hai ta một phái. Nhậm Giã mặt không thay đổi trả lời, ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Ngươi mẹ nó. Lý Tiểu Bàn tức giận đến toàn thân phát run, vừa định mở miệng đục mạng, sau đó nhưng lại căn cứ tình huống hiện thực cưỡng ép nhấn lại, chỉ cái chán bốc lên gân xanh trả lời, vậy ngươi hai phe phái, có thể hay không lại nhiều ta một cái a? Ta cũng bỏ khá nhiều công sức a, liền cắt đá thánh linh xỉ đụng. Ta đều nhẫn. Nhìn ngươi biểu hiện đi. Ngươi kể chuyện nhàn nhạt về. Lý Tiểu Bàn không nghĩ ở trên cái đề tài này tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, chỉ nhíu mày hỏi, các ngươi cậy mở Chu Đạo Chi miệng sao? Đêm đó sông mộ người đến cùng là ai vậy? Đêm đó sông mộ người là? Ngươi kể chuyện đang muốn trả lời lúc, đã thấy đến Nhậm Giá gãi gãi cái mũi, cũng nhẹ giọng hò khan một tiếng. Hắn dừng lại một chút nửa ngày, sau đó mới hướng về phía Lý Tiểu Bàn nói, hỏi rất hay, đêm đó sông mộ người phi thường mấu chốt. Vậy ngươi nói a, đến cùng là ai vậy? Lý Tiểu Bàn phi thường tò mò. Ê, người này can hệ trọng đại, ta hai người cần cẩn thận thương lượng một chút. Ngươi kể chuyện ánh mắt hiền lành nhìn Tiểu Bàn, nhẹ giọng khuyên nhủ, ngươi đi về trước đi, chờ ta hai người thương lượng xong sẽ nói cho ngươi biết. Lý Tiểu Bàn giắt cổ, phẫn nộ nói, ta là cốt cán a, ta tại tụ bảo trong ván cờ cơ hồ kính dâng hết thảy, ta không xứng biết sao? Biết quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi kể chuyện khoát tay nói, đi, nhanh đi về đi, về sau có chuyện gì sẽ gọi ngươi. Lý Tiểu Bàn tức đến phát điên, giận dữ đứng dậy, cánh tay run rẩy, nôn ngữ kiên định quát hỏi, vậy các ngươi nói đi, ta rốt cuộc muốn cùng các ngươi tái phạm mấy lần án, tài năng hôn đến hạch tâm. Vào trước mộ, nên nói cho ngươi, đều sẽ nói cho ngươi. Ngươi kể chuyện ánh mắt thành khẩn, hiện tại ngươi không cần biết quá nhiều. Cáo tử. Lý Tiểu Bàn nghe tới câu trả lời này về sau, chỉ có thể ôm hận xoay người rời đi. Nhậm Giã nhìn qua hắn thở phì phì điệu hữu bóng lưng, lòng có không đành lòng hô đạo, sông mộ người là Triệu Mật, là hắn giết Chu Đạo Chi hai vị huynh đệ, cũng đem Chu Đạo Chi đánh vào bất tử điện. Bạch. Tiểu Bàn đột nhiên quay đầu, thật chứ? Đúng, đây chính là vì cái gì hắn nhất định phải giết Triệu Minh Địch nguyên nhân. Nhậm Giã khẽ gật đầu, hắn căm thù Triệu gia người, trước mắt chỉ có thể nói với ngươi nhiều như vậy. Hắc hắc, ngươi quả nhiên vẫn là lấy ta làm người một nhà. Tiểu Bàn rất thỏa mãn cười cười, sau đó nói, nhưng mà ta khuyên các ngươi còn là trước yên tĩnh mấy ngày, không muốn lại sốt ruột phạm án, có chuyện gì hay là dùng biện pháp cũ liên hệ ta. Ừm. Tiếng nói rơi, Lý Tiểu Bàn liền dẫn đầu rời đi. Dưới cây, ngươi kể chuyện rất bất mãn nhìn thoáng qua Nhậm Giã, người tốt đều để ngươi trang, lời này ta cũng có thể nói với hắn à. Hắn cũng không dễ dàng, ngươi cái gì đều không nói cho hắn, này sẽ làm hắn sinh ra nghịch phản tâm lý. Nhậm Giã nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó mới nhíu mày thở dài nói, lão Chu mặc dù không giải thích được toàn hóa, nhưng đêm nay đối với chúng ta mà nói, lại là thu hoạch tương đối khá. Hắn ám chỉ người kể chuyện buổi đi Tiểu Bàn, kỳ thật chính là vì giờ phút này có thể cùng đối phương suy luận một chút đi qua chuyện xưa chân tướng, từ đó hữu hiệu tiêu hóa đêm nay được đến tin tức. Chỉ có điều, tại cái này suy luận bên trong, hắn thế tất yếu nhắc tới mình chuyển thừa bản nguyên, cùng chính mình mù nguyên nhân, cho nên nếu là có Tiểu Bàn ở đây, vậy đối phương nghe xong, liền lập tức có thể đoán được hắn là ai. Chúng ta cần từ đầu bố trí một chút cố sự này, có lẽ mới có thể tiếp cận chân tướng. Người kể chuyện trầm tư trả lời. Ừm. Nhậm Giã khẽ gật đầu, đưa tay vuốt cằm nói, ta ra quan tài trước một đêm, từ Tiết Tước, Lý Phong Trầm, Chu Đạo Chi ba người thủ mộ. Nhưng cái này hư ảo thần mộ vốn là quỷ dị liên tục xuất hiện, người tu đạo cấm địa, trong đó ẩn giấu quá nhiều không biết cùng nguy hiểm, người bình thường đã không có tư cách xâm nhập nhìn trộm, cũng không có năng lực đi dò xét. Như vậy tông tộc Đường cố ý mệnh lệnh ba người này thủ mộ, truy tìm nguyên nhân căn bản là cái gì đây? Có phòng thủ, đã nói lên có thể sẽ có tiến công. Người kể chuyện nhẹ giọng nói tiếp, tông tộc Đường cử động lần này cũng nói, đại bộ phận hư vọng thôn trưởng lão đều cảm thấy có thể sẽ có người đối với truyền thừa của ngươi bản nguyên sinh lòng tham nghiệm, cho nên mới muốn cố ý đề phòng. Triệu Mật xung mộ, Chu Đạo Chi ngăn cản, hai người phát sinh đại chiến, sau đó Lao Chu bị bức phải đi vào bất tử điện. Sau đó Tiết Lý hai người chạy đến, đều là chết trận tại Huyền Quan chi điện. Nhậm Giã sắc mặt lạnh lùng nuốt thuật đạo, việc này người thắng cuối cùng đã rất rõ ràng, đó chính là Triệu Mật. Cái này không có người thủ mộ, hắn liền có thể rất ung dung tìm tới ta quan tài, cũng âm thầm mở quan tài, từ đó cướp đoạt truyền thừa của ta bản nguyên. Không sai. Ngươi kể chuyện tán đồng gật đầu. Hiện trường hết thảy liền bốn người, đồng thời theo kết quả nhìn, hai cái chết rồi, một cái điên, chỉ còn lại Triệu Mật một người là bình thường, kia liền đủ để chứng minh vấn đề. Là Triệu Mật cướp đi truyền thừa của ta bản nguyên. Nhậm Giã dùng ngón tay gõ nhẹ cái cằm, cất cao giọng nói, ta trước đó đi qua Tôn gia Tôn Thanh Tuyết cùng ta giảng, Triệu Mật những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà lại tựa hồ so những người khác cũng biết hư ảo thần mộ bí ẩn sự tình. Cho nên, những chi tiết này đều có thể bằng chứng. Trộm đi ta bản nguyên chi vật người, chính là hắn. Nhưng ta có một chút lại nghĩ mãi mà không rõ. Cái gì? Người kể chuyện hỏi, Triệu Mật đánh cắp cặp mắt của ta, trộm đi ta bản nguyên chi lực, cái này vốn là đã là thành công a. Nhậm Giã quay đầu nhìn về phía người kể chuyện, biểu lộ khó hiểu đạo, nhưng hắn vì cái gì còn muốn mỗi thiên đô gọi ta đi Triệu gia, thưởng thức ta tinh hoạch bên trong bí mật chứ? Người kể chuyện nghe vậy sững sờ, người mỗi thiên đô muốn đi Triệu gia, hắn là làm sao thưởng thức ngươi tinh hoạch bên trong bí mật chứ? Lúc trước Nhậm Giã vẫn chưa cùng hắn nói qua việc này, nhưng giờ phút này hai người ngay tại thôi diễn chân tướng, cho nên hắn cũng chưa che giấu, một bụng, hắn mỗi đêm đều sẽ đem ta một bụng, từ đó nhìn trộm ta tinh hoạch. Nhưng mỗi lần ta đều là ngủ say, cụ thể chi tiết cũng không thể nào biết được. Ngươi kể chuyện ngu ngơ vài giây sau, đây là rất kỳ quái á, như hắn đã đánh cắp truyền thừa của ngươi bản nguyên, cái kia còn cần thiết mỗi ngày nhìn trộm ngươi tinh hạch sao? Đây không phải cởi quần đánh giam sao? Huống chi, hắn năm đó đều đã đánh cắp ngươi bản nguyên, cái kia vì sao không liền ngươi tinh hạch một khối đào đi đâu? Dạng này bao nhiêu thuận tiện a, lại cũng không dễ dàng bị người khác phát giác được dị dạng. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ không thông. Nhậm Giã liếm liếm môi khô khốc, hắn năm đó chỉ lấy đi truyền thừa của ta bản nguyên, lại đem tinh hạch lưu cho ta, cái này liền đã rất khác thường. Nhưng làm ta càng thêm không nghĩ ra chính là, hắn rõ ràng đã giết Tiết Lý hai người, nhưng lại vì sao vẹn vẹn lưu lại Chu Đào Chi cái tên điên này đâu? Đây không phải tương đương lưu lại một vị còn sống người làm chứng, chủ động tìm phiền toái cho mình sao? Việc này xác thực kỳ quặc. Người kể chuyện cũng là không hiểu ra sao, cho dù là Chu Đào Chi ra mộ về sau, được đến tông tộc Đường bảo hộ, cái kia lấy Triệu Mật tại Hư Vọng thôn địa vị và năng lực, nghĩ bóp chết một người điên, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hắn thậm chí đều có thể không cần tự mình ra tay, liền có thể nhường Chu Đào Chi chết bất đắc kỳ tử tại một buổi sáng sớm thời gian. Đúng vậy à, hắn chẳng những không có chơi chết Chu Đào Chi, ngược lại còn chuyên môn tìm một cái gia tộc tiên sinh cho hắn đưa cơm. Nhậm Gia khẽ lắc đầu đạo, lão tử là thật không nghĩ ra a. Tiếng nói rơi, hai người đều là rơi vào trầm mặc, trong lòng đều cảm giác cái này đi qua chuyện xưa có chút quá khó bề phân biệt. Nay chương 7000 chữ, còn 1.000. Chương 894, dưới hai mắt rơi, Triệu Mật hỏi lại, một, chương 894, dưới hai mắt rơi, Triệu Mật hỏi lại, một, Nhậm Gia ngồi tại ven giếng bên trên, hai tay chống cằm, thần sát chuyên chú, chính cẩn thận suy luận chính mình nắm giữ tất cả tin tức. Hắn tại gặp qua Chu Đào Chi về sau, trong lòng đã cảm thấy chính mình khoảng cách chân tướng đã rất gần, chỉ có điều trước mắt manh mối quá mức lộn xộn, hắn cần hợp logic mà đem một lần nữa sắp xếp, cũng ở trên người Triệu Mật từng cái xác minh, so sánh. Màn trời u ám, hoang dã tĩnh mịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai con mắt của hắn cũng buộc phát sáng rực. Người kể chuyện nhìn hắn hẹn tai biểu lộ, cũng không đành lòng đánh gậy hắn trầm tư, chỉ kiên nhẫn 10 phần chờ đợi thật lâu về sau, mới thấy đối phương chậm rãi đứng lên. Hẳn là dạng này. Nhậm Dã liên tiếp gật đầu, trong lúc lẩm bẩm biểu lộ rất là hưng phấn. Hẳn là thế nào? Người kể chuyện nhịn không được hỏi một câu. Nhậm Dã chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, thanh âm khàn khàn đạo, không hề nghi ngờ, trộm đi ta bản nguyên hai mắt người, trước mắt hiểm nghi lớn nhất chính là Triệu Mật. Nhưng nếu muốn làm thực hắn vô sỉ tên trộm thân phận, liền nhất định phải làm rõ ràng động cơ của hắn cùng hành vi logic, bao quát tâm lý của hắn chân dung, tỉ như tính cách, hành vi đặc thù chờ chút. Người kể chuyện ánh mắt sáng lên, sau đó dừng lại đạo, tâm lý chân dung. Đây là một cái tốt có ý cảnh từ ngữ a. Nhậm Dã không để ý đến hắn khen ngợi, chỉ cau mày nói, những năm này, bất luận Hư Vọng thôn xảy ra chuyện gì, Triệu gia xảy ra chuyện gì, Triệu Mật đều bền lòng đứng dạ nhường ta mỗi đêm đi nhà hắn đợi một canh giờ, từ đó vụng trộm nhìn trộm ta tinh hoạch, cảm ngộ 3.000 đại đạo. Loại này gần như bệnh trạng kiên trì, là đủ nói rõ, hắn là một cái trọng độ võ si tính cách. Nói trắng ra, họ sinh hoạt đều có thể không có, nhưng lại không thể không tu đạo. Là kẻ hung hãn. Người kể chuyện biểu thị đồng ý có cái này cơ bản tính cách chân dung, vậy hắn rất nhiều hành vi liền rất dễ giải thích. Nhậm Dã một bên cất bước đi lại, một bên nhẹ giọng tự thuật đạo, "Tốt, hiện tại nhường chúng ta trở lại ta ra quan tài một ngày trước ban đêm." Triệu Mật cơm nước xong xuôi, kéo xong phân, mặc vào tích lũy kình áo ngủ, gác tay đứng tại cửa gỗ bên cạnh, tùy ý gió đêm quét chính mình xốc xếch sợi tóc. Người kể chuyện nghe tới cái miêu tả này, mười phần tán thành gật gật đầu, nói đến rất có chi tiết, đề nghị thêm một đoạn Triệu Mật cùng phu nhân sau bữa ăn hoạt động. Nhậm Dã không để ý đến cái này lao thích làm mẫu, chỉ đắm chìm giảng thuật đạo, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn hư ảo thần mộ phương hướng, trong lòng càng nghĩ càng mẹ nó không cam tâm. Vì sao không cam tâm? Bởi vì Hư Vọng thôn cường điệu người thành đạt vi tôn mà ta chỉ là một cái ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng còn nhỏ chó hoang, hoàn toàn không có tư cách có được cái kia lệnh vô số người mong mọi thần bí truyền thừa, cũng chính là bản nguyên hai mắt. Mà hắn đều sớm là sừng sững tại Hư Vọng thôn chỗ cao nhất, có thể bao quát chúng sinh cường giả trí cao. Loại này kinh thiên truyền thừa, lẽ ra là hắn đồ vật. Hắn càng nghĩ càng không cân bằng, càng nghĩ càng khát vọng có được bản nguyên hai mắt, sau đó liền trả giá hành động. Hắn vụng trộm xâm nhập hư ảo thân mộ, làm cho Chu Đào Chi rơi vào bất tử điện, sau đó lại giết tiết tức cùng Lý Phong Trầm, cũng cuối cùng được như nguyện mở ta quan tài, trộm đi ta bản nguyên hai mắt. Chỉ có điều, hắn muốn cho rằng cầm tới ta bản nguyên hai mắt, liền có thể được đến loại này theo thần mộ bên trong lưu truyền đi ra tuyệt thế truyền thừa, nhưng lại không nghĩ tới. Truyền thừa của ta tương đối đặc thù, là một mạch song bí tồn tại. Nhậm Gia nói đến rất ổn, rất nhỏ, đạo lý rõ ràng. Người kể chuyện nghe đến đó về sau, liền có hiểu hỏi, như thế nào một mạch song bí a? Đây là ta tự sáng tạo từ, đơn giản tới nói, chính là ta thân phụ truyền thừa, tổng cộng là có hai cái quỷ bí chỗ. Một vì hai mắt, hai là trong bụng tinh hạch, bọn chúng tựa như là hai thanh chìa khóa, chỉ có tụ tại một khối, tài năng mở ra hoàn chỉnh truyền thừa chi môn. Nhậm Gia cao mày nói, nhưng ban đầu, Triệu Mật có lẽ căn bản không có ý thức được ta trong bụng tinh hạch tầm quan trọng, chỉ cảm thấy bản nguyên hai mắt mới thật sự là truyền thừa bí tàng, trộm nó, chẳng khác nào có được hết thảy. Cho nên, hắn tại đánh cắp ta bản nguyên hai mắt về sau, liền coi chính mình thành công, nhưng lại không nghĩ tới, hắn cầm tới chỉ là một nửa truyền thừa bí ẩn, căn bản là không có cách tu luyện, hoặc là hoàn toàn cảm ngộ. Nhưng chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, ta cũng đã ở trước mắt bao người đi ra thần mộ, đồng thời tông tộc Đường đã phát hiện ta bản nguyên hai mắt mất đi, cũng được biết ta triệt để biến thành phế vật. Cho nên, hắn không có cách nào lại cưỡng ép đào đi ta tinh hạch, dù sao hai vị người thủ mộ bỏ mình, một vị người thủ mộ điên mất, mọi người khẳng định đều đã hoài nghi, ta tại gia quan tài trước một đêm, khả năng đụng phải người khác hát thủ. Mà Triệu Mật lúc này lại nhảy đi ra gây sự, cũng rất dễ dàng bị ba gia tộc khác bắt được cái trôi. Dù sao nơi này rất nhiều lão nhân, vẫn là vô cùng cứng nhắc cùng nghiêm cẩn, bọn hắn cũng vô cùng duy trì Hư Vọng thôn cực đoan quy tắc. Người kể chuyện nghe đến đó về sau, khẽ gật đầu, trước mắt nghe lo dịp rồi rào, không có tí bết. Nhậm Gia gác tay mà đi, tiếp tục chuyên chú giảng thuật đạo, đối với Triệu Mật mà nói, hắn là Hư Vọng thôn tông tộc Đường người chủ sự, lại là có thụ tôn trọng cường giả trí cao, đệ nhất tộc tộc trưởng. Hắn bước lên thân bại danh liệt, gia tộc bị vây công phong hiểm, cuối cùng cũng chỉ trộm được nửa cái truyền thừa, cái này hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được. Cho nên, hắn nhất định phải nhường chính mình đạt tới mục đích, còn muốn thả dây dài bộ cục. Sau đó, hắn liền hướng tông tộc Đường đề nghị, nhường ta đi Thiên Lao người hầu, âm thầm nuôi ta, sau đó lại lấy chuyện này ban ân, cùng ta âm thầm đặt thành giao dịch, nhường ta mỗi ngày đều đi trong nhà hắn nghỉ ngơi một canh giờ, để với hắn âm thầm nhìn trộm ta tinh hạch chi bí. Tiết Tước cùng Lý Phong trầm chết thảm về sau, cái này duy nhất người biết chuyện Chu Đảo Chi cũng điên, cho nên đêm đó hắn trộm đi ta bản nguyên hai mắt một án, cũng liền triệt để không có chứng cứ, thành án chưa giải quyết. Tông tộc Đường cho dù nghĩ tra, cái kia cũng hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Người kể chuyện nghe vậy đặt câu hỏi, vậy tại sao hắn không giết Chu Đảo Chi đâu? Dạng này không phải càng dứt khoát, hơn nữa còn một điểm hậu hoạn đều không có. Cái này chờ một chút lại nói. Nhậm Giã khoát tay một cái, tiếp tục giảng thuật đạo. Ở phía sau trong vài năm, Triệu Mật thông qua nhìn trộm ta tinh hoạch, cùng cảm ngộ ta bản nguyên hai mắt, tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Chờ một chút, còn là không đúng lắm. Người kể chuyện xung làm chính là một cái chất vấn người nhân vật, hắn tư duy mười phần nghiêm cẩn ngắt lời nói, ngươi nói, Triệu Mật bởi vì người thủ mộ bỏ mình một chuyện, trong lòng có lo lắng, tạm thời không dám động tới ngươi, điểm này là tương đối hợp lý. Nhưng đằng sau qua nhiều năm như vậy, ngươi phế vật này thân phận đều sớm bị làm thực, rất nhiều người cũng đều đối với ngươi không chú ý, lại thêm bản án đi qua lâu như vậy, dư ba đều sớm đã tiêu tán. Vậy hắn vì cái gì không trực tiếp đào đi ngươi tinh hạch, chiếm thành của mình đâu? Dù cho đào ngươi tinh hạch, ngươi liền sẽ chết, nhưng đây đối với hắn đến nói cũng không phải việc khó a. Chương 894, dưới hai mắt rơi, Triệu Mật hỏi lại, 2, chương 894, dưới hai mắt rơi, Triệu Mật hỏi lại, 2, Triệu Mật tại ban đêm xông vào thần mộ đêm đó, liền đã đánh vỡ trong lòng công xiềng, cũng làm trái hư vọng thôn cực đoan quy tắc. Như vậy nói cách khác, hắn tại đối với ngươi phạm án một góc độ này mà nói, trong lòng là không có bất kỳ băn khoăn nào. Muốn làm chết ngươi, cái kia so chơi chết một con kiến còn đơn giản à, làm sao khổ mỗi ngày cởi quần đánh rắm, gọi ngươi đi trong nhà hắn nhìn trộm đâu. Nhậm Giã nghe tới cái này chất vấn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người kể chuyện, ngươi phải biết, truyền thừa của ta chi bí, ở chỗ thân hồn, mà không ở chỗ ngoại vật. Bản nguyên hai mắt cùng tinh hạch, không phải hai kiện thả ở trên người ta pháp bảo, tùy thời có thể lấy, mà là ta trời sinh liền có được đại đạo thể chất đặc thù. Điểm này rất mấu chốt ta. Người kể chuyện nghe vậy lâm vào trầm tư. Nhậm Giã chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đạo, ta phỏng đoán, hắn sở dĩ không có cưỡng ép đào đi ta tinh hạch, là bởi vì hiện tại lấy đi, hắn cũng vô pháp chiếm thành của mình. Bởi vì ta tinh hạch còn rất non nớt, có lẽ chỉ có ở trên người ta, nó tài năng bình an lớn lên, hay là người là, nó tại còn nhỏ lúc, rời đi thân thể của ta liền sẽ tiêu tán, không cách nào bị Triệu Mật trường tồn. Thuyết pháp này ngược lại là có chút ý tứ. Người kể chuyện khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, thế gian rất nhiều thiên phú dị bẩm đại đạo thể chất, đều là tiên tiên mà sinh, người khác như nghĩ cất đoạn, sát thực hạn chế rất nhiều, muôn vàn khó khăn. Không sai, ta còn phỏng đoán, bản nguyên hai mắt cùng trong bụng tinh hạch, trên một điểm này cũng là cực kỳ tương tự. Nhậm Giã trả lời, Triệu Mật rất có thể tại cầm tới ta bản nguyên hai mắt về sau, cũng chậm chạp chưa thể hiểu thấu đáo mảy may, càng khó mà thanh nén, khiến cho mình sử dụng. Ngươi kể chuyện như mày, nhưng nếu là Triệu Mật thật đánh cắp ngươi bản nguyên hai mắt, cái kia lại có quỷ dị người thủ mộ chết thảm án phía trước, cái này hư vọng thôn các đại tộc, tông tộc Đường lãnh tụ, tuy không có công khai hoài nghi, nhưng hẳn là cũng hội đối với cái này có cán chưa giải quyết yếu kỳ, hoặc là triển khai điều tra a. Triệu gia như thế một cái đại tộc, nếu là bản nguyên hai mắt liền giấu ở trên người Triệu Mật, hoặc là Triệu gia nơi nào đó, nào như thế nhiều năm qua đi, có thể một điểm tiếng gió đều không đi để loạn. Điều đó không có khả năng a. Ta liền không tin tam đại tộc, cùng tông tộc Đường những lao đầu tử kia, liền chưa từng có thăm dò qua Triệu Mật, cũng không có tìm kiếm qua ngươi mất đi bản nguyên hai mắt. Ngươi kể chuyện nói đến đây về sau, liền dừng lại một chút, còn có, đã ngươi phỏng đoán, Triệu Mật khó mà thai nghén ngươi bản nguyên hai mắt, càng không cách nào làm nó cho mình sử dụng. Vậy hắn lại là làm sao đem bản nguyên hai mắt bảo tồn đến bây giờ đây này? Còn là nói, hắn chỉ là đưa ngươi hai mắt phong tồn, nhiều năm như vậy cũng không có đưa nó nuôi lớn, hoặc là dứt khoát liền đem ngươi bản nguyên hai mắt nuôi chết rồi. Nhậm Giã trầm tư mấy tức về sau, liền đột nhiên nhìn về phía người kể chuyện, ta phỏng đoán là thần mộ. Người kể chuyện nghe nói như thế, lại đột nhiên nhảy lên, hai mắt sáng vô cùng đạo, có ý tứ, có ý tứ. Mau nói, ngươi vì cái gì cảm thấy sẽ là thần mộ? Hai cái manh mối. Nhậm Giã bộ dáng nghiêm túc trả lời, ta cũng một mực đang nghĩ, cái này Triệu Mật được đến ta bản nguyên hai mắt về sau, rốt cuộc muốn làm sao bảo tồn cùng thai nghén. Nhưng ta vừa mới chợt nhớ tới, cái Thiên Lao này mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ cử hành chết ngày rô hoạt động, mà bị xử tử tử tù, cũng đều sẽ bị đặc thù luyện chế vàng lỏng đổ bê tông, trở thành bị phong tồn người chết sống lại, sau đó bị đưa vào thần mộ bên ngoài, xung làm bị này mộ chậm chạp thôn phệ, cũng thu lấy năng lượng chất dinh dưỡng. Đây là cái thứ nhất manh mối. Tiểu Phôi Vương tử mảnh hồi tưởng đến, sau đó lại bổ sung, trước đó ta đi qua Tôn gia, cùng Tôn Thanh Tuyết thành khẩn trò chuyện một phen. Trong nói chuyện phiếm, ta trong lúc vô tình phát hiện nàng tại chính mình tu đạo vị trí bày ra một cái rất đặc thù tiểu trận, tiểu trận kia công hiệu cũng tương đối đơn giản, chính là thôn phệ ngoại bộ linh vật, từ đó đạt tới tăng cường tự thân mục đích. Nhưng nàng thử nghiệm vô số lần, cuối cùng đều là thất bại. Ta hỏi qua nàng, loại này linh cảm từ đâu mà đến, nàng lại nói với ta, nàng là tham khảo thần mộ quỷ dị thôn phệ chi lực. Nhưng nàng không cách nào phỏng đoán đến loại này thôn phệ chi lực chân lý, chỉ có thể trông mèo vẽ hổ bắt trước. Nhưng mà, nàng nói với ta, Tôn Di Trần từng nói cho nàng, Triệu Mật những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, chính là sơ bộ nắm giữ loại này thôn phệ chi lực bí pháp. Có phổ, có phổ. Người kể chuyện nghe vậy, mười phần tán đồng nhẹ gật đầu. Kết hợp hai cái này manh mối, kia liền có thể làm một cái phỏng đoán. Tiểu Phôi Vương ánh mắt cũng triệt để sáng ngời lên, gàn từng chữ một, Triệu Mật trộm đi ta bản nguyên hai mắt về sau, phát hiện chính mình không cách nào thay nén, thậm chí vật này không cách nào trong tay hắn trường tồn, sau đó, hắn liền đem hắn lại đưa về thần mộ trong, cũng dựa vào chính mình lĩnh hội thần mộ thôn phệ chi lực. Lệnh bản nguyên hai mắt có thể giấu ở trong thần mộ, lặng lẽ thôn phệ tiểu kim nhân huyết đục khí tức, thần hồn chi lực làm chất dinh dưỡng, từ đó chậm rãi phát sinh. Người kể chuyện nghe đến đó, nhất thời thông minh vô cùng, linh cảm bạo dạp nói bổ sung, đây chính là hắn không giết Chu Đào Chi nguyên nhân. Không sai. Nhậm Giác trọng trọng gật đầu đạo, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta tại Chu Đào Chi thần hồn hư ảnh bên trong, nhìn thấy hắn tại Huyền Quan Chi địa tao ngộ. Lúc ấy, đem hắn hút vào bất tử điện quỷ dị xương mù xám, bản thân liền mang theo loại kia huyền diệu thôn vệ chi lực. Nói cách khác, Triệu Mật lúc ấy cũng nhìn trộm đến điểm này. Đúng đúng. Ngươi kể chuyện không ngừng gật đầu, Chu Đào Chi là toàn bộ hư vọng thôn, một vị duy nhất từng tiến vào bất tử điện, cũng sống sót mà đi ra ngoài người. Triệu Mật cùng ngày tận mắt nhìn thấy cái kia xương mù xám quỷ dị thôn vệ chi lực. Cho nên, hắn mới không có giết Chu Đào Chi, mà là nghĩ theo cái tên điên này trên thân, tìm kiếm được loại kia bất tử điện bí mật, từ đó càng thâm nhập lĩnh hội thần mộ bên trong chất chứa thôn phệ chi lực. Cái này cũng rất phù hợp một cái đồ biến thái võ si thiết lập nhân vật. Nhậm Giác cười lạnh nói, ha ha, ngươi còn nhớ rõ sao? Chu Đào Chi tại nổi điên trước đã từng nói, cái kia Triệu Minh Địch mỗi thiên đô hội cho hắn đưa cơm, lại còn tại trong cơm hạ dược. Ta suy đoán, cái kia Triệu Minh Địch xuống không phải độc dược, mà là muốn chữa trị Chu Đào Chi thuốc. Triệu Mật muốn trị tốt Chu Đào Chi, khiến cho hoàn chỉnh nhớ lại chính mình tại bất tử trong điện tao ngộ. Đúng. Điên Chu Đào Chi còn lâu mới có được ký ức hoàn chỉnh Chu Đào Chi giá trị cao. Nhậm Giác nói đến đây lúc, suy nghĩ liền triệt để thông thấu, sau đó khẳng định nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ta bản nguyên hai mắt nhất định ngay tại hư ảo thần mộ bên trong, lại ta có một loại trực giác mãnh liệt. Triệu Mật đem ta bản nguyên hai mắt, liền giấu về ta đã từng nằm qua trong quan tài. Đối mặt, đều đối mặt, cái suy đoán này kín kẽ, 10 phần đáng tin cậy. Người kể chuyện phi thường tán đồng đánh giá một câu.